Chương 330, kiếm của ngươi trở nên chậm, 1, chương 330, kiếm của ngươi trở nên chậm, 1, 2 giờ chiều. Lutetia, công quan trạm. Tòa này thờ răng thủ đô biệt thự, mặc dù không giống những cái kia vương thất cung điện hùng vĩ, nhưng thắng tại vị trí tuyệt giai lại ồn ào bên trong lấy tĩnh. Cao lớn tường rào cùng xanh um tươi tốt đỉnh viện cây cối, đem bên ngoài cái kia ồn ào náo động, sao động lại hỗn loạn Lutetia ngăn cách ra, giờ phút này là một mảnh yên tĩnh khó được đảo hoang. Tại công quán phía sau thủy tinh trong phòng hoa, có dạ lụy cùng công chúa vợ lạ đang ngồi ở màu trắng bàn tròn bên cạnh. Chén trà tiếng va chạm cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười khẽ, để trong này không khí lộ ra đặc biệt lỏng lẻo. Đối với mấy vị này thân ở quyền lực trong vòng xoáy tâm nữ tính đến nói, loại này thuần túy nói chuyện phiếm thời gian là xa xỉ, cũng giống là trước bao táp sau cùng nghỉ ngơi. Mà tại công quán tiền đình, bầu không khí thì hoàn toàn khác biệt. Lệ Vi đứng tại tầng 2 phòng khách phía trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ đầu kia thông hướng trung tâm thành phố rừng rậm đại đạo. Đứng ở bên cạnh hắn là võ trang đầy đủ Di Chát. Cho dù là ở trong phòng, Di Chát y nguyên mặc bộ kia nặng nề ma trang khải, chỉ là lấy xuống mũ bảo hiểm, lộ ra tấm kia thật dày lại cảnh rất mặt. Chôi này to lớn hai tay trọng kiếm liền dựa vào tại trong tay trên tường, Di Chát tùy thời có thể đem huy động. Đối với Di Chát đến nói, nơi này không phải cái gì ma gì, mà là chiến trường. Chỉ cần Lệ Vị còn tại phờ răng thổ địa bên trên, hắn liền tuyệt sẽ không tháo xuống áo giáp. Di Chát, cảm thấy lũ tệ ti ạ thế nào? Lệ Vị đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt vẫn như cũ lưu lại ở phía xa những cái kia màu xám trắng khu kiến trúc bên trên. Di Chát gãi đầu một cái, xuyên đấu qua thủy tinh nhìn xem bên ngoài những cái kia tinh xảo bạ rổ quẹt thức nóc nhà cùng nơi xa như ẩn như hiện tháp nhọn, đàng hoàng trả lời, rất xinh đẹp so với Song Vương thành xinh đẹp, cũng so với Đế Đô Ân, nói như thế nào đây, cảm giác càng đầy một chút. Đầy, cái từ này dùng rất tốt. Lệ Vị cười cười, đúng vậy, đầy. Di Chắc khoa tay một chút, Đế Đô kiến trúc mặc dù lớn, nhưng luôn cảm thấy rất mới, giống như là mới từ khuôn mẫu bên trong khắc đi ra. Nhưng chỗ này những tảng đá kia, những cái kia trên vách tường vết tích, cho dù là ven đường một cái suối phun pho tượng, đều để người cảm thấy bọn họ ở nơi đó đứng thật lâu rất lâu rồi. Đây chính là lịch sử độ dày. Lệ Vị vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại thủy tinh bên trên mạch qua. Lutetia xây thành thời điểm, chúng ta Đế Đô vẫn là một mảnh hoang vu đầm lầy, nơi này mỗi một cục gạch thạch đều gặp ít nhất ba cái vương triều hưng suy. Di Chát, ngươi nhìn những cái kia kiến trúc nền móng, rất nhiều đều là mấy trăm năm trước lưu lại, về sau người ở phía trên sửa một chút bồi bổ, thêm cái mới tầng lầu. Vua mặt trời thời kỳ tăng thêm màu vàng nóc nhà, về sau lại có người tăng thêm ban công, cái này đều là nội tình. Loại này nội tình không phải dựa vào mấy đời người cố gắng liền có thể tích tụ ra tới, nó là dựa vào thời gian nấu đi ra. Nó gặp qua huy hoàng nhất lên ngôi điện lễ, cũng đã gặp thảm thiết nhất ôn dịch cùng đổ sát. Cho nên tòa thành thị này có một loại vô luận phát sinh cái gì, đều phảng phất có thể bao dung đi xuống chậm chạp cảm giác. Lệ Vị âm thanh rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì liên quan tới thời cuộc bình phán, vẹn vẹn đang trần thuật một cái sự thực khách quan. Nó mặc dù bây giờ bước đi tập tễnh, thậm chí có chút bệnh nguy kịch, nhưng nó hình như lại chính vào tuổi trẻ Di Chát cái hiểu cái không gật đầu, thuyết pháp này có chút ý tứ lại già lại mới. Ngay tại hai người đàm luận tòa thành thị này đi qua lúc, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ cửa thang lầu truyền đến. Thờ răng kỵ sĩ đoàn cận vệ đoàn trưởng Lucas đi nhanh tới. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân phảng phiu chế phục, bộ kiếm bên hông theo bộ pháp nhẹ nhàng đông đưa. Nhìn thấy Lệ Vi đứng tại phía trước cửa sổ, Lucas lông mày vô ý thức nhíu một chút. Tu nạn các hạ. Lucas đi đến Lệ Vi sau lưng ba bước vị trí dừng lại, ngữ khí nghiêm túc. Mặc dù nơi này chúng ta cũng đã ở xung quanh bố trí tầng ba đường ranh giới, nhưng ta vẫn là đề nghị ngài tận lực rời xa cửa sổ. Lutetia thế cục bây giờ rất phức tạp, những cái kia cấp tiến đám người trong tay mặc dù chỉ có tảng đá, nhưng người nào cũng không dám cam đoan có thể hay không có người điên nào làm đến một cái súng trường. Lệ Vị xoay người, nhìn xem vị này thờ răng đỉnh cấp cường giả, cũng không có bởi vì đối phương hơi có vẻ cứng rắn ngựa khí mà tức giận. Cảm ơn ngài nhắc nhở, Lucas đoàn trưởng. Lệ Vị mỉm cười lui về sau hai bước, ngồi ở trên ghế sofa. Ta chỉ là suy nghĩ nhiều nhìn xem tòa này vĩ đại thành thị dù sao, lần sau lại đến, không biết nó còn có thể hay không là hiện tại cái dạng này. Lucas không có tiếp lời này gốc dạng. Hắn nhìn xem Lệ Vị, ánh mắt phức tạp. Xem như một tên quân nhân thuần túy, Lucas bản năng bài xích Lệ Vị loại này đùa bỡn quân yêu, tại phía sau màn thao túng hết thể âm lưu ra. Nhất là Lệ Vị vẫn là người ổn, là phờ răng tốt địch. Nhưng xem như phờ răng người yêu nước, Lucas lại không thể không thừa nhận, hiện tại vương quốc phờ răng cần Lệ Vị. Nói xác thực, là cần Lệ Vị mang tới cái kia kế hoạch hạ dạ tạ. Hiện tại phờ răng giống như là một cái nồi áp suất, quốc nội mâu thuẫn đã đến điểm giới hạn. Công nhân muốn bánh bao, nhà tư bản muốn quyền, quốc vương muốn ổn. Nếu như tìm không được một cái chỗ tháo nước, quốc gia này không sớm thì muộn sẽ nổ thành mảnh vỡ. Mà kế hoạch hạ dạ tạ chính là cái kia chỗ tháo nước. Nếu như có thể thông qua kế hoạch này, đem quốc nội quá thừa mạng khí, không chỗ sắp đặt tư bản, cùng với những cái kia khát vọng tiến công lập nghiệp quân nhân, toàn bộ dẫn lưu đến án bị ẩn thuộc địa đi, nếu như có thể từ cái kia giàu đến chảy mỡ hạ dạ tạ đại lục kéo xuống một miếng thịt tới như vậy, phờ răng khủng hoảng tài chính liền có thể làm dịu, bánh bao vấn đề liền có thể giải quyết, tất cả vấn đề đều có thể lấy được thời gian thở dốc. Cho nên, Lucas hiện tại đối với Lệ Vị tâm tình là cực kỳ mâu thuẫn. Hắn đã hy vọng Lệ Vị tranh thủ thời gian cút đi, lại nhất định phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ cái này người Ostan toàn. Tu nạn các hạ. Lucas do dự một chút, vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi. Liên quan tới kế hoạch kia, mặc dù quốc vương bệ hạ cùng vương tử, cùng với công chúa bợ lạ đều biểu thị hỗ trợ, nhưng ngài hẳn phải biết, vào ngày mai hội nghị ngự tiền bên trên, ngài đem đối mặt chính là một đám cực kỳ ngoan cố lại tham lam gia hỏa. hắn chỉ là phờ giang đám kia đại quý tộc cùng cầm giữ chính phủ bộ phận vị trí then chốt nhà đại tư bản đại biểu. Những người kia không hề xem trọng kế hoạch này, bọn hắn cảm thấy đây là tại thay người Ost lấy hạt rẻ trong lò lửa, là tại cầm phờ giang hạm đội đi cứng rắn đụng hải quân án bị ẩn, thậm chí có người cho rằng đây là đế quốc Ost cảm ấy, mục đích là vì tiêu hao phờ giang thực lực. Lucas nhìn chằm chằm Lệ Vi con mắt, nếu như không thể thuyết phục bọn hắn, coi như quốc vương bệ hạ nghị phổ biến cũng sẽ bởi vì cấp phát vấn đề bị cắt chết. Ngài có biện pháp nào thuyết phục bọn hắn sao? Chớ cùng ta nói cái gì là vì lượng quốc hữu nghị hoặc là đối kháng án bị ẩn loại này lời nói xuông, đám người kia liền một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin. Lệ Vi nhìn xem Lucas tấm kia tràn ngập lo nghĩ mặt, đột nhiên cười. Hắn chỉ cái ghế đối diện, mời ngồi, Lucas đoàn trưởng. Xem ra ngài so với ta tưởng tượng càng quan tâm quốc gia này. Lucas không có ngồi, chỉ là quật cường đứng, ta chỉ là không muốn nhìn thấy binh lính của ta tại đầu đường cùng mình quốc dân tàn sát lẫn nhau, ta nghĩ cho bọn hắn tìm chiến trường chân chính. Rất tốt, đây chính là lý do một trong. Lệ Vi thu liễm nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Làm sao thuyết phục bọn hắn? Rất đơn giản, chính như ngài nói, cùng bọn hắn nói chiến lược, nói hữu nghị, nói tương lai, đều là nói nhảm. Đám người kia chỉ nhận một vật. Lệ Vi rũi ra một ngón tay, nhẹ nhàng trà sát. Vàng. Vào ngày mai trong hội nghị, ta sẽ không theo bọn hắn nói cái gì duyên chính trị. Ta sẽ trực tiếp đem một tấm bản đồ đập vào trên mặt bàn. Lệ Vi trong thanh âm mang theo một loại để người không rét mà run sức hấp dẫn. Đó là hạ dạ tạ thuộc địa tài nguyên bản đồ phân bố. Ta sẽ nói cho bọn hắn, hạng bị ẩn người mỗi năm từ nơi nào trở đi bao nhiêu tấn cây đồng, bao nhiêu dương hương liệu, bao nhiêu hoàng kim cùng đá quý. Ta sẽ nói cho những hãng kia chủ, hạ dạ tạ có 3 ước nhân khẩu, đó là bao lớn một cái phá giá thị trường. Chỉ cần bọn hắn chịu bỏ tiền ra thuyền, đem án bị ẩn người chen đi, cho dù chỉ chen đi 1/10, bọn hắn xưởng may liền có thể toàn thua sen vận chuyển 10 năm, bọn hắn tồn kho liền có thể toàn bộ biến thành tiền mặt. Ta sẽ nói cho những cái kia ngân hàng ra, đế quốc của sự nguyện ý tại cái này trong kế hoạch gánh chịu tình báo cùng trên lục địa thẩm thấu nguy hiểm, mà phờ răng chỉ cần ra hải quân cùng tài chính, cuối cùng ích lợi lại là chia 5-5-0, thậm chí chúng ta có thể nhượng bộ, chia 4-6. Lệ Vi nhìn xem Lucas, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Lucas đoàn trưởng, ngài cảm thấy, đối mặt dạng này một khối thịt mỡ, những cái kia tham lam ma cả rồng sẽ cự tuyệt sao? Bọn hắn sẽ tranh nhau chen lấn vung vẩy cuốn chi phiếu, sợ chính mình ném chậm. Đến mức có phải là cả bẫy? Tại 300-100 lợi nhuận trước mặt, coi như phía trước là vách núi, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy đây chẳng qua là thông hướng kim khố bậc thang. Lucas nghe lấy Lệ Vi lời nói, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi thiếu tá, phảng phất nhìn thấy không phải một người, mà là một cái cầm quả táo dụ dỗ nhân loại sa đọa ma quỷ. Chương 330, kiếm của ngươi trở nên chậm, 2, chương 330, kiếm của ngươi trở nên chậm, 2, quá tinh chuẩn. Lệ Vi hoàn toàn nhìn thấu phờ răng kiến trúc thượng tầng bản chất. Đám người kia xác thực không quan tâm ích lợi quốc gia, nhưng bọn hắn tuyệt đối quan tâm ví tiền của mình. Lệ Vi không phải tại thỉnh cầu hợp tác, mà là tại mời bọn hắn tham dự một tràng thịnh đại ăn cướp chia của. Loại này trực kích nhân tính tham lam dương nhu, căn bản có giải. Mà trọng yếu nhất chính là đế quốc của xác thực có năng lực cùng phờ răng cùng nhau hoàn thành kế hoạch này. Bởi vì ai đều biết rõ, hạ dạ tạ cái chỗ kia không phải án bị ẩn người vườn hoa, lần hai đại lục phương hướng tây bắc, người Ost có lực lượng cường đại. Lucas hít sâu một hơi, nguyên bản nỗi lòng lo lắng để xuống, nhưng tùy theo mà đến là càng sâu kiêng kỵ. Xem ra ngài đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Lucas trầm giọng nói, nếu như là dạng này, ta nghĩ ngày mai hội nghị sẽ không có quá lớn lực cản. Đó là tự nhiên. Lệ Vi dựa vào về trên ghế sofa, mang lên một ít lười biếng tư thái. Dù sao, ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Lucas nhìn xem Lệ Vi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chờ lần này hợp tác kết thúc, chờ phờ răng vượt qua nguy cơ lần này, nhất định muốn nghĩ biện pháp diệt trừ người này. Hoặc là ít nhất, muốn để hắn vĩnh viễn không cách nào lại bước vào phờ răng một bước. Người này quá nguy hiểm. Nếu như hắn không chết, không sớm thì muộn sẽ trở thành phờ răng lớn nhất ác mộng. Ngay tại Lucas ở trong lòng tính toán tương lai tá ma giết lửa kế hoạch lúc, vẫn đứng tại bên cửa sổ cảnh giới Di Chát đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ân, đó là ai? Di Chát mũ bảo hiểm mặt nạ giáp đã sớm để xuống, thanh âm của hắn truyền tới, mang theo một tia ngột ngạt cùng kinh ngạc. Tu Nạn, ngươi nhìn đối diện góc đường cái kia du hiệp ăn mặc người cái kia cầm tế kiếm ra hỏa. Tế kiếm? Lệ Vi sửng sốt một chút. Lucas thì là toàn thân chấn động, giống như là bị dòng điện đánh trúng đồng dạng. Cầm tế kiếm du hiệp? Tại Lù Tệ Tỷ ạ, có thể bị cái kia to con đặc biệt chỉ ra tới, cầm tế kiếm du hiệp chỉ có một người. Lucas đột nhiên vọt tới phía trước cửa sổ, hoàn toàn không để ý tới cái gì lễ nghi, một cái kéo màn cửa sổ ra một góc, theo Di Chắc ngón tay phương hướng nhìn. Tại công quán trạm đối diện trên đường phố. Bởi vì nơi này là khu sứ quán cùng khu nhà giàu, khu phố tương đối quận cũ kỹ, không có du hành đội ngũ. Cho nên tại góc đường một gốc dưới cây nô đồng, đứng một cái hơi có vẻ cô đơn thân ảnh. Hắn mặc một bộ áo khoác, trên đầu mang theo đỉnh đầu rộng mái hiên nhà du hiệp mũ, vành mũ đè rất thấp, che kín hơn phân nửa khuôn mặt. Hai tay của hắn cắm ở trong túi, tựa vào trên cành cây, giống như là một cái không có việc gì người qua đường. Thế nhưng, Lucas liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia treo ở bên hông hắn, dùng vải rách quấn lấy chuôi kiếm. Đó là kiếm thánh phở răng, vị lệ nữ vợ. Đáng chết. Lucas chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lucas cơ hồ là gầm nhẹ lên tiếng. Đây là hắn hiện tại không muốn gặp nhất người, không có cái thứ hai. Vị lệ nữ vợ là cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Từ khi Lù Tệ Tỷ ạ náo động bắt đầu, vị này kiếm thánh thái độ vẫn mập mờ không rõ. hắn đã không chấp nhận quốc vương Triệu Kiến, cũng không trả lời đảng cách mạng lôi kéo, chỉ là như cái như ưu linh ở trong thành thị lang thang. Vương thất cùng quân đội đối với hắn là lại sợ lại hận. Sợ chính là hắn vũ lực trị quá cao, nếu như hắn đảo hướng đảng cách mạng, đối với cận vệ quân đến nói chính là tai nạn, hận chính là hắn dầu muối không vào, hoàn toàn không cách nào khống chế. Cho nên, tại lần này tiếp đãi lệ vì nhiệm vụ bên trong, Vương thất đặc biệt tránh đi vị lệ liễu vơ, thậm chí mệnh lệnh ngành tình báo nghiêm mật giám sát hắn động tĩnh, tuyệt không thể để cho hắn tới gần công quán trạm. Bởi vì ai cũng không biết cái này não mạch kín thanh kỳ kiếm thánh sẽ đối với lệ vị cái này ở sự quan lớn làm cái gì. Vạn nhất đầu óc hắn nóng lên, cảm thấy giết lệ vị là ái quốc hành động làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn cảm thấy lệ vị là tới bóc lột thờ răng, rút kiếm liền chặt làm sao bây giờ? Lấy bí lệ liễu vơ thực lực, nếu như hắn thật sự phát động tập kích, Lucas mặc dù tự phụ, nhưng cũng không dám cam đoan có thể tại trong hỗn chiến 100 bảo vệ lệ vị chu toàn. Mà bây giờ, cái này phiền toái lớn nhất ngay tại đường phố đối diện. Hơn nữa đang ngẩng đầu, cặp kia nuốt ở vành mũ ở dưới con mắt, tựa hồ đang ngăn cách mấy chục mét khoảng cách, ngăn cách thủy tinh, nhìn chằm chằm tầng hai cửa sổ. Tu nạn các hạ, mau rời đi cửa sổ. Lucas đông nhiên xoay người, một phát bắt được lẹ vì cánh tay, tính toán đem hắn kéo đến gian phòng chỗ sâu. Kéo còi báo động, để dưới lầu đội bảo vệ tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu. Ma Trang Khải tiểu đội toàn bộ chống đi tới. Lucas đối với ngoài cửa cùng hống, trong thanh âm mang theo không che giấu được khẩn trương. Nếu như lẹ vì chết tại lũ tệ thì ạ, chết tại vì lên liễu vợ dưới kiếm, như vậy kế hoạch hạ dạ tạ liền toàn bộ xong. Đế quốc của sức lửa giận sẽ đốt tới, vương quốc phở răng sẽ mất đi sau cùng cây cỏ cứu mạng. Vì lệ liệu vờ. So với Lucas thất kinh, lệ vì lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn không có thoát khỏi Lucas tay, mà là theo vừa rồi phương hướng lại liếc mắt nhìn. Cái thân ảnh kia vẫn như cũ yên tĩnh tựa vào trên cây, không có bất kỳ cái gì rút kiếm động tác, cũng không có sát khí, cũng chỉ là nhìn xem. Giống như là một cái lạc đường người, đang nhìn biển báo giao thông. Có chút ý tứ. Lệ vì hít mắt, nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra vị này thanh kiếm sắc bén nhất phở răng, tựa hồ cũng tại tìm hắn phương hướng a. Vì lệ liệu vợ cứ như vậy thẳng tắp đứng, giống như là một cái bị lãng quên của điện, hoặc là cái này hỗn loạn đầu đường một khối ngon thạch. Tay của hắn cắm ở áo khoác trong túi, cảm thấy mình bây giờ hành động rất buồn cười. Hắn bị người nói là vương quốc phở răng kiếm thánh, nói là quốc gia này công nhận người mạnh nhất. Nhưng bây giờ hắn lại như cái không có cầm tiền lương tư nhân bạo tiêu, hoặc là một cái lén lén lút lút của nhìn lén, canh giữ ở này một đám người ngoại quốc trụ sở cửa ra vào. Nhưng hắn nhất định phải ở đây, bởi vì hắn không hề tín nhiệm Lucas tên kia. Kỵ sĩ đoàn cận vệ đoàn trưởng đúng là cái hảo thủ, trung thành, cứng nhắc, như cái lên phát đầu sắt lá người. Lucas sẽ vì quốc vương đi chết, điểm này vì lên liệu vợ không chút nghi ngờ. Thế nhưng, Lucas não không đủ dùng. Tại cái này tràn đầy nói dối, cấp tiến chủ nghĩa cùng chính trị tính toán lũ tệ thì ạ, chỉ có trung thành cùng bắp thịt là không đủ. Hiện tại muốn giết người ở quá nhiều người. Những cái kia muốn bốc lên lưỡng quốc chiến tranh tốt từ trong nhu lợi bất chính kẻ dạ tâm, còn có những cái kia giấu ở trong đường cống ngầm tông giáo người điên vợ rằng đã chịu không được dày vò. Vì lên liệu vợ rất rõ ràng điểm này. Nếu như đế quốc của hoàng nữ hoặc là cái kia cái gọi là tổng tham mưu tại lũ tệ thì ạ sẽ ra chuyện, nguyên bản liền hỏa lực tập trung biên cảnh của quân đội sẽ lập tức coi đây là mượn cớ nghiền ép lên tới. Đến lúc đó, phở răng có thể lấy cái gì chống cự? Cầm những cái kia liền bánh bao đều không ăn được quốc dân sao? Vẫn là cầm cái kia sẽ chỉ trốn tại trong cung đình phát run quốc vương. Cho nên, hắn không thể để người ở chết. Ít nhất không thể chết tại phở răng. Vĩ lệ liễu vợ thở dài, ánh mắt đảo qua công quán trạm cửa ra vào thủ vệ. Phở răng cận vệ kỵ binh tại phía ngoài nhất, từng cái liền nghiêm mặt, thần kinh quá nhạy cảm. Mà tại cái này bên trong là chính người ở sự phòng tuyến. Trên lầu, bên cửa sổ, một kỵ sĩ Ma Trang Khải trong tay ôm thanh kia khoa trường trọng kiếm, đang tại lao. Cái kia to con có chút ý tứ, vì lệ liệu vợ thừa nhận điểm này. Nếu như chính diện đối cứng, chính mình muốn giết hắn cũng phải tốn nhiều công sức. Có hắn tại bình thường thích khách có lẽ vào không được. Vì lệ liệu vợ ở trong lòng ước định, nhưng hắn lo lắng không phải bình thường thích khách. Đúng lúc này, một người mặc màu đen áo đôi tôn, đầu đội cao đỉnh mũ dạ thân sĩ từ khu phố bên kia đi tới. Người kia bộ pháp rất ổn, trong tay chống một cái khảm bạc gậy cầm tay. Thoạt nhìn giống như là một vị nào đó mới từ ca kịch viện đi ra, chuẩn bị trở về nhà hưởng thụ người thể diện. Hắn đi qua vị lệ liễu vợ ẩn thân bóng tối lúc, thậm chí hoàn lễ tướng mạo giơ tay ép ép mình mũ, tựa hồ là tại thăm hỏi. Vị lệ liễu vợ không để ý đến hắn. Tại cái này quảng trường, ở đều là quan to hiền quý, dạng này thân sĩ một ngày có thể nhìn thấy mười mấy cái. Người kia tiếp tục hướng phía trước đi, hướng về công quán trạm cửa lớn đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Vị lệ liễu vợ lông mày đột nhiên nhíu một chút. Không thích hợp. Không có gì đặc biệt lý do, cũng không có thấy sơ hở gì. Người kia hô hấp, tim đập, bộ pháp tiết tấu đều hoàn mỹ vô khuyết, giống như là một cái chân chính người bình thường. Thế nhưng, vị lệ liễu vơ ngửi thấy một cô hương vị. Đây không phải là mùi nước hoa, không phải mùi thuốc lá, cũng không phải lũ tệ tỷ ạ trên đường phố thường có cái chủng loại kia rác rưởi hư thối mùi hôi chua. Đó là chú thuật hương vị, một loại giống như là lâu năm vải liệm thi bị ngâm tại trong phọ mã lìn, sau đó lại bị đặt ở ẩm thấp trong hầm ngầm lên men 10 năm hương vị. Loại này hương vị không hề tác dụng tại khứu giác, mà là trực tiếp kích thích vị lệ liễu vơ cái kia nhạy cảm đến gần như biến thái linh giác. Loại này khiến người buồn nôn dính cảm giác. Chỉ có những cái kia lâu dài cùng tử linh, nguyên rủa giao tiếp hấp vũ sư, hoặc là một ít cực đoan giáo phái cuồng tín đồ trên thân mới có. Một cái thể diện thân sĩ, trên thân làm sao lại có loại này hương vị? Chương 330, kiếm của ngươi trở nên chậm, 3, chương 330, kiếm của ngươi trở nên chậm, 3, hơn nữa, theo người kia tới gần công quán trạm, mùi vị đó đang tại kịch liệt trở nên nồng đậm, giống như là một viên đang bị đốt ngòi nổ bom. Người kia muốn động thủ. Ngay tại cái kia thân sĩ khoảng cách công quán cửa lớn đường ranh giới còn có không đến 10 mét thời điểm, Vĩ Lệ Lựu vừa động. Hắn không có bất kỳ cái gì hét lớn, cũng không có bất kỳ dự cảnh nào. Tại cái này khoảng cách bên trên, bất luận cái gì ngôn ngữ cảnh cáo đều là lãng phí thời gian. Tắt. Trong bóng tối hiện lên một đạo màu bạc lanh quang, là kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, nhưng càng giống là gió bị xé nứt gào thét. Cái kia đang tại hành tẩu thân sĩ tựa hồ phát giác sau lưng sắc ý, phản ứng của hắn nhanh đến mức kinh người, căn bản không giống như là một cái sống an nhàn sung sướng giai cấp tư sản dân tộc. Hắn trong nháy mắt quay người, trong tay bạc đầu gậy cầm tay bỗng nhiên nổ bể ra đến, một cỗ màu xám đen dương mù từ gậy cầm tay bên trong phun ra ngoài. Quả nhiên có vấn đề. Vĩ Lệ Lựu vợ tâm như chỉ thủy, hắn không có giảm tốc, ngược lại tăng nhanh bộ pháp. Trong tay tế kiếm vẽ ra trên không trung một cái cực kỳ xảo trá độ cong, trực tiếp cắt vào đoàn hắc vụ kia bên trong. Không có bất kỳ cái gì lôi cuốn kiếm kỹ, chỉ có thuần túy tốc độ cùng lực lượng. 3. Thân sĩ trong tay gậy cầm tay bị chỉnh tề cắt đứt. Ngay sau đó, Vĩ Lệ Lựu vợ cổ tay rung lên, kiếm tích nặng nề mà đập vào cái kia thân sĩ trên cổ. Lần này cũng không có dùng lưỡi kiếm, bởi vì hắn còn không muốn giết người, hắn cần xác nhận một ít chuyện. To lớn lực trùng kích để cái kia thân sĩ liền kêu thảm đều không có phát ra tới, cả người giống như là bị rút mất xương một dạng, phù phù một tiếng bị giảm xuống đất. Vĩ Lệ Lựu vợ thuận thế tiến lên một bước, một chân nặng nề mà giẫm tại cái kia người trên lưng, đem hắn cả khuôn mặt đều đã giẫm vào trên đất trong nước bùn. Người nào? Địch tập. Cho đến lúc này, công quán chạm cửa ra vào thủ vệ mới kịp phản ứng. Phờ răng cận vệ bọn kỵ binh thất kinh giơ lên cắt binh nẹ, họng súng loạn lắc lư, không biết nên nhắm ngay trên đất hai người kia, vẫn là nhắm ngay súng quanh hắc ám. Mà phản ứng càng nhanh chính là người Ots. Mười mấy tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ ma trang khải từ trong viện bỏ ra, tiếng bước chân nặng nề chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Bọn hắn như lâm đại địch, trong nháy mắt liền tạo thành một nửa hình tròn hình vòng đây, đem Vĩ Lệ Lựu vợ cùng cái kia xui xẻo thân sĩ vây vào giữa. Mấy chục thanh thương, mười mấy thanh trọng kiếm, còn có lóe ra ma pháp quang huy ma đạo khí, toàn bộ khóa chặt Vĩ Lệ Lựu vợ. Chỉ cần hắn có một cái dư thừa động tác, những hỏa lực này đủ để đem cái này một khối nhỏ khu vực san thành bình địa. Vĩ Lệ Lựu vợ không nhìn bọn hắn, hắn liền đầu đều không có nhấc một chút. Phản phất xung quanh những cái kia họng súng đen ngòm cùng chí mạng ma trang khải đều chỉ là ven đường cỏ dại. Hắn chỉ là cúi đầu, nhìn xem dưới kiếm cái kia còn tại tính toán dây rùa người. Người kia mặc dù bị đập lên, nhưng trong miệng còn tại lẩm bẩm cái gì. Nghe lấy một loại cổ lão mà tối nghĩa ngôn ngữ, theo hắn niệm tụng, trên người hắn làn da bắt đầu nổi lên một loại quỷ dị màu đỏ tím, mạch máu giống con giun đồng dạng bạo khởi. Chú văn tự nổ. Vĩ Lệ Lựu vờ hừ lạnh một tiếng. Kiếm trong tay hắn nhọn nhẹ nhàng hướng tiếp theo đường, tinh chuẩn đâm vào người kia phần gáy, cắt đứt ma lực lưu động mấu chốt tiết điểm, nhưng lại tránh đi thần kinh của sống. Người kia chú ngữ âm thanh im bặt mà dừng, giống như là một cái bị bóp lấy cái cổ gà, thân thể co quắp mấy lần, ngã xuống đất. Loại này thủ đoạn không phải giả lộ. Vĩ Lệ Lựu vợ cao mày, dùng mũi chân đem người kia thân thể lật lên. Người này trên mặt không có cái gì rõ ràng hình xăm, thế nhưng tại cái kia xé rách dưới cổ áo mặt, Vĩ Lệ Lựu vợ nhìn thấy một cái đeo trên cổ màu đen hộ thân phù. Hộ thân phù hình dạng là một cái treo ngược thập tự giá, phía trên quấn quanh lấy bụi gai. Giáo hội người. Vĩ Lệ Lựu vợ ở trong lòng tính toán. Kỵ sĩ thánh điện tàn đảng, vẫn là hội anh em thống khổ. Hoặc là cái khác cái gì chi nhánh phe phái. Gần nhất lũ tệ tỷ ạ quá loạn, loạn đến liền giáo hội đều phân chia thành vô số cái tiểu đoàn thể. Có hỗ trợ bảo hoàng, có hỗ trợ cộng hòa, còn có ví dụ như cái này một loại. Chỉ muốn đem nước máy đủ, chế tạo hỗn loạn lớn hơn, cũng may tận thế luận bên trong thu hoạch tín đồ. Bọn hắn muốn giết người Ots, là vì kích thích mâu thuẫn, dẫn phát chiến tranh. Bởi vì chỉ có tại chiến tranh cùng trong tử vong, cực đoan tín ngưỡng mới có thể thu được nhất phỉ nhiêu đất này. Thật sự là một đám con rồi. Vĩ Lệ Lựu vợ cảm thấy một trận chán ghét. Hắn thu hồi kiếm. Tất nhiên đã chế phục, chuyện còn lại liền không về hắn quản. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia vội vã cuống cuồng của vệ binh, lại liếc mắt nhìn nơi xa những cái kia còn tại sững sờ phờ răng cận vệ kỵ binh. Mang đi đi. Vĩ Lệ Lựu vợ chỉ trên đất người kia, ngữ khí bình thản giống là tại phân phó công nhân vệ sinh xử lý một túi rác rưởi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn không muốn cùng những người này giao tiếp, càng không muốn giải thích tại sao mình lại ở đây. Hắn cảm thấy mình tựa như cái làm chuyện tốt còn muốn bị hiểu lầm đồng đốc. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần người Ots không có chết, phờ răng liền có thể lại kéo dài hơi tàn mấy ngày. Ngay tại Vĩ Lệ Lựu vợ vừa mới phóng ra hai bước thời điểm. Chờ một chút. Một thanh âm gọi hắn lại. Vĩ Lệ Lựu vợ dừng bước lại, hơi không kiên nhẫn nghiêng đầu. Nếu như đám người này không biết tốt xấu, muốn thẩm vấn hắn hoặc là đem hắn trở thành đồng bọn, hắn không ngại cho đám này sắt lá đồ hộp một chút giáo huấn. Nhưng hắn nhìn thấy không phải tràn đầy địch ý vệ binh, mà là một người mặc quân phục quan quân trẻ tuổi. Người kia cũng không có cầm vũ khí, mà là bước nhanh xuyên qua vòng đây, đi tới Vĩ Lệ Lựu vợ trước mặt. Người kia đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia hôn mê thích khách, sau đó đối với Vĩ Lệ Lựu vợ cung kính chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Vĩ Lệ Lựu vợ đại sư. Quan quân trẻ tuổi âm thanh rất khách khí, không có bất kỳ cái gì ngạ mạn. Ta là đế quốc của võ quan tùy tùng công sở đại khu Kim Bình Nguyên, Sải Giờ. Cảm ơn ngài vừa rồi xuất thủ tương trợ, nếu để cho cái này mang theo chú độc gia hỏa tới gần công quán, hậu quả khó mà lường được. Vĩ Lệ Lựu vợ ép mình ngủ. Ta không phải giúp các ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Ta chỉ là không muốn để cho cửa nhà ta bị máu làm bẩn người giao cho các ngươi, làm sao thẩm là chuyện của các ngươi. Nói xong, hắn lại lần nữa cất bước muốn đi. Xin dừng bước, đại sư. Cái kia kêu Sải Giờ người trẻ tuổi cũng không có lùi bước, mà là nghiêng người ngăn tại hắn lộ tuyến bên trên, làm ra một cái dấu tay xin mời. chúng ta trưởng quan cũng chính là đại khu Kim Bình Nguyên công sở tổng tham mưu, Tú Nạn các hạ, mời ngài đi vào một lần. Vị Lệ Lụy vừa bước chân dừng lại. Tú Nạn, lẽ vị Tú Nạn, cái kia được xưng là vua không ngai Kim Bình Nguyên người trẻ tuổi, cái kia tại trong truyền thuyết so với ma quỷ còn muốn tham lam, so với hồ ly còn muốn giả hoạt tổ sư thiếu tá. Tại năm đó đại hội giao lưu ma võ trong đó, từng có một lần gặp mặt người trẻ tuổi. Vị Lệ Lụy vừa tại trên báo chí gặp qua cái tên này vô số lần, cũng tại quán rượu lời đồn đại bên trong nghe qua vô số cái liên quan tới hắn phiên bản. Có người nói hắn là ma cà rồng, có người nói hắn là thiên tài, còn có người nói hắn là đế quốc của sự thả ra một đầu chó dại. Không hứng thú. Vĩ Lệ Lụy vợ cự tuyệt rất kiên quyết. Ta chỉ là cái luyện kiếm, không hiểu chính trị, không có rảnh cùng đại nhân vật uống trà. Các hạ nói, hắn không phải muốn cùng ngài nói chính trị. Hắn chỉ muốn mời ngài uống một chén đến từ Kim Bình Nguyên rượu. Hơn nữa hắn nói ngài hiện tại kiếm, rất chậm. Sai giờ tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ cự tuyệt, không chút hoang mang nói bổ sung. Vĩ Lệ Lụy vợ con người bỗng nhiên có rút lại một chút. Một cỗ khí thế bén nhọn từ trên người hắn bạo phát đi ra, nhiệt độ xung quanh phảng phất trong nháy mắt giảm xuống vài lần. Hắn nói cái gì? Vĩ Lệ Lụy vợ xoay người, nhìn chằm chằm Sai Giờ. Hắn nói, ngài kiếm rất chậm. Sai Giờ tại Vĩ Lệ Lụy vợ khí thế áp bách dưới sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng y nguyên thẳng sống lưng, thuật lại lẹ vì nguyên thoại. Bởi vì trong lòng của ngài có do dự, ngài không biết nên chém về phía người nào, cho nên ngài kiếm bị cùn. Các hạ nói, nếu như ngài muốn biết đáp án, muốn biết vì cái gì ở thời đại này, ngài vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật cứu không được thờ rằng, vậy liền mời đến đi ngồi một chút. Vĩ Lệ Lụy vợ trầm mặc. Câu nói này giống như là một cây gai, tinh chuẩn đâm vào trong lòng của hắn mềm mại nhất, cũng mê mang nhất địa phương. Hai ngày này tại Lũ Tệ Ti A đầu đường, hắn xác thực cảm thấy loại này cảm giác bất lực. Hắn có thể chặt đứt sắt thép, có thể đánh bay viên đạn, nhưng hắn chém không đứt những cái kia điên cuồng tâm tư, chọn không bay quốc gia này nặng nề vận mệnh. Kiếm của hắn xác thực trở nên chậm. Cái kia người trẻ tuổi hắn nhìn ra, vẹn vẹn bằng vừa rồi trong nháy mắt đó xuất thủ, hay là nói hắn đã sớm đem ta nhìn đấu. Vĩ Lệ Lụy vợ hít sâu một hơi, đem cố kia sao động khí thế thu về. Hắn nhìn thoáng qua công quán trạm cái kia phía đại môn, nơi đó phảng phất là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, đang tại thôn phệ tất cả xung quanh. Đi vào. Cái kia mang ý nghĩa hắn đem chính thức bước vào cái này chính trị vũ bùn, thậm chí có thể sẽ bị người trẻ tuổi kia lợi dụng. Thế nhưng hắn thật sự rất muốn biết đáp án. Dẫn đường. Chương 331, chỉ nói chuyện ăn cơm, 1, chương 331, chỉ nói chuyện ăn cơm, 1, Vĩ Lệ Lụy vợ đi đến, tầng 2 phòng khách cũng không có bởi vì nhiều một người mà lộ ra chen chúc. Hắn không có cởi xuống kiện kia dính lấy bùn điểm áo khoác, cũng không có lây xuống cái kia đỉnh mũ rộng đành. Trong phòng rất yên tĩnh. Di Chắc đứng tại lẹ vì bên người, hai tay chống chuôi này cánh cửa đồng dạng trọng kiếm, mặt nạ giáp ở dưới hai mắt gắt gao tập trung vào vị này kiếm thánh thờ răng. Xem như một tên thuần túy võ nhân, Di Chắc trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này thoạt nhìn xa suốt tinh thần nghèo túng trung niên nam nhân, vẫn như cũng là hắn đời này thấy qua sinh vật nguy hiểm nhất. Nếu như đối phương đột nhiên gây khó khăn, Di Chắc không có nắm chắc có thể còn sống sót, nhưng hắn có nắm chắc dùng thân thể của mình cùng ma trang khải lấp đầy lẹ vì trước người mỗi một tấc không gian. Lucas đứng tại khác một bên, tay của hắn đặt tại bội kiếm bên trên, thân thể căng cứng giống là một chiếc cung kéo căng. Đối với vị này kỵ sĩ đoàn cận vệ đoàn trưởng đến nói, Vĩ Lệ Lụy vợ là một cái xấu hổ lại tồn tại nguy hiểm. Hắn đã là phờ răng tiêu ngạo, cũng là phờ răng thai hoàng ẩm. Giờ phút này, cái này không bị khống chế du hiệp xuất hiện tại người Osc công quán bên trong, bản thân cái này chính là đối với Lucas thất trách một loại không tiếng động trào phúng. Lệ Vĩ ngồi ở trên ghế sofa, tư thái vẫn như cũ đông lòng. Trước mặt hắn trên bàn trà bày biện hai ly vừa mới ngược lại tốt hồng trà, hơi nóng đang tại lượn lờ lên cao. Mời ngồi. Vĩ Lệ Lụy vợ đại sư. Lệ Vĩ chỉ đối diện chống không ghế sofa, ngữ khí bình thản phải giống như là đang chiêu đãi một vị hẹn trước đã lâu lão hưu. Không cần để ý ngài dày có thể hay không làm bẩn thảm, nơi này là vương thất an bài địa phương, coi như dơ bẩn, vị tiêu quốc vương bệ hạ cũng sẽ không để ta bồi thường tiền. Vĩ Lệ Lụy vợ không có khách khí, hắn sải bước đi tới, nặng nề mà đem chính mình ngã vào mềm dẻo trên ghế salon. Cái tư thế kia không giống như là một cái kiếm khách, giống như là một cái lên một ngày ban bình thường nam nhân. Hắn không có đụng ly trà kia, mà là ngẩng đầu. Cặp kia nuốt ở vành mũ bóng tối bên dưới con mắt nhìn chằm chằm Lệ Vĩ. Tú Nạn tiên sinh, ngươi vừa rồi nhờ người nói, kiếm của ta trở nên chậm. Vĩ Lệ Lụy vợ không có bất kỳ cái gì hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Đúng thế. Lệ Vĩ nhẹ gật đầu. Không những chậm, hơn nữa cùng vừa rồi ở dưới lầu, ngài rõ ràng có thể một kiếm đâm xuyên cái kia thích khách trái tim, nhưng ngài lựa chọn cắt đứt ma lực tiết điểm. Ngài tại do dự, ngài đang suy nghĩ người này có nên giết hay không, giết sau đó sẽ có hậu quả gì, hắn là bị lợi dụng vẫn là trừng phạt đúng tội đối với một tên kiếm khách đến nói, suy nghĩ là lớn nhất vương hữu. Vĩ Lệ Lụy vợ nhíu mày lại hỏi lại, kiếm khách không nên suy nghĩ sao? Nếu như không suy nghĩ, đó là đồ tể. Làm quốc gia biến thành lò sát sinh thời điểm, đồ tể có lẽ so với triết học gia càng hữu dụng. Lệ Vĩ trả lời lãnh khốc mà trực tiếp. Nhưng ngài vấn đề không ở chỗ ngài không muốn làm đồ tể, mà tại ngài tìm không được bên dưới kiếm vị trí. Nói xong, Lệ Vĩ đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Hắn đưa lưng về phía Vĩ Lệ Lụy vợ, nhìn xem bên ngoài bầu trời âm trầm. Vĩ Lệ Lụy vợ đại sư, ngài tại Lũ Tệ Ti ạ lang thang thật lâu. Ngài nhìn thấy đói bụng, nhìn thấy bạo loạn, nhìn thấy quý tộc tham lam, cũng nhìn thấy nhà cách mạng của Nhật. Ngài kiếm thuật đủ để cho ngài giết chết trong tòa thành thị này bất cứ người nào, bao gồm ngồi ở vương đình mặt trời bên trong vị kia, cũng bao gồm trốn ở phòng hầm bên trong lãnh tụ cách mạng. Thế nhưng ngài phát hiện giết ai đều không giải quyết được vấn đề. Vĩ Lệ Lụy vợ trầm mặc, bởi vì Lệ Vĩ nói không sai. Hắn đã từng nghĩ qua, nếu như giết mấy cái chữ hàng đầu cơ tích chữ đại thương nhân, giá lương thực có thể hay không ngã xuống tới. Hắn thử qua, tại 2 tháng trước, hắn ám sát một cái lũng đoạn than đá cự đầu. Kết quả đây, than đá giá cả không những không có rơi xuống, ngược lại bởi vì kinh doanh nguy hiểm gia tăng mà tăng gọn 3 thành, cái kia cự đầu nhi tử tiếp nhận sinh ý, trở nên càng thêm tham lam cùng tàn bạo. Ta không hiểu chính trị. Vị lệ liệu vợ thấp giọng nói, ta chỉ biết là, thờ răng bệnh ta nghĩ cứu nó, nhưng ta không biết nên đem thuốc đút cho người nào, hoặc là nên đem u ác tính từ nơi nào cắt đứt. Bởi vì đây không phải là vấn đề chính trị. Lệ vị xoay người, mắt sáng như đuốc. Đây là vấn đề ăn cơm. Ăn cơm. Lucas không nhịn được nhíu mày xen vào. Tu nạn tiên sinh, các ngươi hiện tại thảo luận là phờ giang bệnh mệnh, là cách mạng cùng trật tự. Ngài nói ăn cơm khó tránh quá Lucas đoàn trưởng, mời ngươi chờ một chút. Lệ vị không khách khí chút nào đánh gây hắn, thậm chí không có liếc hắn một cái. Ngài loại kia cao cao tại thượng quý tộc tư duy, chính là phờ giang đi đến hôm nay bước này nguyên nhân một trong. Ở trong mắt ngài, đây là chính trị đánh cờ, là vương quyền cùng nhau cùng đấu tranh. Nhưng ở bên ngoài những cái kia nâng băng biểu ngữ trong mắt người, đây chính là buổi sáng ngày mai có thể hay không ăn đến một khối không trộn lẫn mảnh gỗ vụn bánh bao vấn đề. Lệ vì một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, khoanh tay đặt ở trên đầu gối, thân thể nghiêng về phía trước, dùng cái này kéo gần lại cùng vì lệ liệu vợ khoảng cách. Đại sư, để cho chúng ta dứt bỏ cùng thờ rằng hai quốc gia này nhãn hiệu, để cho chúng ta dứt bỏ cái gì dân tộc, vinh dự, chủ nghĩa những thứ này hư vô mở mịt từ ngữ chúng ta chỉ nói bản chất nhất đồ vật. Lệ vì rôi ra một ngón tay. Một người muốn sống sót, cần nhiệt lượng mà nhiệt lượng đến từ lương thực đến từ thổ địa. Cái này rất đơn giản, đúng không? Vị lệ liệu vợ gật gật đầu. Mà phờ răng thổ địa cũng không có hoang vu. Lệ vì tiếp tục nói, ta xem qua số liệu, mặc dù năm ngoái có chút tình hình hạn hán, nhưng phờ răng nam bộ cùng tây bộ bình nguyên y nguyên có không sai thu hoạch trên lý luận, sản xuất lương thực đầy đủ nuôi sông cái này 3,000 vạn người phờ răng như vậy. Vì cái gì lũ tệ tỷ à người tại chết đói? Bởi vì có người tại chữ hàng. Vị lệ liệu vợ cắn răng nói, những thương nhân kia còn có quý tộc. Không sai, bọn hắn tại chữ hàng. Lệ vì mở ra tay, nhưng bọn hắn vì cái gì muốn chữ hàng? Là vì bọn hắn trời sinh tà ác sao? Có lẽ là, nhưng càng bản chất nguyên nhân là bọn hắn đối với tương lai cảm thấy khủng hoảng. Bọn hắn không tín nhiệm phở rằng giá trị, bọn hắn không tín nhiệm quốc vương chính phủ, bọn hắn cảm thấy chỉ có đem lương thực khóa tại trong kho hàng biến thành vàng mới là an toàn. Đây là một loại căn cứ vào nhân tính bản năng tránh nguy hiểm hành động. Cho nên giết mấy người vô dụng. Lệ vì âm thanh trở nên âm vũ. Giờ phút này không chỉ là vì lệ liệu vợ mở to hai mắt nhìn, Lucas cũng mở to hai mắt nhìn. Chú ý tới Lucas ra hỏa này phản ứng, Di Chát bộ ý thức theo gấp ở trong tay đại kiếm. Thế nhưng là nhìn kỹ, hắn lại phát hiện Lucas nghe thấy rất chuyên chú, thậm chí gia hỏa này đã quên đi cầm kiếm. Bởi vì chỉ cần loại này khủng hoảng cùng không tín nhiệm vẫn còn, chỉ cần thông qua chữ hàng có thể thu hoạch được bạo lợi mong muốn vẫn còn, ngài giết chết một cái tham lam thương nhân, lập tức sẽ có 10 cái kẻ càng tham lam hơn bổ sung tới. Tư bản lưu động tính tựa như nước, ngài dùng kiếm là chém không đứt nước. Vậy phải làm thế nào? Vĩ lệ liệu vơ ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra một tia cầu học như khát cấp bách. Chẳng lẽ liền nhìn xem bọn hắn đem quốc gia hút khô? Hai cái biện pháp. Lệ vị dựng thẳng lên hai ngón tay. Thứ nhất, triệt để bạo lực cải cách. Đem tất cả địa chủ, thương nhân, quý tộc toàn bộ giết sạch, đem bọn hắn thổ địa cùng tài sản thu về công hữu, sau đó từ một cái mạnh có lực bàn tay sắt chính phủ tiến hành phối cấp chế. Cái này có thể giải quyết vấn đề, nhưng đại giới là phờ giang ít nhất phải chết 500 vạn người, hơn nữa trật tự xã hội sẽ rút lui 50 năm. Đây chính là bên ngoài những cái kia cấp tiến học sinh muốn làm. Vì lệ liệu vợ lắc đầu. Hắn gặp qua những người kia, bọn hắn căn bản không có đầy đủ lực lượng. Thứ hai, dẫn vào ngoại bộ lượng biến đổi, đánh vỡ phong bế hệ thống vòng lặp vô hạn. Lệ vị thu hồi một ngón tay, chỉ còn lại cuối cùng một cái. Cũng chính là chuyện ta muốn làm. Ngài. Vĩ lệ liệu vợ nhìn xem Lệ vì, ánh mắt phức tạp. Ngài là người ta không tin người sẽ hảo tâm tới cứu phờ răng, tựa như ta không tin sói sẽ cứu dê. Sói xác thực sẽ không cứu dê. Lệ vị cười. Hắn lúc này cười, không phải là bởi vì muốn lấy phải tin mặt cho, cũng không phải có cái gì chủ ý xấu. Mà là hắn rõ ràng, phờ răng quốc nội mâu thuẫn không cách nào hòa hoãn, như vậy bọn hắn tuyệt sẽ không trước nội chiến, mà là sẽ trước nên cùng bạo. Tốt một chút lời nói, phờ răng sẽ chiến bại, sau đó tại cái kia đặc thù thời kỳ, sinh ra một cái rung động toàn thế giới đồ vật. Nhưng càng đều có thể hơn có thể tính là tệ hơn tình huống, cũng chính là trực tiếp buộc phát chiến tranh thế giới, ạn bị ẩn, đại rốt, toàn bộ đại lục thánh luật toàn thể hạ trạng. Nhưng nếu như sói cùng dê đều gặp phải bị sư tử ăn hết nguy hiểm, hoặc là sói cảm thấy dê sống so với chết càng có giá trị đâu. Lệ vị đứng lên, đi đến bên tường bản đồ phía trước. Đó là một tấm cự đại thế giới bản đồ. Chương 331, chỉ nói chuyện ăn cơm, 2, chương 331, chỉ nói chuyện ăn cơm, 2, giờ phút này không có người quan tâm hắn ví von có phải là sai lầm. Bởi vì mọi người có lẽ rất rõ ràng, lưỡng quốc quan hệ cắm vào phe thứ ba về sau, liền không phải là sói cùng dê ví von. Ít nhất lẽ vì trong miệng có thể ăn hết sói sư tử, bọn hắn tìm không được cái gì có thể đối ứng quốc gia. Hạn bị ẩn. Không cùng người khác kết phường lời nói, bọn hắn không có khả năng. Vì lệ liệu vợ đại sư, còn có Lucas đoàn trưởng các ngươi nhìn xem tấm bản đồ này. Đế quốc của cùng vương quốc phờ răng, chúng ta tại trên địa đồ nhét chung một chỗ mấy trăm năm trước, chúng ta thậm chí là một quốc gia, nói xong đồng nguyên ngôn ngữ. Chúng ta vì cái gì đánh nhiều năm như vậy? Vì mỏ than hạn xa sờ. Vì mỏ sắt xa lìn. Vẫn là vì cái kia mấy cây số đường biên giới. Lệ vị ngón tay tại lưỡng quốc đường biên giới bên trên mạch qua. Người phờ răng cùng người Osset có thể nói đồng căn, nhưng đồng nguyên liền có chút kéo. Cho nên, hắn cố ý không đề cập huyết thống sự tình. nhưng bây giờ đều không quan trọng, nghe hắn nói chính là chúng ta đánh đến vỡ đầu chảy máu, kết quả đây. Albion người ngồi ở trên hải đảo cười, bọn hắn châm ngòi ly gián, lợi dụng đại lục thế cân bằng chính sách để cho chúng ta vĩnh viễn không cách nào đoàn kết. Bọn hắn khống chế hải dương, khống chế thuộc địa, hút lấy toàn thế giới máu, sau đó nhìn hai chúng ta nghèo thân thích tại vũng bùn bên trong đánh lộn. Lucas sắc mặt thay đổi, hắn mặc dù là võ nhân nhưng cũng hiểu duyên chính trị. Lẽ vì lời nói mặc dù chói tai nhưng là sự thật, nhưng Lucas vẫn cảm thấy có bất thường địa phương, bởi vì Os cũng không phải nghèo thân thích, trên biển cũng không chỉ là án bị ẩn một nhà độc đại, Os hiện tại hải quân lực lượng cũng không phải 100 năm trước loại kia. Ta lần này đến không phải là vì chinh phục Phờ Răng. Nói thật, hiện tại Phờ Răng đưa cho Os, chúng ta đều ngại phòng tay. Lẽ vì lời nói mang theo lại cay nghiệt lại hài hước. Ta tới là đại biểu đế quốc Os tới kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu? Lucas cười lạnh một tiếng, mang theo đoàn tàu bọc thép cùng ma trang khải tới kết giao bằng hữu. Lực lượng là hữu nghị cơ sở. Lẽ vì lơ đễnh, vẫn là không có đi nhìn lại xen vào Lucas. Không có lực lượng hữu nghị là an xin, có sức mạnh hữu nghị mới là minh ước. Hắn xoay người, nhìn xem vị lễ nữ vợ, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng. Đại sư, ngài muốn cứu Phờ Răng, muốn để lũ tệ tỷ ạ nhân dân ăn cơm, ta có thể giúp ngài, hoặc là nói, đế quốc của có thể giúp Phờ Răng. Làm sao giúp? Lương thực. Lẽ vì phun ra hai chữ. Đại lượng, giá rẻ, đủ để đánh xuyên những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ người tâm lý phòng tuyến lương thực. Ngài muốn bán lương cho chúng ta. Lucas xen vào nói. Thế nhưng theo ta được biết, cột lương thực cũng không tính đặc biệt giàu có, hơn nữa hiện tại quốc tế giá lương thực không phải ở sức lương thực. Lẽ bị lung lay đầu ngón tay. Là vương quốc Mạn Nhị ạ lương thực. Lucas cùng ví lên liệu vợ đều sửng sốt. Vương quốc Mạn Nhị ạ. Cái kia nằm ở bán đảo Thất Sơn tiểu quốc. Vương quốc Mạn Nhị ạ sản lương rất tốt, nhưng bọn hắn không có ra cửa biển, xung quanh lại bị đại rốt, ạt bị ẩn cùng chúng ta thế lực vây quanh bọn hắn lương thực chuyển không đi ra, chỉ có thể nát tại trong kho hàng, hoặc là bị đại rốt giá thấp cắt đoạn. Lẽ vì giống như là đang giảng giải một cái tinh diệu bố cục, mang trên mặt nụ cười tự tin. Lucas con người đang run rẩy. Hắn nhớ tới một việc. Năm ngoái bán đảo Thất Sơn nguy cơ, liên bang Sệ Dạ Vị ạ cùng vương quốc Mạn Nhị ạ kèm chút đánh nhau. Nhưng bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền bị người trẻ tuổi trước mắt này lại cho ổn định. Trên quốc tế quan sát, vương quốc Mạn Nhị ạ cũng mơ hồ có đảo hướng đế quốc Os, là tự thân tại đế quốc đại ruột bên kia tranh thủ quả cân ý tứ. Mà bây giờ, nếu như Phở Giang quốc vương phỉ lì bất đệ nhị bệ hạ nguyện ý lẹ vì dừng một chút. Qua một hai giây, hắn mới ném ra cái kia để ở đây tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông đề án, đại khu Kim Bình Nguyên có thể làm người trung gian, mở ra chúng ta đường sắt lưới, cho đặc thù giảm giá, để cho vương quốc Mạn Nhị ạ lương thực trực tiếp xếp lên tàu hỏa, xuyên qua Os lãnh thổ, không thông qua bất luận cái gì trung gian thương, trực tiếp tiến vào vương quốc Phở Giang. Lẹ vì nhìn xem vị lệ liệu vợ khiếp sợ con mắt. Suy nghĩ một chút, đại sư, nếu như ngày mai có mấy chục vạn tấn đến từ Mạn Nhị ạ lúa mì, lấy thấp hơn giá thị trường một nửa giá cả xuất hiện tại Phở Giang biên cảnh, những cái kia chữ hàng lương thực thương nhân sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ khủng hoảng, bọn hắn sẽ phát hiện trong tay lương thực không còn là vàng, mà là củ khoai nóng bỏng tay. Bọn hắn sẽ tranh nhau chen lần bàn tháo, giá lương thực sẽ tại trong vòng một đêm sập bàn. Lưu thệ tỷ ạ bình dân đem có thể dùng mười mấy khối tiền mua được một túi lớn bột mì. Cái này vì lên liệu vợ bỗng nhiên đứng lên, hô hấp của hắn trở nên gấp rút. Hắn mặc dù không hiểu kinh tế, nhưng hắn hiểu nhân tính. Lẽ vì miêu tả chẳng cảnh, chính là hắn tha thiết ước mơ phá cục chi đạo. Thế nhưng Lucas xem như quan viên, lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Tốt vì cái gì phải làm như vậy? Mở ra đường sắt, còn muốn cho giảm giá, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Lẽ vì cười, hắn cuối cùng nhìn hướng Lucas hai mắt. Cặp kia con mắt màu đen, giống như là muốn đem Lucas hút đi vào đồng dạng, khiến cái sau kèm chút quên đi hô hấp. Chỗ tốt chính là, Phờ Răng sẽ không sụp đổ. Một cái ổn định, cho dù là hư nhược Phờ Răng, phù hợp với sức lợi ích. Chúng ta cần Phờ Răng xem như đối kháng án bị ẩn minh hữu, mà không phải một cái bị ngọn lửa đốt thành cho bụi phế tích đương nhiên, vương quốc Mạn Nhị ạ cũng sẽ cảm ơn chúng ta còn có thể thuận tiện thu chút phí qua đường. Mà trọng yếu nhất chính là, điều kiện không đầy đủ. Cho dù hiện tại vương quốc Phờ Răng nội chiến, cho dù thành công, cũng sẽ chỉ bị giai cấp tư sản hái trái cây. Lẽ vì đi đến vị lên liệu vợ trước mặt, nhìn thẳng vị này kiếm thánh hai mắt. Thế nhưng, nơi này có một cái tiền đề. Một cái chí mạng tiền đề. Cái gì tiền đề? Vị lên liệu vợ hỏi. Nhóm này lương thực, nhất định phải nắm giữ tại chính sách trong tay người. Lẽ vì âm thanh trở nên lãnh khốc. Nếu như nhóm này lương thực tiến vào Phờ Răng, lại bị phí lý bất đệ nhị bệ hạ, hoặc là dưới tay hắn những đại thần kia mất riêng, biến thành bọn hắn mới vơ vét của cải công cụ. Bọn hắn tiếp nhận giá thấp lương, chuyển tay lấy giá cao bán cho quốc dân như vậy, này hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào, thậm chí sẽ trở thành đệ sập Phờ Răng cuối cùng một cọng rơm. Vĩ Lệ Liễu vợ tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh. Đây chính là ta muốn cho ngài đáp án, đại sư. Lệ vị chỉ Vĩ Lệ Liễu vợ bên hông kiếm. Ngài kiếm vì cái gì chậm? Bởi vì ngài không biết nên chém người nào. Hiện tại, ta cho ngài một cái tiêu chuẩn, một cái vô cùng rõ ràng tiêu chuẩn. Ta sẽ đẩy mạnh khoản giao dịch này là tới. Cái này không chỉ là giao dịch, cũng là cho Phở Giang Vương thất một phần lễ vật, một phần để cho bọn họ dùng cái này tới thu mua dân tâm, đả kích tư bản, cải tạo quyền uy lễ vật. Mà ngài nhiệm vụ, hoặc là nói, xem như một tên người yêu nước, ngài nên làm chuyện lẹ vì âm thanh trong phòng quân quẩn, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đánh tại vì lệ liệu vợ trong lòng. Chính là nhìn chằm chằm nhóm này lương thực. Nếu như quốc vương dùng nó tới cứu dân, ngài liền dùng kiếm thủ hộ quốc vương, chém giết những cái kia dám cản trở lương thực phân phát tham quan cùng gian thương. Nếu như quốc vương dùng nó tới kiếm lời, nếu như ngài phát hiện nhóm này cứu mạng lương xuất hiện ở trên chợ đen, hoặc là vương thất tư khố bên trong lẻ vị không có đem nói cho hết lời, nhưng hắn trong mắt hàn ý đã nói rõ hết thảy. Khi đó, ngài kiếm liền sẽ không lại do dự a. Vĩ Lệ Nữ vợ kinh ngạc nhìn lẻ vị. Hắn cảm giác trong đầu của mình đoàn kia quấn quanh thật lâu mê vụ, vào lúc này bị triệt để thổi tan. Hắn một mực buồn rầu tại lập trường lựa chọn, nhưng lựa chọn thế nào tựa hồ cũng là sai. Nhưng lẽ vì nói cho hắn, mê man lúc trước tạm thời không cần tuyển chọn lập trường, muốn tuyển chọn sự tình. Ai bảo quốc dân ăn cơm, liền bảo vệ người nào. Người nào ngăn cản quốc dân ăn cơm, liền giết ai. Đây là một đầu vượt qua chính trị bẻ cánh, nhắm thẳng vào sinh tồn bản chất con đường. Thậm chí, hắn lý giải đến một sự thật. Sự thật này là từ lẽ vì ánh mắt bên trong lý giải đi ra, dù cho lẽ vì cũng không có nói. Đó chính là, muốn tạo phản, ít nhất cũng phải trước sống qua một đoạn thời gian đi. Ta hiểu được. Vĩ Lệ Nữ vợ hít sâu một hơi. Hắn cái kia nguyên bản xa suốt tinh thần còn xuống lưng, vào lúc này chậm rãi đứng thẳng lên. Cố kia thuộc về kiếm thánh, tiên lặng đã lâu phàm mang, một lần nữa về tới trên người hắn. Lương thực. Vĩ Lệ Nữ vợ thấp giọng tái diễn cái từ này. Ta sẽ nhìn chằm chằm mỗi một hạt lương thực. Nếu như Phí Lý Bất Đệ Nhị dám động lệnh nghiêng đầu góc, kiếm của ta sẽ để cho hắn biết, kiếm thánh thở răng đến cùng hiệu chung với ai. Nói xong, hắn nhìn hướng Lệ Vi, trong ánh mắt không còn là cảnh giác cùng hoài nghi, mà là một loại cực kỳ phức tạp, hỗn hợp có kính nể cùng kiêng kỵ cảm xúc. Ngài là cái kẻ đáng sợ, tu nạn tiên sinh. Ngài rõ ràng là người ổn, lại so với ta đã thấy bất kỳ một cái nào phở răng đại thần đều rõ ràng hơn làm sao cứu quốc gia này. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi. Lệ Vị nhàn nhạt đáp lại. Chương 331, chỉ nói chuyện ăn cơm, 3, chương 331, chỉ nói chuyện ăn cơm, 3, khoản giao dịch này, lúc nào có thể bắt đầu? Vị Lệ Nữ vớ hỏi. Vậy phải xem ngày mai Lucas đoàn trưởng dẫn ta đi gặp quốc vương bệ hạ lúc đàm phán kết quả. Lệ Vị nhìn thoáng qua bên cạnh một mực trầm mặc không nói Lucas. Cùng với, phở răng nguyện ý vì cái này lễ vật trả giá cái dạng gì đáp lễ? Dù sao, tôi cũng không phải nhà từ thiện. Đó là các ngươi chuyện. Vĩ Lệ Nữ vợ một lần nữa giảm thấp xuống vành mũ, quay người hướng phía cửa đi tới. Chỉ cần lương thực có thể đi vào, chỉ cần có thể phân đến bình dân trong tay tại lũ tệ thì ạ, không có người có thể động ngài một sợi tóc. Đây là ta, Jolenze Vĩ Lệ Nữ vợ hứa hẹn. Đi tới cửa lúc, hắn dừng bước lại, đưa lưng về phía Lệ Vi nói một câu. Cảm ơn. Sau đó, hắn đẩy cửa ra, biến mất ở hành lang trong bóng tối. Trong phòng chỉ còn lại Lệ Vi, Di Chát cùng Lucas. Di Chát thở dài một hơi. Vừa rồi loại kia khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách cuối cùng biến mất. Hắn đem trọng kiếm lỏng lẻn, nhìn xem Lệ Vi trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hắn không hoàn toàn nghe hiểu được những cái kia kinh tế và chính trị con vấn, nhưng hắn xem hiểu một việc. Đó chính là Lệ Vi mấy câu, liền đem cái kia kinh khủng kiếm thánh lừa gạt trở thành tại lũ tệ tỷ a đoạn thời kỳ này miễn phí bảo tiêu, thuận tiện còn cho phở giang quốc vương tìm cái đáng sợ nhất giám sát. Mà Lucas, tâm tình vào giờ khắc này lại là rời sông lấp biển. Hắn nhìn xem Lệ Vi, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, lộ vẻ xúc động cùng với một loại sâu sắc, gần như muốn đem hắn thôn phệ lên đét. Hắn là cái kiêu ngạo phờ răng quân nhân, hắn một mực xem một sạch là tử địch. Nhưng ngay mới vừa rồi, hắn nhìn tận mắt cái này tử địch, đang bị phờ răng sinh tồn bảy mưu tinh kế. Cái kia lương thực mani ạ quá cảnh kế hoạch, quả thực là thiên tài suy nghĩ. Chuyện trọng yếu hơn này hết thể có dấu vết mà lần theo. Từ hành lang đạn dịch thế cục chuyển biến xấu, sau đó mạng lưới đường bộ quân sơn tuyên bố, bán đảo Thất Sơn bắt đầu toát ra mùi thuốc súng trọng yếu nhất một bước chính là bán đảo Thất Sơn vấn đề bị bọn hắn cho tạm thời ổn đi xuống. Vương quốc mani ạ bắt đầu cùng đế quốc Osmat đi mày lại. Cái này cũng liền đưa đến. Hiện tại kế hoạch này không những giải quyết phở răng thiếu lương thực, đã kích phở răng quốc nội ăn ý tư bản, thậm chí còn tại duyên chiến lược bên trên, thông qua lợi ích buộc chặt, đem mạng ý ạ, tốt cùng phở răng cái này ba cái quốc gia kéo đến trên một đường thẳng. Đây là một loại cỡ nào hùng vĩ cách cục. Lucas hồi tưởng lại phở răng trong cung đình những cái kia hội nghị. Đám đại thần tại cãi nhau thu thuế, các tướng quân tại cãi nhau dự toán, nhà tư bản đang khóc than. Tất cả mọi người đang vì mình lợi ích cắn xé, giống như là một đám tại thuyền đắm bên trên tranh đoạt cuối cùng một tấm ván gỗ chuột. Không ai, cho dù là một người, có thể giống lẽ vì dạng này nảy ra những thứ này vụn mặt lợi ích xích mích, đứng tại quốc gia sinh tồn độ cao, đưa ra một cái có thể thực hành phương án. Tu nạn các hạ Lucas âm thanh hơi khô chát chát. Ngài mới vừa nói những cái kia liên quan tới lương thực mani ạ quá cảnh chuyện, là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Lệ Vị ngồi trở lại ghế sofa, bưng lên ly kia đã có chút lạnh hồng trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chỉ cần Phí Lý Bất Đệ Nhị bệ hạ gật đầu, hàng thứ nhất chứa đầy lúa mì tàu hỏa, trong một tuần liền có thể từ mani ạ xuất phát. Vì cái gì? Lucas không nhịn được hỏi. Ngài hoàn toàn có thể ngồi nhìn phờ răng sụp đổ một cái sụp đổ phờ răng, đối với Os đến nói, chẳng lẽ không phải an toàn hơn sao? Lucas đoàn trưởng, xem ra ngài vẫn là nghe không hiểu ta vừa rồi liên quan tới sói cùng dê bí bon. Lệ Vi đặt chén trà xuống, nhìn xem Lucas. Phờ răng hỏng mất, người nào vui vẻ nhất? Là An Bị Ẩn. Bọn hắn sẽ để khôi phục trật tự danh nghĩa can thiệp, đem phờ răng biến thành bọn hắn muốn giáng dấp, đem các ngươi bến cảng biến thành bọn hắn căn cứ thậm chí ép đến chúng ta không được không xuống đài. Đến lúc đó, Os có thể liền muốn một mình đối mặt An Bị Ẩn cùng đế quốc đại dột áp lực chúng ta cần một cái còn sống phờ răng. Cho dù nó hiện tại bệnh, cho dù nó cùng chúng ta có khúc mắc, nhưng ở đối mặt cái kia càng buồn nôn hơn địch nhân lúc, chúng ta là tự nhiên minh hiếu. Lệ Vị đứng lên, đi đến Lucas trước mặt, vô vô vị này kỵ sĩ đoàn trưởng bà bay. Hơn nữa, chính như ta nói, đế quốc của cùng thờ rằng hai cái này bằng mặt không bằng lòng rất có nguồn gốc hàng xóm có vẻ như thật sự sẽ mượn kế hoạch hạ dạ tạ trở thành bằng hữu tất nhiên muốn hợp tác đi hạ dạ tạ phát tài, vậy thì phải trước cam đoan trong nhà đừng bốc cháy, không phải sao? Lucas nhìn xem tấm này khuôn mặt trẻ tuổi, cặp kia con mắt màu đen bên trong, không nhìn thấy đối với Phở Giang cừu hận, cũng không nhìn thấy loại kia chinh phục giả ngạo mạn. Nơi đó chỉ có một loại tuyệt đối lý tính cùng tỉnh táo, một loại vượt qua chật hẹp dân tộc chủ nghĩa thực dụng. Vào lúc này, Lucas trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn không thể không thừa nhận một việc, dù cho này hết thảy đều là căn cứ vào trao đổi ích lợi, dù cho Lệ Vị có đế quốc của tư tâm, nhưng ở khách quan phương diện bên trên, Lệ Vị chuyện đang làm là tại cứu vớt vương quốc Phở Giang, là tại cứu vớt những cái kia tại đầu đường chết đói Phở Giang tầng dưới chót quốc dân. Hắn so với những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức giáo chủ càng nhân từ, hắn so với những cái kia hô to ái quốc khẩu hiệu Phở Giang quý tộc càng thích quốc gia này. Một loại chua xót cảm xúc xông lên Lucas trong lòng, để cho hắn gần như muốn rơi lệ. Đây không phải là cảm động, mà là ghen ghét, sâu tận xương thủy ghen ghét. Vì cái gì? Vì cái gì dạng này người không phải người Phở Giang? Nếu như Lệ Vị tù nạn là người Phở Giang, nếu như hắn là Phở Giang tể tướng hoặc là tướng quân như vậy hiện tại Phở Giang, nên là cỡ nào tràn đầy hy vọng. Đây là quốc gia may mắn, dân tộc may mắn a. Đáng tiếc, hắn là người Osa. Lucas cúi đầu xuống, che giấu đi trong mắt cảm xúc, đối với Lệ Vị thật sâu bái một cái. Lần này, không phải ngoại giao lễ tiết, không phải qua loa, mà là phát ra từ nội tâm kính ý cảm ơn ngài, tù nạn các hạ. Vì Phở Giang, vì những cái kia có thể còn sống sót người. Lucas âm thanh có chút run rẩy. Ngày mai hội nghị ngự tiền, ta sẽ dùng tính mạng của ta cùng vinh dự, là ngài hộ giá hộ tống vô luận những cái kia quý tộc cùng nhà tư bản làm sao phản đối, kỵ sĩ đoàn cận vệ kiếm sẽ đứng tại ngài bên này. Rất tốt. Lệ Vị mỉm cười gật gật đầu. Vậy liền để chúng ta cùng nhau, để đài này dị xét máy móc một lần nữa chuyển động đứng lên đi. Ngoài cửa sổ, gió tuyết vẫn như cũ, nhưng Lucas cảm thấy cái kia dài rằng giặc giá rét mùa đông, tựa hồ cuối cùng xuyên thấu vào một tia sáng. Chỉ là cái này ánh sáng lại là đến từ phương đông, đến từ cái kia đã từng bị bọn hắn coi là man di cùng địch nhân đế quốc. Đây thật là lớn nhất trông trọng, cũng là may mắn lớn nhất. Lucas ngồi dậy, một lần nữa đeo lên mũ quân đội, quay người rời đi. Bước tiến của hắn so lúc đến càng thêm kiên định, nhưng cũng càng thêm nặng nề. Lệ Vị nhìn hắn bóng lưng, khoe miệng nụ cười chậm rãi thu lại. Di Chát, ân, làm sao vậy? Ngươi nhìn, đây chính là vì cái gì chúng ta muốn tới Phở Giang. Lệ Vị một lần nữa đi tới trước cửa sổ, nhìn xem cái kia tối tăm mở mịt bầu trời. Bởi vì chỉ có ở đây, chúng ta mới có thể đem nguyên bản địch nhân biến thành chúng ta tấm vẫn. Ta không hiểu những cái kia, tù nạn. Di Chát liếc mắt. Ta chỉ biết là cái kia cầm tế kiếm ra hỏa đi, người đoàn trưởng kia cũng phục ngươi lại thắng. Thắng? Lệ Vị lắc đầu. Đây chỉ là bắt đầu. Chân chính đánh cờ, ngày mai mới bắt đầu phí ly bất đệ nhị bệ hạ, còn có trong cung đình quý tộc, quan viên, cũng không giống như hai cái này võ nhân như thế dễ lắc lư. Hắn vươn tay, tại đầy sương mù trên cửa sổ thủy tinh, vẽ một vòng tròn, sau đó lại vẽ một đường, xuyên qua cái này vòng. Cái kia vòng là Phở Giang, cái tuyến kia là đường sắt. Bất quá, chỉ cần bọn hắn muốn ăn cơm, bọn hắn liền phải nghe đầu bếp mà bây giờ, thì theo chúng ta. Lệ Vị nhẹ nói. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong tủi phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt. Mà tại công quán trạm dưới lầu, tại cái kia bị gió tuyết bao trùm góc đường, Vĩ Lệ Liễu vợ cũng không có đi xa. Hắn đứng tại trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn cái kia hắn từng tiến về qua gian phòng. Tay của hắn y nguyên đặt tại trên chuôi kiếm, nhưng lần này, trong ánh mắt của hắn đã không còn mê man. Hắn tìm tới hắn chiến trường, không phải là vì quốc vương, không phải là vì cách mạng, là vì cái kia từng nhóm sắp lái vào Phở Giang, tràn đầy lương thực tàu hỏa. Ai dám động những cái kia lương thực, người đó là hắn tử địch. Cho dù là quốc vương bản thân, người Osa kiếm thánh thấp giọng tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vẻ tự rêu đủ cười. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ cho ta đường, lại là cái người Osa thế đạo này, đúng là điên. Dưới lầu, vườn hoa trong phòng, Si, có Giác Ly, còn có công chúa Bờ Lạ, ba vị mỹ lệ thiếu nữ thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hình như giấu giếm chúng ta làm chuyện gì. Si im lặng liếc mắt. Chương 332, ngươi tốt, Phở Giang, một. Chương 332, ngươi tốt, Phở Giang, một. Công chúa Bờ Lạ rời đi thời điểm, trong đôi mắt mang theo một loại không hiểu sao gì mẫu cười. Phản phất xem thấu hết thảy, lại phản phất cái gì đều nhìn không hiểu. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy không khí nơi này quá ngọt ngào, không thích hợp nàng cái này sắp tiếp thu chính trị thông gia xui xẻo chờ lâu. Theo công quán cửa lớn đóng lại, cái kia nặng nề cửa lớn ngăn cách lũ tệ tì a mùa đông gió lạnh, cũng đem vừa rồi trận kia liên quan tới quốc gia tồn vong, đói bụng cùng lương thực nặng nề đối thoại triệt để nốt ở ngoài cửa. Trên lầu trong phòng chỉ còn lại có ba người. Lẽ vì phía trước còn tại dùng ba tấc không nát miệng lưỡi lửa gạt kiếm thánh Phở Giang cùng kỵ sĩ đoàn trưởng, giờ phút này không có hình tượng chút nào sủi lơ tại phòng khách tấm kia đắt đỏ ghế sofa bằng da thật. Mệt mỏi. Thật mẹ hắn mệt mỏi. Đây không phải là trên nhục thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần tiêu hao. Hắn hiện tại đầu óc trống rỗng, chỉ muốn tìm mềm dẻo địa phương, đem viên này còn tại thỉnh thịch trực nhảy đầu vùi vào đi, tốt nhất có thể ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Cái kia ta cũng về phòng trước chỉnh lý chương mục. Có Dạ Lụy ôm trong ngực cặp văn kiện, giống như là chỉ chịu kinh hãi thỏ đồng dạng đứng lên. Nàng cái kia hồng nhạt tóc dài theo động tác hơi rung nhẹ. Mặc dù Lệ Vị nói qua bọn hắn là không thể chia cắt chỉnh thể, nhưng ở loại này không gian riêng tư bên trong, vị này công sở đại quản gia y nguyên duy trì một loại nào đó khắc vào trong xương thận trọng cùng phân tốc cảm giác. Nàng muốn chạy trốn. Trực giác nói cho nàng, không khí bây giờ rất nguy hiểm. Xím nhìn Lệ Vị ánh mắt, đó là muốn ăn người ánh mắt. Dừng lại. Một cái thanh âm thanh thúy phá vỡ có Dạ Ly ảo tưởng. Xím cơ di sân mặt thiệu họ ẩn, đế quốc nhị hoàng nữ, giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở trên thảm, trong tay nắm lấy cái kia vô tội con mèo gối ôm, con mắt có chút nheo lại, khóe môi nhếch lên một vẻ cực kỳ không có hảo ý nụ cười. "Cố Dạ Ly, ngươi muốn đi đâu?" Trình Trình Lý Trương Mục a. Cố Dạ Ly lắp bắp trả lời. "Vừa rồi Lệ Vị không phải lại cho chúng ta tìm chút chuyện. Ngày mai sẽ phải đi gặp Phở Giang Quốc Vương, cái kia bút lương thực mạn nhỉ ạ quá cảnh phí qua đường, còn có quy ra tỷ lệ, ta phải lại tính toán một lần, đoạn nhất tính sổ sách loại này chuyện, lúc nào không thể làm." Xịp trực tiếp đánh gãy nàng, sau đó duỗi ra một ngón tay, chỉ trên ghế sofa đang tại giả chết Lệ Vị. "Ngươi xem một chút hắn." Cố Dạ Ly vô ý thức nhìn sang. Lệ Vị đang ngửa mặt nhìn trời, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trên trần nhà thủy tinh đèn treo, hiện tại đã triệt để chạy xe không đầu, đang tại quay xong nghỉ ngơi, chờ đợi khởi động lại. "Chúng ta công thần mệt lạ." Xịp thâm thiên nói, giọng nói kia phảng phất là một vị hiền hòa lão mẫu thân, mặc dù rất quái dị. "Vì sự nghiệp của chúng ta, vì Kim Bình Nguyên, vì Os, thậm chí vì cái này đáng chết Phở Giang, Lệ Vị vừa rồi thế nhưng là tiêu hao đại lượng tế bào nào xem như thượng cấp của hắn, cùng với hắn cụ cụ, tóm lại, chúng ta có phải hay không nên cho hắn một điểm khen thưởng?" "Thưởng khen thưởng?" Cố Dạ Ly trong lòng còi báo động đại tác. Nàng hiểu rất rõ Xịp. Mỗi khi gia hỏa này lộ ra loại này biểu lộ, trong miệng nói ra khen thưởng hai chữ thời điểm, bình thường mang ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Mà bây giờ, khẳng định không thuộc về bình thường phạm chủ. "Ban thưởng gì?" Lệ Vị nghe được hai chữ này, bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh. "Phát hiện mỏ vàng, vẫn là Phở Giang Quốc Vương dự định đem vương miện bán cho chúng ta gắn nợ." Hắn cười ha hả nói xong cho cười. Dung tụng. Xịp lương hắn một cái, sau đó cực kỳ tự nhiên vô vô chính mình đó cũng gộp tại cùng nhau bắt đuổi. Cho dù là ngăn cách tầng kia đắt đỏ váy dài, y nguyên có thể nhìn ra cặp kia chân thon dài, mượt mà lại đầy có giãn hoàn mỹ hình dáng. Đó là trường kỳ luyện tập kỹ thuật cùng kiếm thuật mang đến căng mịn đường cong, nhưng lại không mất thiếu nữ đặc thù mềm dẻo nhu cảm. "Gối đuổi." Xịp phun ra hai chữ, ăn nói mạnh mẽ. "Cái gì?" Lệ Vị cho là mình nghe lầm. "Ta nói, gối đuổi." Xịp nhấn mạnh, trên gương mặt bay lên hai đóa khả nghi hồng vân, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, phảng phất là tại ban bố một đạo không thể cãi lại sắc lệnh. Đây chính là bản hoàng nữ điện hạ đích thân cung cấp, chí cao vô thượng, chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện đỉnh cấp phục vụ. "Làm sao, ngươi không muốn?" Lệ Vị sửng sốt. Hắn nhìn xem Xịp, choáng váng. Từ thân thể người công trình học góc độ đến xem, bắp đùi đúng là so với bất luận cái gì nhung lông bịt cái gối đều phải hoàn mỹ đầu chống đỡ vật. Loại kia vừa đúng độ cong, loại kia cố định nhiệt độ cơ thể, còn có loại kia ngốc hay không ngốc. "Đang suy nghĩ gì đấy?" Lệ Vị muốn cho chính mình một bàn tay, không giải thích được, làm sao lại nghĩ những thứ này. Bất quá đây là một cái rất có sức hấp dẫn đề nghị, nhất là tại hắn hiện tại thật sự rất mệt mỏi dưới tình huống. Vẫn là quên đi chấm đã. Cùng lúc đó, Xịp lại đột nhiên vươn tay, bắt lại đang chuẩn đi Cố Dạ Lỵ cổ tay. "Vẫn chưa xong đây." Cố Dạ Lỵ toàn thân cứng ngắc, loại kia dự cảm không tốt cuối cùng ứng nghiệm. Nàng tính toán dây rùa, nhưng ở thân là cao giai người thi pháp lại tố chất thân thể rất tốt Xịp trước mặt, nàng điểm này khí lực quả thực giống như là mèo con gãi ngứa. "Xịp, ngươi muốn làm gì?" Cố Dạ Lỵ âm thanh đều đang run rẩy, đỏ mặt giống là một viên chín muồi cây bảo mật. "Một người làm sao đủ?" Xịp lẽ thẳng khí hùng nói. "Lẽ vì đầu lớn như vậy nặng, bên trong chứa nhiều như vậy ý nghĩ xấu chỉ dựa vào ta một người chân, vạn nhất ép đã tê dần làm sao bây giờ? Vạn nhất chống đỡ lực không đủ làm sao bây giờ?" Cho nên nàng đống nhiên kéo một cái, trực tiếp đem Cố Dạ Lỵ kéo ngã xuống đất trên nền, cưỡng ép đặt tại bên cạnh mình. "Đây cũng là chiến lược hợp tác." Xịp lớn tiếng tuyên bố. "Cố Dạ Lỵ, đem chân của ngươi cũng vươn ra. Chúng ta muốn tổ kiến một cái ân, kết hợp phòng ngự trận địa. Hai người phần gối đuổi. Đây mới là đối với Lệ Vị lớn nhất khen thưởng." "Ta không làm." Cố Dạ Lỵ phát ra rên rỉ, cả người cuộn thành một đoàn, gắt gao bảo vệ chính mình bấy. "Cái này quá xấu hổ. Cái này quá không ra thể thống gì. Ta là sảnh tài chính công sở giải, không phải loại kia cái gì." Xịp nheo mắt lại, tiến đến Cố Dạ Lỵ bên hai, dùng một loại ác ma nói nhỏ nói. "Ngày hôm qua tại trên xe lửa, là ai ngủ đến giống con heo con một dạng, nước bọt đều chảy tới Lệ Vị trên quần. Khi đó ngươi tại sao không nói thể thống?" Ta không có chảy nước miếng." Cố Dạ Lỵ giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng sù lông, nhưng cái này phản bác lộ ra như vậy trắng sáng bất lực. "Đó là ngoài ý muốn. Hơn nữa khi đó ta là ngủ, hiện tại ta là thanh tỉnh. Muốn tại thanh tỉnh dưới trạng thái làm loại này chuyện ta không được. Tuyệt đối không được. Không được cũng phải được." Xịp cho thấy nàng xem như hoàng nữ bá đạo, cùng với xem như khuê mật vô lại. Nàng trực tiếp bắt đầu, cưỡng ép tách ra Cố Dạ Lỵ đóng chặt hai chân, để hai người song song ngồi xuống, sau đó điều chỉnh một chút tư thế, để hai người giữa hai đùi khe hở không có khe hở dính liền. "Tốt, trận địa cấu trúc xong xuôi." Xịp phủi tay, một mặt đắc ý nhìn hướng Lệ Vị. "Lệ Vị thiếu tá, mục tiêu khu vực đã chỉ toàn trống không, mời lập tức chấp hành hạ xuống chương trình." Giờ phút này hình ảnh quá mức có lực trùng kích. Bên trái là Xịp, mái tóc dài màu bạc rối tung ở đầu vai, mặc một thân màu lam nhạt cung đình váy dài, váy có chút bung lên, lộ ra bao vây lấy tơ trắng bắp chân cùng đầu gối. Nàng ánh mắt nhiệt liệt mà lớn mật, tràn đầy mau tới khen ta chờ mong. Bên phải là Cố Dạ Lỵ, hồng nhạt tóc dài có chút lộn xộn, mặc bộ kia nàng thích nhất màu đậm chức nghiệp bộ váy, nhưng giờ phút này váy bị Xịp cưỡng ép giật ra, lộ ra cặp kia bị màu đen quần lót liền bá khỏa, nhục cảm mười phần bắt đuổi. Nàng hai tay bụng mặt, thậm chí không dám từ giữa kẽ tay nhìn Lệ Vị, cả người đều tại run nhẹ nhẹ, giống như là một con dê đợi làm thịt. Một loại tên là bạc cùng hồng nhạt tiếng hò reo khen ngợi đảm bảo, một loại tên là ngượng ngùng khí chàng va chạm. Vì sao lại biến thành dạng này mở rộng đâu? Nhưng Lệ Vị mí mắt đang tại cuộn loạn. Mặc dù hắn rất cảm động, kỳ thật mau đem ngươi, chớ ngẩn ra đó. Xịp đỏ mặt thuốc giục nói. nhưng lệ vị há to miệng, vẫn là muốn nói cái gì. Nhưng mà, hoàng nữ điện hạ căn bản không cho hắn bất kỳ phản bác nào cơ hội, trực tiếp giơ ra hai tay bắt lấy hắn đầu. Lệ vị hít sâu một hơi, sau đó chỉ có thể mang một loại hành hương tâm tình, phối hợp với chậm rãi nằm xuống. Hắn trước tiếp xúc đến xịt bắt đùi. Mềm, khó có thể tin mềm. Đó là một loại mang theo có dãn mềm dẻo, giống như là tại trong mây dạ bước. Ngay sau đó, chỗ cổ của hắn cảm nhận được có dạ ly bắt đùi. So với xịt loại kia bởi vì trường kỳ rèn luyện mà hơi có vẻ căng miệng xúc cảm, có dạ ly bắt đùi càng thêm nở nang, càng thêm mềm mại. Đó là một loại phản phất có thể đem người toàn bộ hút đi vào ôn nhu cảm ấy. Hai loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm, vào lúc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành trên thế giới thư thích nhất môi trường thích hợp. Hô lệ vị phát ra một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn thở dài, cả người triệt để trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại. Trong mũi quanh quẩn hai loại khác biệt mùi thơm. Xịt trên thân là một cỗ tươi mát hương hoa, mang theo một chút xíu lạnh thấu xương hàn khí, tựa như nàng người mở dạng, cao quý mà trưng dương. Có dạ lụy trên thân thì là một cỗ nhàn nhạt ngọt cam vị, ấm áp mà chữa trị, để người không nhịn được muốn tới gần, muốn xa vào. Cảm giác thế nào? Xịt không kịp chờ đợi hỏi, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua lệ vị màu đen tóc ngắn, giống như là tại vuốt một con mèo to. Có phải là so với cái kia ngoan cố ghế sofa dễ chịu gấp một vài lần? Nếu như bây giờ nói không hạnh phúc lời nói, vậy ta nhất định phải xuống địa ngục. Lệ vị nhắm mắt lại, cực kỳ thành thật trả lời. Tính ngươi thất thời. Có dạ lụy cuối cùng đem tay từ trên mặt cầm xuống, mặc dù mặt vẫn là đỏ đến giống cà chua, nhưng loại kia chức nghiệp bản năng để cho nàng không nhịn được bắt đầu nổ nước bọt. Ngươi biết ta lương theo giờ là bao nhiêu không? Ngươi biết xin suất tràng phí là bao nhiêu không? Bán đứng ngươi đều trả không nổi cái này một phút đồng hồ tiền. Vậy liên ký sổ. Lệ vị buồn nghịch lên vô lại, hơi điều chỉnh một chút đầu vị trí, để cho chính mình gò má càng sâu mà xa vào có dạ lụy thịt bắp đùi bên trong. Dù sao ta hiện tại người không có đồng nào, chỉ có cái này hơn 100 cân thịt nếu không lấy thân gắn nợ. Hắn cũng dần dần thả ra, giờ phút này không có đạo lý, cũng không có cần phải nhăn nhó cái gì. Chương 332, ngươi tốt, thở răng, 2, chương 332, ngươi tốt, thở răng, 2, ngươi vô lại. Có dạ lì cắn môi, thân thể bởi vì lẹ vị cọ động mà một trận căng cứng, loại kia tê tê dại dại cảm giác theo bắp đùi thần kinh bay thẳng đỉnh đầu, để cho nàng kém chút kêu thành tiếng. Nàng nghĩ đẩy ra lẹ vị, nhưng bàn tay đến một nửa, nhưng lại quỷ thần xui khiến ngừng lại, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào lẹ vị trên bả vai, giống như là một loại không tiếng động thỏa hiệp. Được rồi, xem tại hắn hôm nay mệt mỏi như vậy phân thượng, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng cảm giác được một bên xịt tăng thêm hơi thở, có dạ lì lắc đầu. Thật sự lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sao? Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong ánh lửa đang nhẹ nhót. Lệ vì cảm thấy chính mình sắp ngủ, loại này bị vây quanh cảm giác an toàn, loại này cách xa tính toán cùng âm nhu yên tĩnh, để cho hắn cái kia căng thẳng mấy tháng thần kinh cuối cùng lỏng lẻo xuống dưới. Nhưng xịt hiển nhiên không có ý định cứ như vậy để cho hắn ngủ thiết đi. Lệ vì chuyển đi qua một điểm. Ân. Lệ vì mơ mơ màng màng lên tiếng. Lỗ tai lộ ra. Xịt trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Ta muốn cho ngươi móc lỗ tai. Móc lỗ tai. Lệ vị trong nháy mắt tỉnh táo một nửa, bắt đầu sợ hãi. Ngươi có công cụ sao? Còn có, ngươi có kỹ thuật sao? Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, màng nhĩ là rất yếu đuối khí quan, nếu như ngươi tay run một chút vào miệng. Không cần chất vấn hoàng nữ kỹ thuật. Xịt không biết từ nơi nào biến ra một cái tinh xảo bằng bạc mấy thai, tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang. Ta thế nhưng là chuyên môn luyện qua. Khi đó ta là cầm ma tượng lỗ tai luyện tập. Ma tượng đó là tảng đá làm a. Lệ vị hoảng sợ muốn đứng dậy. Chờ một chút, cái này quá nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta cần trước tiến hành một lần nguy hiểm ước định để lại hắn. Xịp ra lệnh một tiếng. Một mực ở vào bị động phòng ngự trạng thái có dạ ly, giờ phút này đột nhiên bạo phát ra kinh người lực chấp hành. Nàng có lẽ là vì trả thù lệ vị vừa rồi cọ nàng bắp đùi lưu manh hành vi, lại có lẽ là bị xịp loại kia không hiểu tự tin lây nhiễm. Nàng rôi ra hai tay, trực tiếp đè xuống lệ vị chán, đem hắn gắt gao đính tại hai người trên chân. Chớ lộn xộn, lệ vị. Có dạ lỷ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy tiêu ý, đây chính là hoàng nữ ân tình a. Cái này gọi cực hình. Lệ vị tuyệt vọng hô. Nhưng rất nhanh, hắn liền không kêu được, bởi vì một loại kỳ diệu xúc cảm truyền khắp toàn thân. Lạnh buốt ngấm tuyết muốn nhẹ nhàng thăm dò vào tai nói, lập tức là xịp cái kia ngoài ý muốn ôn nhu động tác. Nàng cũng không có giống lệ vì lo lắng như thế quyết đoán, mà là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút vụng về tại biên giới thăm dò. Loại kia xốp giòn ngứa cảm giác, hỗn hợp có xịp bởi vì chuyên chú mà trở nên có chút gấp rút tiếng hít thở, phun ra tại lệ vì trên mặt. Thế nào? Có đau hay không? Xịp khẩn trương hỏi, động tác trong tay ngừng lại. Không đau, lệ vì nuốt ngụm nước miếng. Chính là có chút ngứa. Ngứa là được rồi. Xịp đáp ý hừ một tiếng. Kiên nhẫn một chút. Nàng tiếp tục động tác, thần sắc chuyên chú. Lệ vì nhìn xem gần trong gang tấc xịt mặt, nàng cái kia lông mi thật dài có chút rung động, bờ môi bởi vì dùng sức mà có chút nhếch lên, trên trán thậm chí dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Vì cho hắn móc cái lô thai, vị này phất tay liền có thể triệu hoán lôi đình hoàng nữ điện hạ, giờ phút này lại khẩn trương đến như cái đang tại gỡ bom tân thủ chuyên gia phá bom. Lệ vì trong lòng đột nhiên trào lên một dòng nước ấm, hắn chuyển động con mắt, nhìn hướng một bên khác. Có dạ lì đang cúi đầu nhìn xem hắn, tay của nàng mặc dù còn đặt tại trên trán của hắn, nhưng lực đạo đã trở nên rất nhẹ, càng giống là đang vuốt ve. Nhìn thấy lệ vì nhìn qua. Có dạ lì ánh mắt hoảng loạn rồi một chút, vô ý thức muốn rời đi ánh mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không có động. Nàng đôi tròng mắt kia bên trong phản chiếu lẹ vì cái bóng, bên trong đựng đầy chính nàng đều không có phát giác được ôn nhu cùng quyến luyến. Nhìn cái gì vậy? Có Dạ Ly nhỏ giọng lẩm bẩm, mặt lại đỏ lên mấy phần. Nhắm mắt lại, chuyên tâm hưởng thụ ngươi cực hình. Tuân mệnh, sảnh trưởng tài chính đại nhân. Lệ Vi nhắm mắt lại. Thế giới thu nhỏ đến căn phòng này, thu nhỏ đến hai cái này nữ hài đầu gối ở giữa. Tốt. Bên này sạch sẽ. Qua không biết bao lâu, xịt cuối cùng hoàn thành nàng vĩ đại công trình, thở dài nhẹ nhõm, giống như là vừa mới đánh thắng một trận chiến dịch. Đổi một bên. Lệ Vi, quay đầu. Lệ Vi ngoan ngoãn quay đầu, điều chỉnh góc độ, đem một cái khác lỗ thai bại lộ cho Cọ Dạ Ly, để tự do phát huy. Ta cũng muốn. Cọ Dạ Ly sửng sốt, nhìn xem trong tay người hai, xịt đã cưỡng ép kín đáo đưa cho nàng. Đương nhiên. Xịt chuyện đương nhiên nói. Đây chính là hai người trận địa ý nghĩa. Mỗi người một bên, công bằng công chính. Nhanh lên, Cọ Dạ Ly, đừng để hắn sốt ruột chờ. Cọ Dạ Ly cầm người hai, tay có chút run rẩy. Nàng nhìn xem Lệ Vi cái kia không có chút nào phòng bị khuôn mặt, nhìn xem hắn cái kia có chút đang nhắm mắt, trong lòng loại kia tên là xấu hổ cảm xúc đang cùng một loại khác tên là khát vọng cảm xúc kịch liệt giao chiến. Nàng kỳ thật cũng rất muốn làm như thế. Rất sớm trước đây, tại những cái kia tăng ca đến đêm khuya thời kỳ, nhìn xem Lệ Vi ghé vào trên mặt bàn ngủ bộ dạng, nàng liền từng có loại này xúc động. Muốn sờ sờ tóc của hắn, muốn để hắn gối lên trên đùi của mình, muốn vì hắn làm chút cái gì, dù chỉ là loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng nàng là nhà lộ gì nạ nữ nhi, là công sở bà chủ, lý trí nói cho nàng không thể vượt giới. Nhưng là bây giờ, giới hạn đã bị cái kia vô pháp vô thiên xỉn phá vỡ. Tất nhiên phá vỡ vậy liền phóng túng một lần đi. Cọ Dạ Ly hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn cào cào. Nàng đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nắm Lệ Vi vành hai. Cái kia xúc cảm nóng bỏng, để cho nàng đầu ngón tay đều đi theo đốt lên. Nếu như không thoải mái liền liền nói đi ra. Cọ Dạ Ly thanh âm nhỏ như dây tóc. Ân. Lệ Vi nhẹ nhàng lên tiếng, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, nghe tới giống như là sắp ngủ. Ta tin tưởng ngươi, Cọ Dạ Ly, ngươi làm việc luôn luôn so với xỉn đáng tin cậy. Uy. Ta nghe được. Sĩ bất mãn kháng nghị, đưa tay bấm một cái Lệ Vi bên hông thịt mềm. Người nào không đáng tin cậy? Vừa rồi ta thế nhưng là móc ra một khối lớn hử. Lệ Vi đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng khỏe miệng lại mang theo cười. Cọ Dạ Ly cũng cười. Trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng khẩn trương cảm giác tan thành mây khói. Nàng cúi đầu xuống, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Động tác của nàng so với Sĩ càng thêm nhu hòa, càng thêm tinh tế, phản phất đối đãi không phải một bên hai, mà là một kiện dễ nát hiếm thấy chân bảo. Thời gian vào lúc này phản phất dừng lại. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống. Trong phòng kia sáng trở nên nhu hòa mà mờ mờ. Lệ Vi hô hấp trở nên kéo dài mà đều. Hắn thật sự ngủ rồi. Tại phờ răng thủ đô cái này nguy hiểm nhất trong vòng xoáy tầm, tại cái này lúc nào cũng có thể có thích khách phá cửa sổ mà vào ban đêm, hắn tại hai nữ hải trên đầu gối, ngủ đến như cái không có chút nào phòng bị hải tử. Cọ Dạ Ly dừng tay lại bên trong động tác, nhẹ nhàng đem ngáy thai để ở một bên. Nàng nhìn xem Lệ Vi ngủ mặt, ánh mắt trở nên vô cùng mềm dẻo. Ngủ rồi. Xịt thấp giọng, giống như là làm tác động dạng nhô đầu ra tới. Ân. Cọ Dạ Ly gật gật đầu, làm một cái im lặng động tác tay. Thử, tiện nghi hắn. Xịt nhếch miệng, nhưng động tác trên tay lại trở nên càng thêm nhu hòa, nàng giúp Lệ Vi sửa sang trên trán tóc rối bời, sau đó có chút ảo não nhìn mình bắt đuổi. Ai nha, ta không nên mặc đôi này bít tất, phía trên có kim tuyến, có thể hay không cấn đến mặt của hắn. Hiện tại nói cái này có làm được cái gì? Cọ Dạ Ly bất đắc dĩ thở dài, sau đó có chút hâm mộ nhìn thoáng qua xịt ánh sáng kia sạch đầu gối. Nàng ít nhất còn có làn da tiếp xúc mà phía bên mình thế nhưng là ngăn cách 80 sáng dày quần lót liền đâu, Cọ Dạ Ly đều sợ hắn kín gió. Vậy lần sau ta cũng xuyên cái kia. Xịt đọc lên trong mắt nàng ý tứ, thế là lập tức cười to nói, con mắt tỏa sáng. Chúng ta muốn thống nhất chế phục. Cái này gọi cái từ kia gọi là cái gì nhỉ? À đúng, tiêu chuẩn hóa công sở. Có thể hay không đừng đem loại này chuyện kỳ quái cũng chuẩn hóa. Cọ Dạ Ly cảm thấy một trận đau đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Xịt đột nhiên xích lại gần Cọ Dạ Ly, dùng một loại cực kỳ bắt quái ngữ khí hỏi. Vừa rồi cảm giác thế nào? Cái gì thế nào? Cọ Dạ Ly giảng ngu. Chính là trên đùi cảm giác ra. Xịt cười xấu xa. Ánh mắt tại Lệ Vi mặt cùng Cọ Dạ Ly giữa hai đuổi vừa đi vừa về liếc nhìn. Mặt của hắn cọ qua cọ lại thời điểm, ngươi có phải hay không cảm thấy trong lòng ngứa một chút? Có hay không một loại muốn đem hắn ăn hết xúc động? Xì. Cọ Dạ Ly mặt trong nháy mắt bạo đỏ, kém chút nhảy lên, nhưng vì không đánh thức Lệ Vi, nàng chỉ có thể cưỡng ép hạ giọng, phát ra một tiếng cùng loại nấu nước bình rên rỉ. Ngươi cái này không biết xấu hổ hoàng nữ. Loại lời này làm sao có thể nói ra? Ha ha ha. Quả nhiên có đi. Ta liền biết. Xì giống như là bắt lấy được điểm gì một dạng. Cười đến giống con ăn bụng tiểu hồ ly. Thừa nhận a Cọ Dạ Ly, kỳ thật ngươi cũng rất hưởng thụ đúng hay không? Vừa rồi ta nhìn ngươi ánh mắt đều nhanh kéo. Ta không có. Ngươi ngậm miệng. Liền có. Ta đều nhìn thấy. Đó là tia sáng vấn đề. Là ảo giác của ngươi. Giải thích chính là che giấu. Ai nha, đừng bắt ta. Thật là đau. Ta sai rồi. Ta không nói còn không được sao? Hai nữ hải tại Lệ Vi hướng trên đỉnh đầu mở rộng một tràng kịch liệt, tràn đầy thiếu nữ tình hoài vật lộn. Lệ Vi trong giấc mộng nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với trên đỉnh đầu động tĩnh cảm thấy bất mãn. Hắn vô ý thức giật giật đầu, đem mặt chôn phải sâu hơn một chút, chóp mũi trong lúc vô tình cọ qua Cọ Dạ Ly bên đùi. Nô. Cọ Dạ Ly toàn thân cứng đờ, tất cả động tác trong nháy mắt dừng lại. Nàng giống như là bị sét đánh trúng một dạng, cả người đều đã tê dần. Xịt cũng ngừng lại, nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly Cọ Dạ Ly, lại nhìn xem cái kia một mặt vô tội, đang ngủ say kẻ cầm đầu. Phốc xịt che miệng lại, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. xem ra nàng tại có dạ lì giết người trong ánh mắt, nhỏ giọng làm ra tổng kết phân trần. Chúng ta sảnh trưởng tài chính đại nhân, tối nay là đừng nghĩ chỉnh lý chương mục. Có dạ lì không có phản bác. Chương 332, ngươi tốt, thở rằng, 3, chương 332, ngươi tốt, thở rằng, 3, nàng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, sau đó chậm rãi buông lòng thân thể, tựa vào ghế sofa trên lưng. Nàng nhìn lên trần nhà, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ cái kia bóng đêm đen kịt. Lutetia ban đêm rất lạnh, rất loạn. Nhưng ở nơi này, tại cái này nho nhỏ trong phòng khách, thật sự rất ấm. Ngủ ngon, lẹ vì. Nàng ở trong lòng yên lặng nói. Còn có cảm ơn ngươi, xỉ. Mặc dù cái này gối đuổi tràn đầy ép buộc, xấu hổ cũng không đứng đắn, nhưng không thể không thừa nhận còn không tệ. Nàng hình như không hề chán ghét loại cảm giác này. Đương nhiên, giới hạn tối nay. Buổi sáng ngày mai, nên tính toán sổ sách, vẫn là muốn tính toán. Khoản này gối đuổi phí phục vụ, nàng nhất định muốn ghi vào lẹ vì phiếu nợ bên trên, lãi liền theo 500 tính đi. 1.8965 tháng 2 4 ngày, buổi sáng 9h30. Vương quốc Phở Răng cung điện mặt trời, tòa này 200 năm trước từ vị kia tự xưng Thái Dương chi tử quân chủ thành lập kiến trúc hùng bí nhóm, giờ phút này đang tắm rửa tại vào đông mỏng manh dưới ánh mặt trời. Lẹ vì một đoàn người ngồi xe ngựa xuyên qua mạ vàng hàng rào sắt cửa lớn, dừng ở đá cẩm thạch lát thành sân danh dự bên trong. Hắn đi xuống xe ngựa, hắn chỉnh lý một chút quân phục màu xám giã chiến thấm cổ áo, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tòa này quái vật khổng lồ. Hắn không có giống những cái kia lần đầu tiên tới nơi này khách nhân đồng dạng phát ra sợ hãi thán phục, mà là ở trong lòng cảm khái sau đó bắt đầu ước định. Ở đây, Lệ Vi nhìn thấy không phải nghệ thuật, không phải huy hoàng, mà là một bộ to lớn khảm đầy bảo thạch quan tài. Nơi này là Phở Giang quyền lực trái tim, cũng là dẫn đến bên ngoài cái kia lũ tệ tì ả người chết đói khắp nơi căn nguyên. To lớn như vậy tương phản, để cho hắn đối với sắp phổ biến kế hoạch hạ dạ tạ càng thêm vững tin không thể nghi ngờ. Cái này không chỉ là một lần chiếc của, càng là một lần cần thiết phẫu thuật. Xịp đi xuống xe ngựa, xem như đế quốc của hoàng nữ, nàng đối với loại này cung đình bầu không khí không hề lạ lắm, nhưng nàng y nguyên cảm nhận được một loại kiềm chế. Nàng có thể cảm giác được, không khí nơi này bên trong tràn ngập một loại mốc meo son phấn vị, đó là mấy trăm năm qua chưa hề tản đi xa hoa lãng phí khí tức. Nàng ở trong lòng cầm nơi này cùng nhà mình cung điện hồ hẹn học làm so sánh, sau đó cho ra một cái kết luận cung điện hồ hẹn học mặc dù càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, sơ xác tiêu điều, nhưng trong này có không khí sôi động, có vì sinh tồn và mở rộng mà nhảy lên mạch động. Mà nơi này, cung điện mặt trời, mặc dù đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, lại giống như là một cái vẽ lấy lủng trang sắp chết lão phụ. Có dạ lì theo ở phía sau, trong tay ý nguyên nắm thật chặt nàng cặp công văn. Nàng ánh mắt tại những cái kia phức tạp pho tượng cùng lá vàng trang trí bên trên đảo qua, trong đầu tung ra tất cả đều là chữ số. Nàng lại tính toán duy trì tòa cung điện này vận chuyển mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu than đá, bao nhiêu giữ gìn phí, lại có bao nhiêu Phở Giang quốc dân thu thuế bị vùi vào những thứ này không có chút nào sản xuất trong biên đá. Xem như quan tài chính, nàng bản năng chán ghét loại này thấp hiệu suất phô trương lãng phí, nhưng xem như lần này đàm phán phụ tá, nàng lại cảm thấy hưng phấn. Bởi vì đối phương càng là tiêu xài, tài chính tình hình liền càng hỏng bét, lẽ vị thanh kia tên là chia của kế hoạch giao nhỏ liền có thể đâm đến càng sâu. Lucas đoàn trưởng đi ở trước nhất dẫn đường, hắn lưỡn lưng cực kỳ thẳng, nhưng bước chân lại có chút nặng nề. Ngày hôm qua tại công quán trạm bị lẹ vì cái kia phiên ăn cơm lý luận tẩy lễ về sau, vị này hải quốc tướng lĩnh bây giờ nhìn nhà mình vương đỉnh, trong lòng tràn đầy xấu hổ cảm giác. Hắn biết, ngoài tường người đang vì một cái bánh bao nổi điên, mà trong tường người lại tại nghiên cứu hôm nay vũ hội nên mặc cái gì nhan sắc tơ lụa. Hắn không dám quay đầu nhìn lẹ vì con mắt, hắn sợ tại cái kia người ở trong mắt nhìn thấy trào phúng. Một đoàn người dọc theo chứ danh cầu thang đại sứ từng bước mà lên. Lẹ vì nghe lấy bùng ra dẫm tại trên bậc thang thanh thúy vang vọng, trong lòng đang tính toán tiếp xuống đàm phán tiếp ấu. Hắn không cần cái gì ngôn ngữ ngoại giao, hắn cần phải làm là đem bên ngoài cái kia tàn khốc thế giới xé ra một cái lỗ hổng, đấm máu biểu hiện ra cho chủ nhân nơi này nhìn. Hắn nghĩ tới tối hôm qua vì lệ liệu vợ rời đi lúc bóng lưng, cái kia kiếm thánh sở dĩ mê man là vì hắn còn tại tính toán dùng đạo đức để cân nhắc quốc gia này. Nhưng lẽ vì rất rõ ràng, hiện tại Phở Răng đạo đức là xa xỉ phẩm, sinh tồn mới là nhu yếu phẩm. Kế hoạch hạ dạ tạ trên bản chất không phải là vì giúp Phở Răng mở rộng, mà là vì đem Phở Răng nội bộ cái kia sắc bạo tạc nổi áp suất, đón một cái ống, đem áp lực dẫn hướng hải ngoại, dẫn hướng ẩn bị ẩn người khống chế tiểu lục địa. Tiện thể, cuối cùng Phở Răng đem mượn lần này kế hoạch giao hảo, tạo thành một cái cơ sở liên minh. Mà nếu như không cho Phở Răng tư bản cùng quá thừa sức lao động đi hạ dạ tạ phát tiết, bọn hắn liền sẽ tại lũ tệ tì ạ đầu đường đem quốc vương đưa lên máy chém. Đây là một tràng liên quan tới không gian sinh tồn thay thế mặc dù tàn khốc, nhưng hữu hiệu. Lệ Vi nhìn xem hành lang hai bên những cái kia thần sắc ngạo mạn, quần áo lộng lẫy Phở Răng đình thần. Bọn hắn đối với xin hành lễ, trong ánh mắt lại mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng dối trá cung kính. Lệ Vi ở trong lòng cười lạnh, những người này còn tưởng rằng đây chỉ là một lần bình thường hoàng thất thăm hỏi, cho rằng người là tới cầu kết minh. Bọn hắn căn bản không biết, chính mình là đến cứu mạng, là tới cho bọn hắn chiếc này sắp chìm nghỉm thuyền hỏng đinh bên trên cuối cùng một khối miếng bá. Bọn hắn xuyên qua chứ danh sảnh gương, mấy trăm mặt to lớn kính chạm đất phản xạ ngoài cửa sổ tia sáng, để toàn bộ hành lang sáng như ban ngày. Trên trần nhà, ca tụng vua mặt trời chiến công cự phúc tranh sơn dầu tại quan sát mọi người. Những cái kia họa bên trong, Phở Răng quân đội đã từng quét ngang đại lục, tổ tiên tổ đã từng tại cái kia dưới vó ngựa run rẩy. Nhưng đó là mấy trăm năm trước chuyện. Lệ Vi nhìn xem trong gương vô số cái bóng của mình. Sâu vùng quê cho quân trang tại cái này một mảnh vàng son lộng lẫy bên trong lộ ra không hợp nhau, nhưng lại vô cùng tươi sáng. Đó là công nghiệp thời đại nhan sắc, là sắt thép cùng khói ám nhan sắc. Hắn không những không cảm thấy tự ti, ngược lại cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt. nơi này huy hoàng thuộc về đi qua, thuộc về ma pháp cùng kỵ sĩ thời đại trước, mà hắn đại biểu là đường sắt, súng máy cùng chiến tranh tổng lực thời đại mới. Sĩ hiển nhiên cũng cảm nhận được loại này lịch sử nặng nề cùng hiện thực cắt đứt. Nàng ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể để cho đế quốc của biến thành bộ dáng này, tuyệt không thể để cho cung điện hồ hẹn học cũng biến thành dạng này một cái chỉ có hồi ức, không có tương lai viện bảo tàng. Quyền lực bản chất không phải những thứ này vàng cùng tấm gương, mà là lẽ vì nói tới khống chế đường sắt, khống chế lương thực, khống chế nhân tâm. Tu nạn các hạ. Lucas tại hành lang phần cuối dừng bước lại, tay của hắn đặt tại bội kiếm bên trên, âm thanh trong đại sảnh quanh quẩn. Phía trước chính là sảnh hở cụ lẹt, hội nghị ngự tiền sẽ tại nơi đó cử hành, quốc vương bệ hạ cũng tại chờ. Lẽ vì dừng bước lại, hắn không có vội vã đi vào. Hắn xoay người, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, nhìn ra phía ngoài cái kia tu bổ đến mức rất chỉnh tề hoàng gia lâm viên. Ánh mắt vượt qua những cái kia bao nhiêu hình dạng buồn hoa cùng suối phun, tại chỗ rất xa chân trời, có thể nhìn thấy lũ tệ tỷ ạ thành khu dâng lên nhàn nhạt khói đen. Đó là công xưởng ống khói, cũng là đầu đường bạo loạn tiêu đốt cho tàn. Hai thế giới vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Lẽ vì hít sâu một hơi, hắn biết tiếp xuống mấy giờ, đem quyết định hai cái này thế giới vận mệnh. Hắn muốn đem hai cái này thế giới đả thông, đem bên kia lửa giận biến thành bên này động lực, đem bên này tiền bạc biến thành bên kia bánh bao. Đây chính là chính trị, đây chính là hắn muốn làm tù bổ tượng công tác. Tại 100 vạn tấn lương thực mạn nhì ạ cùng hạ dạ tạ thuộc địa hoàng kim trước mặt, rất nhiều người đều sẽ ngậm miệng. Đi thôi. Lẽ vì quay đầu lại, đối với xịp cùng có ra ly nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước. Đi nói cho bọn hắn, nên sống thế nào đi xuống. Cửa lớn từ từ mở ra. Một cỗ cũ kỹ sông hương hương vị đập vào mặt, xen lẫn mấy chục tên quyền quý trên thân mùi nước hoa. Sảnh hở cụ lẹt bên trong, to lớn lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt đắt đỏ tượng mục, đem gian phòng nướng đến khô nóng vô cùng. Thờ Giang quốc vương phỉ lý bậc đệ nhị ngồi ở vương tọa bên trên, xung quanh vây quanh những cái kia nắm giữ lấy quốc gia này mệnh mạch đại thần, tướng quân cùng nhà tư bản. Bọn hắn đang nhìn cửa ra vào. Bọn hắn đang nhìn đám này đến từ phương đông kẻ xông vào. Quá trẻ tuổi trẻ đến đáng sợ. Mặc dù đại bộ phận người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn thấy lại vì, xì, có dạ lì ba người này tuổi trẻ tổ hợp lúc, trong mắt bọn họ như cũ tránh không được có chút hoảng hốt. Lẹ vì bước qua cánh cửa, da của hắn dày đạp ở nặng nề trên mặt thảm, không có phát ra âm thanh, nhưng mỗi một bước đều giống như giẫm tại phờ răng lịch sử thần kinh bên trên. Trong khoảnh khắc đó, lẹ vì ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn hướng vương tọa phía sau bức kia to lớn thảm treo tường. Đó là vua mặt trời chân dung. Vị kia mấy trăm năm trước bá chủ cưỡi tại trên chiến mã, cầm trong tay quyền trượng, ánh mắt bệ nghệ, phản phất như cũ tại nhìn chăm chú lên con cháu của hắn, nhìn chăm chú lên cái này đã từng không ai bị nổi vương quốc. Người trong bức họa ánh mắt tràn đầy thần tính uy nghiêm, phản phất tại chất vấn mỗi một cái bước vào nơi đây người. Lẽ vì không có né tránh đạo kia vượt qua mấy trăm năm ánh mắt, hắn nhìn thẳng bức họa kia giống như là đang dò xét một cái đã phá sản đối thủ cạnh tranh. Hắn ở trong lòng đối với vị kia chết đi quân vương nói, thời đại của ngươi kết thúc. Hiện tại, đến tiên chính vào tuổi trẻ tư tưởng mới chuẩn bị tới tiếp quản thế giới này. Xuất hiện ở dừng lại ánh mặt trời xuyên qua cao cửa sổ, đuôi bằng tại trong cột ánh sáng bay lượn, cực kỳ giống vô số biến mất thời gian mảnh vỡ. Tại cái này tòa đọc lại thời gian trong cung điện, tuổi trẻ của thiếu tá mang theo công nghiệp thời đại lãnh khốc cùng lý tính, đi vào lịch sử bóng tối chỗ sâu. Chương 333, trời phù hộ phở rằng, 1, chương 333, trời phù hộ phở rằng, 1, chư vị thân sĩ vũ hội đã chào cảm ơn, tiếp xuống là công binh đào hầm lò cùng đồ tể mài đao thời gian. Tất nhiên cổ lão vinh quang chú định hư thối, dối trá thể diện cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, như vậy khi thế giới chắc chắn bị chiến hỏa đốt lúc, cầm ngọn đuốc người làm cái gì không thể là chúng ta. Chúng ta nhất định phải tại phế tích bên trên lên ngôi, cho dù thông hướng vương tọa cầu thang từ nói dối, phản bội cùng thi cốt lát thành. Nhìn à, thời đại trước di lão tại giáo đường bên trong khẩn cầu hòa bình, mà tù nạn các hạ tại trên địa đồ quy hoạch chiến tranh, phàm nhân đem vận mệnh giao cho chủ, mà tù nạn các hạ đem chủ nhét vào bảng giờ giấc. Trích từ phần sai giờ ta đuổi theo thời đại trước 7, sảnh hở cụ lẹt cửa lớn khép lại. Không khí nơi này khô nóng lại ngưng kết, cũng không có bởi vì lẹ vị đám người đến mà sinh ra mảy may lưu động. Ngược lại, mấy trăm đạo ánh mắt giống như thực chất mũi tên, trong nháy mắt khóa chặt đứng tại thảm đỏ một mặt ba cái người trẻ tuổi. Bên trái là trên người mặc tơ lụa lễ phục, đeo phức tạp tóc giả cùng dải lụa cũ quý tộc còn lại. Bọn hắn ngẩng lên cái cằm, trong ánh mắt mang theo một loại bẩm sinh ngạo mạn cùng dò xét, phảng phất tại nhìn ba cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nông thôn thân thích. Phía bên phải là quần áo khảo cứu, trong tay thưởng thức đồng hồ quả quýt hoặc xì gà cắt mới xuất hiện giai cấp tư sản người đại diện. Ánh mắt của bọn hắn càng thêm chân trụi, đó là sói nhìn chằm chằm thịt tham lam, bọn hắn tại tính ra cái này ba cái người trên thân đến cùng có bao nhiêu chất béo có thể ép. Mà chính giữa, cao cao tại thượng vương tọa bên trên, phí ly bất đệ nhị gương mặt kia giờ phút này thấy không rõ hỉ nộ. Không có hàn huyên, không có ban thưởng ghế ngồi, thậm chí không có lễ phép tính chào hỏi. Đây chính là giá vai phủ đầu, khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Ta nghe nói đế quốc của hoàng nữ điện hạ là hướng chúng ta tìm kiếm hữu nghị. Trước tiên mở miệng chính là đứng ở bên trái thủ vị một lão giả, hắn là phờ giang thủ tướng qua sẽ ủn công tước. Trong tay hắn chống một cái biểu tượng quyền lực quyền trượng, âm thanh có chút bén nhọn tại chống trải trong đại sảnh quanh quẩn. Thế nhưng mang theo một hàng bọc thép tàu hỏa, mang theo võ trang đầy đủ binh sĩ, thậm chí còn mang theo một vị đầy người mùi đồng vị quản gia. Qua sẽ ủn công tước ánh mắt khinh miệt đảo qua có dạ lì ôm thật chặt cặp công văn, đã dẫn phát xung quanh các quý tộc một trận trầm thấp cười vang. Đây chính là người ở lễ nghi sao? Hay là nói, các ngươi cái kia man hoang chi địa đã nghèo đến nỗi ngay cả một bộ da dáng ngôn ngữ ngoại giao đều không lấy ra được, chỉ có thể phái nữ nhân cùng kế toán tới hành khất. Cái này không chỉ là nhục nhã, đây là tại định nghiêm điệu. Bọn hắn muốn đem lần này thăm hỏi định tính là ăn xin, từ đó ở sau đó đàm phán bên trong chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Vị này thủ tướng thậm chí không nhìn Phí Lì Bất Đệ Nhị ánh mắt lạnh lùng. Thế là, lời mở đầu này, chỉ để vừa mới đi vào ba người cảm giác chỗ ngồi quốc vương bệ hạ cũng quá kéo đi. So sánh đế quốc của tể tướng bọn nhịnh, vị này quả sẽ ủn khiến người ta cảm thấy, hắn mới là phở răng quốc vương. Lẽ vì không có động. Hắn y nguyên duy trì cái kia tiêu chuẩn tư thế quân đội, hai tay chắp sau lưng, trên mặt thậm chí mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, phảng phất tại nhìn một chàng thực hải. Bởi vì vấn này, không phải hắn sân nhà. Ta nghĩ ngài sai lầm một việc, công tước các hạ. Một cái lạnh lạnh âm thanh vang lên, trong nháy mắt đè xuống trong đại sảnh tất cả cửa trộm. Xì bước một bước về phía trước. Nàng hôm nay mặc có dạ lý đặc biệt vì nàng chọn lựa màu xanh đậm cung đình váy dài, cắt xén lao luyện, nhưng lại cực điểm xa hoa. Nhưng giờ phút này, tất cả phục sức đều thành vật làm nền, trên người nàng cố kia thuộc về thượng vị giả uy áp, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Đây không phải là ma lực, mà là thuần túy khí tràng. Ta đứng ở chỗ này, đại biểu là đế quốc của ý chí, là hoàng thất họ ẩn tôn nghiêm. Xin nhìn thẳng quả sẽ ủn công tức con mắt, nên miệng lên một vệt trào phúng cười khẽ. Đến mức lễ nghi. Tại quê hương của ta, chỉ có đối với bằng hữu mới nói lễ nghi đối với những cái kia tính toán tại quốc gia của ta biên cảnh châm ngòi thổi gió, tại ta đại khu làm ám sát phá hương người, chúng ta bình thường chỉ nói hỏa pháo đường kính. Xịp thanh âm không lớn, thanh thúy, cứng rắn. Ngài xưng hô ta đồng bạn là kế toán. Như vậy xin hỏi, vương quốc Phờ Giang hiện tại tài chính thiếu hụt là bao nhiêu? Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi phát hành công trái đang tại điên cuồng rơi xuống một cái liền quốc gia mình sổ sách đều tính toán không rõ ràng thủ tướng, có tư cách gì cười nhạo một vị có thể để cho đại khu Kim Bình Nguyên tài chính lợi nhuận tăng gấp bội sảnh trưởng tài chính. Quả sẽ ủn công tức sắc mặt trong nháy mắt tăng trở thành màu gan heo. Hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn như là bình hoa đồng dạng hoàng nữ, vậy mà như thế miệng lưỡi bén nhọn, hơn nữa trực tiếp xé ra phở răng đau nhất vết sẹo. Ngươi làm càn. Nơi này là cung điện mặt trời. Nơi này là bàn đàm phán. Có dạ lì theo sát lấy tiến lên một bước, đứng ở xịt bên người. Nếu như nói xịt là vung vẩy quyền trượng nữ vương, như vậy thời khắc này có dạ lì chính là cầm trong tay sổ sách tiên phong. Nàng mở ra cặp công văn, từ bên trong rút ra một phần văn kiện thật dày, trực tiếp giơ cao. 3. Tiếng vang lanh lảnh để không ít người trong lòng run lên. Tất nhiên nói tới tiền, vậy chúng ta liền tới nói chuyện tiền. Có dạ lý nguyên bản loại kia đối mặt lẹ vì lúc ngượng ngùng cùng dịu dàng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là chuyên nghiệp. Vương quốc Phờ Giang hiện nay trái phiếu chính phủ tổng ngạch là 100 ức, mà các ngươi trong quốc khố dự trữ vàng miễn cưỡng qua 10 ức tháng trước, lũ tệ tỷ ạ tòa thị chính thậm chí không phát ra được công nhân vệ sinh tiền lương. Các ngươi ngân hàng ra đang liều mạng hướng ra phía ngoài rời đi tài sản, các ngươi công xưởng bởi vì thiếu hụt nguyên vật liệu mà đình công công tức các hạng, xin hỏi loại này cục diện, ngươi tính dùng lễ nghi của quý tộc tới thanh toán công nhân tiền lương sao? Có dạ lì ánh mắt đảo qua phía bên phải những cái kia giai cấp tư sản đại biểu. Hay là nói, các ngươi trông chờ những cái kia in quốc vương ảnh chân dung, trên thực tế liền chùi đít đều ngại cứng rắn tiền giấy, đi thị trường bên trên mua bánh bao. Phía bên phải đám người rối loạn tương mừng. Một tên béo phệ ngân hàng ra không nhịn được đứng dậy, hắn là ngân hàng trung ương Phở Giang chủ tịch ngân hàng. Tiểu thư Lộ Duyên ạ, xin chú ý ngài ngôn từ. Phở Giang uy tín nhanh tại quốc tế thị trường bên trên biến thành rác rưởi. Có dạ lì không khách khí chút nào đánh gây hắn, nàng trực tiếp báo ra một chuỗi chữ số. Một tuần trước, hạng bị ẩn công ty bảo hiểm luật S cự tuyệt là Phở Giang thương thuyền cung cấp đảm bảo. Đế quốc đại ruột lương thực xuất khẩu thương yêu cầu các ngươi nhất định phải dùng hoàng kim toàn ngạch dự chi hiện tại. Toàn bộ đại lục chỉ có đế quốc, chỉ có chúng ta đại khu Kim Bình Nguyên, còn nguyện ý ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Đây không phải là hành khất, chủ tịch ngân hàng tiên sinh, đây là bố thí, là chúng ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi, ngân hàng gia tức giận đến toàn thân phát run, lại một câu phản bác đều nói không đi ra. Bởi vì có dạ lì nói mỗi một chữ đều là thật. Trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Nguyên bản khí thế hung hăng Phở Giang các quyền quý, bị hai cái này cô gái trẻ tuổi một bộ tổ hợp quyền đả phải đầu góc choáng váng. Bọn hắn quen thuộc dùng dối trá đối đáp để che giấu vấn đề, nhưng chưa từng thấy qua loại này trực tiếp đem tấm màn che giật xuống đến, đem vết thương máu chảy rầm rề biểu hiện ra dưới ánh mặt trời đàm phán phương thức. Lúc này, một mực trầm mặc lẹ vi động. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tiếng vỗ tay tại yên tĩnh trong đại sảnh lộ ra đặc biệt chói tai. Thật sự là đặc sắc nghi thức hôm nên. Lẹ vi cười đi tới đại sảnh chính giữa, đứng ở xịp cùng có ra lì trước người. Ánh mắt của hắn không có nhìn thủ tướng, cũng không có nhìn ngân hàng ra, mà là trực tiếp nhìn về phía vương tọa bên trên Phí Lì Bận Đệ Nhị. Vậy hạ, cho vui khởi động kết thúc hiện tại, để cho chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Phí Lì Bận Đệ Nhị cuối cùng có động tĩnh. Hắn đầu tiên là buồn cười nhìn thoáng qua quả sẽ ủn, sau đó lại lập tức thay đổi lập trường. Người trẻ tuổi, miệng các ngươi khí rất lớn. Đế quốc của đúng là Kim Bình Nguyên làm rất tốt, nhưng cái này không đại biểu các ngươi có tư cách tại Phở Giang trong cung đình khoa tay múa chân ngươi nói ngươi là đến cứu mạng. Nhưng ta nhìn thấy, là một cái tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cường đạo. Cường đạo? Lẽ bị cười, cười đến không kiêng nể gì cả. Vậy hạ, cái từ này dùng đến không chính xác. Cường đạo là đoạt đồ vật liền chạy, mà ta là tới mang các ngươi cùng nhau phát tài. Chúng ta là đối tác, là đồng phạm. Lẽ bị vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng kỵ sĩ đoàn cận vệ lập tức đưa đến một cái to lớn giá đỡ, đem một bức cự hình bản đồ trong đại sảnh ương mở rộng. Bọn hắn biểu hiện, để ở đây không ít quyền quý như mày, không nhịn được dùng ánh mắt chất vấn Lucas. Chương 333, trời phù hộ Phở Răng, 2. Chương 333, trời phù hộ Phở Răng, 2. Nhưng mà Lucas cũng không nuông chiều bọn hắn, trực tiếp lặng lẽ trừng trở về. Điều này cũng làm cho bọn hắn không thể không chuyên chú tấm bản đồ kia tấm. Đây không phải là Phở Răng bản đồ, cũng không phải ở bản đồ. Đó là Hạ Dạ Tạ tiểu lục địa bản đồ. Trên bản đồ, dùng chói mắt màu đỏ đánh dấu ra đế quốc Cạn Bỉ ẩn khu khống chế, đó là một mảnh chiếm cứ toàn bộ tiểu lục địa phì nhiêu thổ địa khổng lồ bản đồ. Mà tại góc tây bắc, màu xám đậm khu vực, đó là đế quốc Cổ Tâm kinh doanh 20 năm văn cầu. Chư vị mời nhìn. Lệ Vị giơ tay lên, hung hăng đánh tại trên địa đồ. Đây chính là chúng ta mục tiêu Hạ Dạ Tạ, thế giới đa quý, đế quốc Cạn Bỉ ẩn truyền máu quản. Trong đại sảnh tiếng hít thở trong nháy mắt thô trọng. Những cái kia giai cấp tư sản đại biểu trong mắt toát ra ánh sáng xanh lục. Bọn hắn quá rõ ràng cái chỗ kia ý vị như thế nào cây đồng, hương liệu, hoàng kim, thuốc nhuộm, cùng với ba ước nhân khẩu khổng lồ phá giá thị trường. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Lệ Vị quay người, nhìn xem những cái kia tham lam gương mặt. Các ngươi đang nghĩ, Cạn Bỉ ẩn quá cường đại. Bọn hắn hải quân hoàng gia vô địch thiên hạ, bọn hắn binh sĩ trải rộng thế giới. Thờ Giang hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao có thể đi treo chọc đầu này sư tử? Chẳng lẽ không đúng sao? Một tên Thờ Giang tướng quân lạnh lùng nói. Tăng thêm Thờ Giang hải quân, chúng ta tại đại dương bên trên đánh không lại Cạn Bỉ ẩn người cái này căn bản là chịu chết. Ngươi là muốn để Thờ Giang hạm đội đi làm phá hôi, để cho các ngươi tại trên lục địa mở rộng. Nông cạn. Lệ Vị phun ra hai chữ, giống như là một cái bạt thai quất vào tướng quân kia trên mặt. Ai nói muốn đánh hải chiến? Đây là một tràng không đối xứng chiến tranh. Chư vị, nhìn xem bản đồ. Đế quốc Cổ khống chế Tây Bắc Bộ, đó là chúng ta lần hai đại lục Tây Đình. Chúng ta có đường sắt nối thẳng Cát Bùn, chúng ta có 2 vạn tên tinh nhuệ kỵ binh, chúng ta còn có toàn bộ bản xứ phản kháng tổ chức mạng lưới liên lạc. Cạn Bỉ ẩn người so với các ngươi mạnh ở trên biển, nhưng bọn hắn tại trên lục địa đâu? Bọn hắn dựa vào cái gì thống trị cái kia phiến đại lục? Dựa vào là chia để trị, dựa vào là thu mua cái kia mấy trăm bang vương công. Bọn hắn thống trị căn cơ giống hạt cát đồng dạng rời rạc. Lệ Vị âm thanh đột nhiên nâng cao, trong đại sảnh quanh quẩn mang theo một loại kích động nhân tâm ma lực. Các ngươi phải làm, không phải đi trên biển cùng bọn hắn chiến hạm đối hoành. Các ngươi phải làm là phát ra tư tưởng. Tôi sẽ ra căn cứ, ra tình báo. Chúng ta biết võ trang nơi đó quân phản kháng, chúng ta sẽ nói cho những cái kia bị chèn ép bang nhân dân, Cạn Bỉ ẩn người là có thể bị đuổi đi. Mà Phờ Răng cần làm cái gì? Lệ Vị nhìn hướng những cái kia ngân hàng ra cùng chủ nhà máy. Chúng ta cần các ngươi tiền, cần các ngươi thương thuyền đội, cần các ngươi thông qua thuộc địa An Nam chuyển vận vật tư. Chúng ta không cần các ngươi đi chịu chết, chúng ta chỉ cần các ngươi đi tiếp thu Cạn Bỉ ẩn người phun ra thị trường. Chỉ cần Cạn Bỉ ẩn người tại Hạ Dạ tạ loạn, bọn hắn cây bông liền chuyển không đi ra, các ngươi xưởng may liền có thể trở lại làm việc. Bọn hắn thương phẩm bán không được, các ngươi hàng liền có thể chiếm lĩnh thị trường. Đây là một cái này lên kia xuống trò chơi. Đến mức hải quân Lệ Vị nhìn hướng tướng quân kia, ánh mắt nghiền ngẫm. Đế quốc Cạn Bỉ ẩn hải quân mặc dù mạnh, nhưng nếu như chúng ta đế quốc của hải quân cho các ngươi phối hợp đâu? Câu nói này vừa ra, tính chất liền không đồng dạng. Bọn hắn phía đông người hàng xóm này, kinh lịch phía trước hai đời cường nhân lãnh đạo, tại cái này thế kỷ phát triển quá khoa trương, đế quốc của đã không phải là đơn thuần lục quyền cường quốc, mà là ở trên biển cũng có thể để cho mọi người nuốt nước miếng ra hỏa. Chỉ cần các ngươi tại Hạ Dạ Tạ trên lục địa đem bọn hắn để đùa, đánh ra máu, bọn hắn liền không thể không điều hạm đội đi hộ tống, đi phong tỏa. Đến lúc đó, đại dương bên trên lực lượng so sánh liền sẽ phát sinh nguy chuyện. Đây là một bút 300 lợi nhuận sinh ý, mà nguy hiểm đại bộ phận từ chúng ta tại trên lục địa bọn tiểu tử gánh chịu. Thế nào, liên loại này kiếm bọn không lô mua bán, các ngươi cũng không dám làm sao? Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó là ông tiếng nghị luận. Những cái kia nhà tư bản người đại diện động tâm, tham lam chiến thắng sợ hãi. Thờ Giang quốc nội thị trường hiện tại bề ngoài, nếu như không hướng ra phía ngoài mở rộng, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Mà Lệ Vị miêu tả bản thiết kế, mặc dù điên cuồng, lại có cực cao khả thi. Thế nhưng vương tọa bên trên Phí Lì bất đệ nhị đột nhiên mở miệng, âm thanh ấm lãnh. Cái này vẫn là một chàng đánh bạc người trẻ tuổi, Thờ Giang hiện tại chịu không được giày vò. Hơn nữa, ta không tín nhiệm người Ốt. Ta làm sao biết, đây không phải là một cái để cho chúng ta thay các ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa cả bấy. Bạn nhất thua, Cạn Bỉ ẩn người trả thù, Thờ Giang tiếp nhận không nổi. Quả nhiên là lão hồ ly, không thấy thỏ không thả chim ưng. Lệ Vị thu hồi tay, trên mặt giả vờ cuồng nhiệt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi tỉnh táo. Vậy hạ, ngài tựa hồ không có làm rõ ràng tình hình. Lệ Vị chậm rãi hướng đi vương tọa, tại khoảng cách bậc thang chỉ có mấy mét địa phương dừng lại. Ngài cho rằng ngài còn có lựa chọn sao? Ngươi có ý tứ gì? Phí Lì bất đệ nhị thân thể nghiêng về phía trước, một cỗ sát ý tràn ngập ra. Ý của ta là, trận này đánh bạc, ngài nhất định phải tham gia, bởi vì nếu như ngài không tham gia, ngài liền bên trên bàn đánh bạc cơ hội cũng không có. Lệ Vị vươn tay, chỉ cung điện phía ngoài phương hướng. Ngay tại chúng ta nói chuyện thời điểm, 1,200 liệt chứa đầy lương thực tàu hỏa, đang thời khắc chuẩn bị tại thông qua đế quốc cột đường sắt lưới, đi cả ngày lẫn đêm hướng Phở Giang biên cảnh lái tới. Toàn trường xôn xao. 1,200 liệt. Đó là khái niệm gì? Đó là mấy chục vạn tấn, thậm chí hơn 100 vạn tấn lương thực. Những thứ này lương thực đến từ bán đảo Thất Sơn Vương quốc Mạn Ý ạ, đó là bọn họ đọc lại trở lương, mặc dù cảm giác kém một chút, nhưng đủ để nhét đầy cái bao tử. Lệ Vị âm thanh bình thản. Có thể cho dù mọi người đã sớm chuẩn bị, nghe được một chút Lucas cố ý lộ ra tiếng gió, nhưng làm Lệ Vị thật sự đem cái trò này ném đi ra thời điểm, bọn hắn như cũng giống như bị một đạo kinh lôi bổ chúng. Chúng ta có thể làm người trung gian, đem Vương quốc Mạn Ý ạ tổn kho đều bao trọn vẹn giá cả quá tiện nghi đến chỉ có lũ tệ tỷ ạ chợ đen giá lương thực sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hiện tại chỉ cần bệ hạ nguyện ý, lập tức nhóm này lương thực liền sẽ tại đường biên giới bên trên chờ. Chỉ cần ngài tại kế hoạch Hạ Dạ Tạ thỏa thuận bên trên ký tên, đồng ý bỏ 4-6 ức, đồng thời mở ra bến cảng phối hợp hành động của chúng ta, như vậy nhóm này lương thực ngày mai liền có thể tiến vào phở răng. Trong 3 ngày, lũ tệ tỷ ạ bánh bao giá cả liền sẽ rơi xuống trở lại để cho các ngươi tiếp tục ở đây ba hoa khoác lắc trình độ. Những cái kia tại đầu đường tạo phản quốc dân sẽ về nhà ăn cơm, những cái kia bãi công công nhân sẽ trở lại công xưởng, ngài vương miện liền có thể bảo vệ. Lệ vị dừng một chút, trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên trầm trọng. Thế nhưng, nếu như ngài cự tuyệt hắn cười, cười đến để người dùng mình. Như vậy, nhóm này lương thực ý nguyên sẽ tiến vào phờ răng. Chỉ bất quá, tiếp thu bọn họ không còn là ngài quân chủ chính phủ, mà là những cái kia nhà tư bản, thậm chí là một chút tiến bộ nhân sĩ. Ta vui lòng trợ giúp vương quốc Mạn Nhĩ A đem lương thực bán cho bọn hắn, cho dù lại thiếu kiếm một chút phí qua đường, thậm chí để cho bọn họ cũng bán đến tiện nghi hơn một chút. Mọi người sử sốt, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, nếu như không có mạnh có lực giám thị, cho dù nhóm này lương thực đến nhà tư bản trên tay, cũng vẫn như cũng là cứu không được bao nhiêu người. Nhưng Lệ Vị bắt đầu giải thích. Đế quốc Tos cùng Phở Răng mặc dù là có thủ, nhưng nếu như Phở Răng rơi vào nội chiến, nếu như quốc vương bị chặt đầu, nếu như quốc gia này biến thành một vùng phế tích với ta mà nói, có chỗ tốt gì sao? Không có. Bởi vì các ngươi người hàng xóm này, tỷ lệ lớn sẽ đem hỏa thiêu đến trong nhà của chúng ta. Cho nên, bệ hạ, ta tại cho ngài cơ hội. Nếu như ngài không vui lòng, vậy ta chỉ có thể gửi hy vọng ở đám kia càng tham lam giá hỏa có thể hiểu được khổ tâm của chúng ta. Vẫn là câu nói kia, Phở Răng đến lúc đó lợi dụng lãnh thổ tranh chấp, hướng một biên chiến, xem như hàng xóm, Lệ Vị cho rằng là cười không nổi. Tại cái này đoạn thời gian, An Bì ẩn sẽ trực tiếp hạ tràng, đế quốc đại ruột sẽ hạnh phúc điên lên rồi, trong miệng một trận quái thiếu, từ đồng tuyến ép qua tới. Hiện tại rất dễ dàng làm thành chiến tranh thế giới. Tiên tĩnh như chết bao phủ sảnh hở cụ lẹt. Tất cả mọi người nhìn xem vương tọa bên trên lão nhân kia. Phí Lì bất đệ nhị tay đang run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Vị, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn xem hiểu. Người trẻ tuổi này căn bản không phải tới đàm phán, hắn là tới truyền đạt bản án. Đây là Dương Nhu. Lương thực Mani ạ là mồi nhử, cũng là dây treo cổ. Nếu như tiếp thu, Phở Răng liền nhất định phải lên một sạch chiến xa, đi hạ dạ tạ đổ máu, đi đắc tội ản bị ẩn, từ đây trở thành một sạch chiến lược phụ thuộc. Chương 333, trời phù hộ Phở Răng, 3, chương 333, trời phù hộ Phở Răng, 3, nếu như không chấp nhận, chính là mắt thấy Phở Răng quốc nội mâu thuẫn triệt để bộc phát, để vương thất chết không có chỗ chôn. Đó căn bản không phải lựa chọn. Đây là sinh tồn vẫn là hủy diệt vấn đề. Mà đối với một cái tham luyến quyền lực người mà nói, sinh tồn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Chúng ta muốn chia 46. Qua rất lâu, Phí Lì bất đệ nhị âm thanh vang lên. Hạ dạ ta ít lợi, Phở Răng muốn chiếm 6 thành. Trong đại sảnh vang lên một mảnh như chút được gánh nặng thổ khí âm thanh cùng tiếng thở dài. Các quý tộc thở dài một hơi, nhà tư bản đại diện nhóm thì là ở trong lòng mắng to quốc vương mềm yếu. Quốc vương thỏa hiệp, thậm chí bắt đầu có kẻ mặc cả, ý vị này giao dịch đã tới. Thành giao. Lệ Vị trả lời gọn gàng mà linh hoạt, phản phất vậy căn bản không phải to lớn gì lợi ích nội bộ. 6 thành ích lợi về các ngươi thế nhưng, tiền kỳ đầu nhập tài chính, nhất định phải tại trong vòng 2 tuần đúng chỗ. Mặt khác, ta cần Phở Răng mở ra bộ phận quân công kỹ thuật độc quyền, xem như hữu nghị chứng kiến. Có thể. Phí Lì bất đệ nhị dựa vào về thành ghế. Trời phù hộ Phở Răng. Quốc vương thấp giọng tự lẩm bẩm, giống như là đang cầu khẩn, lại giống là tại bản thân an ủi. Chỉ cần có lương thực, chỉ cần đem hỏa thủy dẫn hướng hải ngoại, Phở Răng có lẽ còn có thể cứu. Cho dù đây là uống xuống một bình độc dược, ít nhất bây giờ còn có thể sống. Lệ Vị nhìn xem cái kia vùng vẫy dây chết lão nhân, ý nguyên duy trì hoàn mỹ mỉm cười. Hắn khẽ không người, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Đúng vậy, bệ hạ. Trời phù hộ Phở Răng. Hắn tại ngoài miệng cũng là nói như vậy. Trời phù hộ Phở Răng. Thế nhưng không biết vì cái gì, ở đây đại bộ phận quyền quý trong lòng lại là một câu nói khác, trời phù hộ. Phở Răng còn sống, nhưng nó bây giờ không phải là một cái độc lập kỳ thủ. Cái kia 120 vạn tấn mạn nhì ạ trở lương, đổi lấy không chỉ là Phở Răng ổn định, càng là toàn bộ thế giới duyên cách cục triệt để xoay chuyển. Phở Răng rõ ràng cùng đế quốc Cổ Sật tồn tại lãnh thổ tranh chấp, nhưng bây giờ lại tại rất nhiều suy tính bên dưới, nhưng lại không thể không chức cùng đế quốc Cổ Sật làm bằng hữu. Nói trắng ra, tuyên chiến nước láng giềng rất dễ dàng, nhưng đối mặt Cổ Sật loại này bàng bạc phát triển đế quốc, không có ngoại lực lớn chi viện dưới tình huống, chỉ có thua. Thế nhưng là tại Hạ Dạ Tạ, bọn hắn lại có thể cùng cường đại như vậy hàng xóm làm bằng hữu, cũng có thể đem mâu thuẫn rời đi, thậm chí hút bờ biển đối diện càng buồn nôn hơn tên kia máu. Bầu không khí bắt đầu chuyển biến, Phí Lì bất đệ nhị đi xuống, các quyền quý cũng đồng loạt vào tới. Thời khắc này Phí Lì bất đệ nhị tựa như trước đây xìm tôn xương vị kia thúc thúc một dạng, mang trên mặt nụ cười hiền lành. Bọn hắn muốn bắt đầu chúc mừng. Thế nhưng là bên ngoài không biết vì cái gì vang lên tiếng ca. Lẽ vì cái thứ nhất quay đầu nhìn về âm thanh phương hướng nhìn lại, nhắm mắt lại bắt đầu lắng nghe. Xìm cùng có dạ lì hơi nghi hoặc một chút, các nàng vẫn không thể nghe rõ bài hát nội dung. Mà sảnh hở cụ lẹt bên trong, lấy Phí Lì bất đệ nhị cầm đầu các quyền quý bắt đầu biến sắc mặt. Quốc vương bệ hạ sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn biểu lộ bắt đầu xoắn xuýt, giống như là tà bón. Sân danh dự cửa lớn đã không còn là giới hạn. Cận vệ bọn kỵ binh phòng tuyến không phải bị phá tan, mà là bị chìm ngập. Khi hàng ngàn hàng vạn cái lồng ngực đỉnh lấy lơi lên hướng về phía trước để ép lúc, trừ phi những kỵ binh kia thật sự dự định ở đây chế tạo một trường giết chóc, bằng không bọn hắn chỉ có thể lui lại. Mà khi cái thứ nhất kỵ binh bởi vì chiến mã hoảng sợ mà dẫn đến trận hình lỗ hổng xuất hiện lúc, nước thủy triều đen kịt liền tràn vào. Nơi này chỉ có bị khói ám hun đen khuôn mặt luyện thép công nhân, có ngón tay bị máy dệt kim tiêm đâm đến tất cả đều là lỗ kim giặt quần áo phụ, có đến từ ngoại ô đồ tể cùng thợ giày. Bọn hắn mặc vá chẳng vá đục áo bê tông, bọc lấy tản ra mùi hôi chua cũ nát áo khoác. Các nữ nhân trên đầu bao lấy phai màu khăn trùm đầu, trong tay thậm chí còn ôm bởi vì đói bụng mà đình chỉ thuốc thiết hải tử. các nam nhân bàn tay thô ráp giống vỏ cây, trong khe mong tay chất đầy vĩnh viễn rửa không sạch dầu nhất cùng bùn đen. Bọn hắn rất yên tĩnh, loại này yên tĩnh so với ồn ào càng đáng sợ. Đó là bị đói bụng tra tấn tới cực điểm phía sau chết lặng, cũng là tại cái kia chết lặng phía dưới, sắp giống núi lửa đồng dạng phun trào một điểm cuối cùng điên cuồng. Bọn hắn bao vây rừng ở đỉnh viện trung ương những cái kia xe ngựa sang trọng. Một cái vóc người khôi ngô bến tàu công nhân mũ bác, mặc một bộ tràn đầy lỗ rách đường vân áo lót, hắn không có đi phá hư xe ngựa, mà là giống leo lên đống hàng mở dạng, bò lên trên chiếc kiệu phong cách xe ngựa màu đen nóc xe. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Một cái khuôn mặt khô héo nữ nhân, đem trong tay hải tử đưa cho bên cạnh đồng bạn, cũng bò lên. Nàng đứng tại cái kia công nhân bút vác bên người, dưới chân đạp cái kia biểu tượng hoàng thất tôn nghiêm hắc ứng huy chương. Không một người nói chuyện, không có người ăn cướp. Bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, đứng tại những thứ này biểu tượng quyền lực cùng tài phú sắt thép cùng trên gỗ, ngẩng đầu, dùng loại kia trống rỗng nhưng lại nóng bỏng ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tòa này to lớn cung điện mặt trời. Nhìn chằm chằm những cái kia to lớn, sáng tỏ cửa sổ sắt đất. Bọn hắn biết, những quyết định kia vận mệnh bọn họ người, những cái kia để bánh bao giá cả tăng tới trên trời người, ngay tại cái kia phiến cửa sổ phía sau. Cái kia công nhân bút vác hít vào một hơi thật dài. Lưu Tệ Tỷ ạ không khí rét lạnh rót vào hắn cái kia bị hao tổn lá phổi, để cho hắn cảm thấy một trận như kim châm. Nhưng hắn không có ho khan, hắn há miệng ra. Cái thanh âm kia mới đầu rất trầm thấp, giống như là nơi xa lăn qua sấm rền, đó là từ lồng ngực chỗ sâu nhất để ép đi ra của mình. À la bộ lộ e du đủ tần câu này lời bài hát giống như là một viên đốm lửa nhỏ, rơi vào khô héo thảo nguyên. Đứng tại trên mui xe nữ nhân kia đón câu thứ hai. Thanh âm của nàng bén nhọn, khàn giọng, mang theo một loại muốn đem biết hầu xé rách quyết tuyệt. Ê ạ là xạ nẹ dù tợn rột giật ngay sau đó, phản phất là một loại nào đó khắc vào trong xương bản năng bị tỉnh lại, phản phất là bài này giai điệu đã sớm chạy xuôi tại người phờ răng trong máu. Không có bất kỳ cái gì chỉ huy, không có bất kỳ cái gì diễn thử. Đứng tại trên nóc xe ngựa, chen lấn ở bánh xe cái khác, treo ở hàng rào sắt bên trên, hàng ngàn hàng vạn trương bởi vì đói bụng mà khô quắt miệng đồng thời mở ra. Tiếng gầm trong khoảnh khắc đó cũng không phải là bộc phát, mà là giống thực chất hóa biển gầm một dạng, hung hăng đụng vào cung điện mặt trời trên vách tường. Dẹp lì ton củ dê un dễ bờ lệ tọa. Ép đủ te xỉ dọn dẹp cái kia công nhân bút vắt vung vẩy nằm đấm, hắn động tác không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, chỉ có thuần túy lực lượng. Mỗi một lần huy động, đều giống như muốn đem cái này khiến người hít thở không thông không khí tạp mái. Nữ nhân kia nước mắt chảy xuống, nàng một bên hát, một bên nhìn chằm chằm tầng hai cửa sổ, trong ánh mắt không có cầu xin, chỉ có cừu hận cùng tuyên chiến. Càng nhiều người gia nhập đi vào. En ben de boulem du tần chèn tờ. Câu này lời bài hát bị mấy ngàn người đồng thời hô lên, âm điệu không còn chuẩn xác, tiết tấu không còn thống nhất, nhưng loại lực lượng kia lại đủ để cho đại địa run rẩy. Đó là bị kẻ áp bách gào thét, là những cái kia trong bóng đêm giãy giụa, tại nghèo khó bên trong hít thở không thông mọi người, hướng về quang minh phát ra cuối cùng chất vấn. C.S. là chèn sần dê un vậy ủ tợ, quy ne vậy ủ tợ lờ sẽ tịt cờ là vờ. Bọn hắn không cần nhạc đệm. Bọn hắn cái kia nặng nghề tiếng hít thở, bọn hắn cái kia bởi vì kích động mà tiếng dậm chân âm, chính là tốt nhất nhịp trống. Trong đình viện cận vệ bọn kỵ binh sắc mặt tái nhợt, chiến mã bất an hí, muốn lui lại. Cho dù là những thứ này trang bị đến tận răng binh sĩ, tại cái này cỗ thuần túy nhân loại ý chí trước mặt, cũng cảm nhận được phát ra từ linh hồn run rẩy. Bọn hắn không dám nổ súng, bởi vì bài hát này âm thanh bên trong có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự cảm giác thiêng liêng thần thánh, phản phất nổ súng chính là đối với toàn bộ phở răng dân tộc phản bội. Đứng tại trên nóc xe ngựa người càng tới càng nhiều, chiếc kia trải qua đặc thù gia cố xe ngựa phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh, nhưng y nguyên vững vàng chống đỡ lấy đám này phẫn nộ linh hồn. Bọn hắn càng hát càng vang, càng hát càng nhanh. Mỗi một cái âm tiết đều giống như mang huyết tử đạn, bắn về phía tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện. Qua bắt le tạm đùa re toan củ, cs le xì nổ re l a b n. Un bờ y e nủ mèo lệ va cọ mẹn sờ, quả vẹn giờ ra để ẹn. Cái kia công nhân bút vác đối với bầu trời, đối với cung điện mặt trời, phát ra cuối cùng một tiếng gào thét. Đây không phải là tiếng ca, đó là dã thú xông phá lồng giam lúc gào thét. Thanh âm này xuyên thấu nặng nghề thủy tinh, xuyên thấu nhung tơ màn cửa, chui vào sảnh hở cũ lẹt, chui vào mỗi một cái quyền quý trong lỗ tai. Chơi phù hộ phở răng chương 334, ô tô, ta muốn thống nhất phở ESG, ta phải bảo đảm thống nhất, 1, chương 334, ô tô, ta muốn thống nhất phở ESG, ta phải bảo đảm thống nhất, 1, cung điện mặt trời sân thượng nằm ở tầng 2 một góc, chính đối cái kia vừa mới yên tĩnh lại sân danh dự. Gió lạnh thổi qua, mang đi những dân chúng kia lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng phẫn nộ gào thét dư âm. Lẹ bị tựa vào trên lan can, trong tay cũng không có cầm chúc mừng chén rượu, mà là tùy ý đi. Tâm tình của hắn tựa hồ không sai, thậm chí có chút thích thú nhìn qua phía dưới trống rông quảng trường, trong miệng nhẹ nhàng hừ phát một đoạn giai điệu. Đó là phía trước nơi này tuyệt vời nhất giọng điệu. A la vỗ lộ e du đủ tơ lệ a la sạ nẹ du tơ rộn giật thanh âm của hắn rất nhẹ, phát âm mang theo một loại lười biếng giọng điệu, giống như là tại phẩm bị. Thế nhưng tại cái này tòa tượng trưng cho thời đại cao nhất quyền lực cung điện trên sân thượng, từ một cái vừa mới cứu vớt tòa cung điện này chủ nhân người ngâm nga bài này phản loạn chi ca, có một loại cực kỳ hoang đường màu đen hài hước cảm giác. Ngay tại hắn chuẩn bị ngâm nga câu tiếp theo thời điểm, bên hông một khối thịt mềm đột nhiên bị người hung hăng nắm chặt. Tê. Lệ Vi hít vào một ngụm khí lạnh, ngâm nga âm thanh im bặt mà dừng. Có Dạ Lụy không biết lúc nào tiến tới bên cạnh hắn. Nàng vẫn như cũ ôm thật chặt cái kia tràn đầy phở răng tài chính hắc liệu cặp cơm văn, hồng nhạt tóc dài bị gió thổi đến có chút loạn, trên mặt giờ phút này viết đầy bất đắc dĩ cùng oán trách. Ngươi là ngại vừa rồi đám người kia không có đem người xé sao? Có Dạ Lụy thấp giọng, lực đạo trên tay lại một điểm không có lỏng. Nơi này chính là cung điện mặt trời. nếu để cho những cái kia còn tại bên trong chúc mừng thờ răng quý tộc nghe được ngươi đang hát bài hát này, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi là hai mặt ma quỷ. Đau đau đau. Buông tay. Cổ Dạng Ly, ngươi đây làm mưu sát. Lệ Vị khoa trương cầu xin tha thứ, thân thể hướng bên cạnh rụt rụt, trên mặt lại mang theo cười đùa tí từng biểu lộ. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này giai điệu không sai, sáng sủa trôi chảy, tràn đầy sinh mệnh lực. Lại nói, bọn hắn hiện tại đang bận mở trạm đến chúc mừng thờ răng được cứu rồi, người nào có thời gian quản ta tại trên sân thượng hử cái gì dân ca. Hơn nữa Lệ Vị vướt vướt eo của mình, ánh mắt trở nên có chút nghi ngẫm. Ta cảm thấy bài hát này không sớm thì muộn sẽ trở thành lũ tệ tỷ ạ giọng chính, ta chỉ là trước thời hạn luyện tập một chút, để tránh về sau theo không kịp trào lưu của thời đại. Cổ Dạng Ly tức giận lườm hắn một cái, cuối cùng buông lòng tay ra. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Lệ Vị loại này nhìn như lô mãng cử động bên dưới, thường thường cất giấu đối với thế cục nhất thanh tình phán đoán. Vừa rồi tại trong sảnh hở cụ lẹt, cái kia đem quốc vương bước đến góc tường lánh khốc đàm phán người là hắn. Hiện tại cái này tại trên sân thượng hử phát tư tưởng mới ca khúc vô lại cũng là hắn. Hai cái này hình tượng ở trên người Lệ Vị không chút nào xung đột, ngược lại dung hợp ra một loại để người nhìn không tấu nguy hiểm mị lực. Ngay tại hai người đùa giỡn khoảng cách, một trận hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Lệ Vị thu liễm trên mặt vui cười, xoay người sang chỗ khác. Người đến là Lucas, thờ răng kỵ sĩ đoàn cận vệ đoàn trưởng. Vị này thờ răng đỉnh cấp quan võ giờ phút này cũng không có loại kia sống sót sau tai nạn vui sướng. Hắn bỏ đi cái kia đỉnh mang theo lộng lẫy lông vũ sức mũ bảo hiểm, ánh mắt vượt qua Lệ Vị, nhìn về phía dưới cái kia đã bị trống rỗng sân danh dự. Nơi đó hiện tại chỉ còn lại đầy đất rác rưởi, còn có những cái kia bị giẫm hỏng hoa tươi. Tu nạn các hạ. Lucas mở miệng, ngữ khí không cách nào hình dung phức tạp. Ta là hướng ngài nói cảm ơn. Bất kể nói thế nào, nếu như không có ngài cái kia điên cuồng kế hoạch, còn có những cái kia lương thực mạn nhị ạ, sau này nơi này liền muốn máu chảy thành sông, các binh sĩ của ta không gánh nổi tòa cung điện này, ta cũng không giữ được quốc vương bệ hạ. Theo như nhu cầu mà thôi, đoàn trưởng các hạ. Lệ Vị nhàn nhạt đáp lại nói, chúng ta không hy vọng nhìn thấy nhà hàng xóm lửa cháy, nhất là cái này hỏa nếu như bất diệt, gió thổi qua liền sẽ đốt tới chúng ta ở sân trong viện. Lucas cười khổ một cái. Hắn đi đến lan can một bên, cùng Lệ Vị sóng vai đứng thẳng. Ngài để cho ta nhớ tới một người. Lucas nhìn xem phương xa lũ tệ tỷ ả tối tăm mở mịt đường chân trời, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng hồi ức. Xét lịch sử bên trên ghi chép, mấy chục năm trước, tại chiến tranh kết thúc thời điểm năm đó tể tướng Ô Tô, nam nhân kia, cũng là dạng này đi tới cung điện mặt trời. Nâng lên cái tên kia, Lucas thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Cái kia không chỉ là phờ giang ác ngộng, cũng là toàn bộ đại lục thánh luật trật tự cải tạo khởi điểm. Khi đó phờ răng chủ lực bị đánh tan, một quân đội tiến thẳng một mạch tất cả mọi người cho rằng, Ô Tô sẽ phế chuất chúng ta quốc vương, thậm chí sẽ tách rời phờ răng, đem chúng ta biến thành từng cái nghe lời nhỏ công quốc. Nhưng nam nhân kia hắn không có. Lucas nhìn xem Lệ Vị, ánh mắt phức tạp. Hắn tựa như ngày hôm nay một dạng, mà không tính lộng lây trang phục chính thức, đi vào tòa cung điện này hắn giữ lại chúng ta quốc vương, giữ lại chính phủ của chúng ta. Mặc dù lúc ấy chúng ta cảm thấy là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn xác thực chỉ là mang tính tượng trưng để cho chúng ta chính thức ký kết cắt nhường án xạ sở cùng xạ liền như ước, lấy đi cái kia sinh than đá cùng sát thổ địa, sau đó liền rút quân. Phanh. Nói đến đây, Lucas thật sâu thở dài một hơi, nắm đấm tại trên lan can đập một cái. Vị kia tể tướng sau đó, về sau hoàng đế phở YNZ cũng là như thế, hắn tiếp tục chỉnh hợp hồ sơ toàn cảnh, rõ ràng có được so với ổ tổ thời kỳ càng cường đại công nghiệp cùng lực lượng quân sự, nhưng hắn đối với phở giang ý nguyên rất khắc chế. Hắn không có tùy tiện phát động chiến tranh, ngược lại vội vàng tu đường sắt, làm kiến thiết. Lucas trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Vì cái gì loại này nắm giữ lâu dài chiến lược ánh mắt, hiểu được khắc chế, hiểu được tại thắng lợi thời khắc thu tay lại chính trị cường nhân, lúc nào cũng xuất hiện tại Ors. Phờ răng đâu? Phờ răng chỉ có sẽ chỉ tu suối phun quốc vương, chỉ có sẽ chỉ kiếm tiền thủ tướng, chỉ có tại đầu đường nói xuông khẩu hiệu kích động người. Loại này chênh lệch cực lớn, để vị này ái quốc tướng lĩnh cảm thấy một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Vì cái gì các ngươi lúc nào cũng có thể thắng? Vì cái gì các ngươi lúc nào cũng có thể tại thời điểm mấu chốt nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất? Lucas gần như là đang chất vấn, nhưng càng giống là đang tự nói với chính mình. Lệ Vị nghe lấy Lucas cảm khái, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, đưa cho Lucas một cái, tại đối phương có chút mộng bức trong ánh mắt, giúp điểm. Bất quá để Lucas kỳ quái là, chính Lệ Vị lại không rút, nhìn xem chính là một mực mang theo, tùy thời chuẩn bị lấy ra cho người khác tặng. Thế là, khói trong gió rét cấp tốc tiêu tán. Đoàn trưởng các hạ, ngài cảm thấy đó là nhân từ sao? Lệ Vị nhìn xem Lucas phun ra một điếu thuốc vòng về sau, nghiêm túc hỏi. Ngài cảm thấy tể tướng Ổ Tổ giữ lại phờ răng quốc vương, hoàng đế phờ YNZ không có tùy ý phát động chiến tranh, là xuất phát từ đối phờ răng tôn trọng, hoặc là cái gọi là kỵ sĩ tinh thần. Chẳng lẽ không đúng sao? Lucas hỏi lại. Ít nhất bọn hắn cho chúng ta cơ hội thở dốc. Không, đó là tính toán từ đầu đến đuôi, căn cứ vào lợi ích tối đại hóa lanh huyết tính toán. Lệ Vị xoay người, dựa lưng vào lan can, ánh mắt đảo qua Cọ Dạ Ly, sau đó dừng ở Lucas trên mặt. Không quản là tể tướng Ổ Tổ, vẫn là chúng ta tiên hoàng, bọn hắn đều càng để ý nội bộ thống nhất, càng tôn trọng chúng ta ở lúc đó hiện thực. Lệ Vị duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái không khí. Lúc kia, Ổ là cái dạng gì? Hơn phân nửa thế kỷ phía trước, chúng ta chỉ là một cái rời rạc liên bang, mặc dù tể tướng Ổ Tổ thông qua lần thứ nhất chiến tranh đánh bại đại khu sơn đỉnh, xác lập bá quyền, nhưng nội bộ y nguyên đỉnh núi săn sát, từng cái bang quốc mặc dù mặt ngoài thần phục, nhưng bí mật đều tại đánh lấy chính mình tiểu tâm tư. Nếu như là ngươi, vào lúc này triệt để diệt vong thờ rằng, chiếm đoạt lớn như vậy một mảnh thổ địa, sẽ phát sinh cái gì? Lệ Vị không có chờ Lucas trả lời, trực tiếp cho ra đáp án. Chúng ta sẽ tiêu hóa không tốt. Chúng ta cùng tờ răng tách rời quá xa, các ngươi đã không phải là đồng văn đồng chủng tiểu bang quốc, các ngươi đã có chính mình văn hóa, có chính mình kiêu ngạo, còn có mấy ngàn vạn hận chúng ta tận xương nhân dân. Nếu như tể tướng ổ tổ khi đó lòng tham, cưỡng ép chiếm đoạt tờ răng, như vậy ổ sẽ quân đội liền sẽ rơi vào chiến tranh không ngừng ngũng bùn bên trong. Chương 334, ổ tổ, ta muốn thống nhất FRIESG, ta phải bảo đảm thống nhất. 2, chương 334, ổ tổ, ta muốn thống nhất FRIESG, ta phải bảo đảm thống nhất. 2, chúng ta phải tốn gấp 10 quân phí đi trấn áp phản kháng. Binh lực của chúng ta sẽ bị phân tán tại rộng lớn khu chiếm lĩnh mà lúc này, phía đông đế quốc đại ruột, biển đối diện ản bị ẩn, bọn hắn sẽ ngồi nhìn một cái chiếm đoạt phờ răng siêu cấp đế quốc quật khởi sao. Mà Lệ Vị trong trường học đi đọc đoạn lịch sử kia thời điểm, tể tướng ổ tổ thừa dịp đại ruột nội loạn thời điểm phát động lần thứ 2 chiến tranh, cũng chính là đối với Pháp chiến tranh, càng giống là lợi dụng ngoại bộ chiến tranh kích thích nội bộ dân tộc chủ nghĩa, phấn vái thống nhất cản trở. Chỉ cần đánh bại phờ răng chủ lực, xác lập ổ tại đại lục thánh luật bá quyền địa vị, chính trị mục đích liền đạt tới. Tại hắn lý giải bên trong, lúc ấy tể tướng ổ tổ thị rất là nếu như triệt để diệt vong phở răng hoặc cưỡng ép phế chuất quốc vương, ngược lại sẽ trên lưng nặng nghề tay mải, thậm chí dẫn tới đại ruột không để ý lúc ấy nội loạn trực tiếp cùng bọn hắn bạo, sau đó giảng hòa án bị ẩn trực tiếp hạ tràng can thiệp. Lucas trầm mặc, hắn biết đáp án, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, bọn hắn sẽ lập tức kết minh, từ đông tây hai mặt giáp công chúng ta khi đó vừa mới có thống nhất hình thức ban đầu ở liền sẽ bởi vì ăn đến quá no mà đem chính mình cho ăn bể bụng. Lệ Vị âm thanh rất bình thản, nhưng nội dung nhưng để người không rét mà run. Cho nên, tể tướng ổ tổ nghĩ đến một lựa chọn, nghĩ đến một cái cách làm. Hắn lấy đi ản xạ sở cùng xà lìn. Vì cái gì? Bởi vì nơi đó có than đá, có sắt, đó là công nghiệp lương thực. Lấy đi cái này hai khối, đã suy yếu phở răng tiềm lực chiến tranh, lại cho ăn no trọng công nghiệp. Sau đó, hắn giữ lại phở răng quốc vương. Bởi vì hắn cần một cái hư nhược, bị ổ đánh sợ, nhưng là lại có thể duy trì cơ bản trật tự hàng xóm. Chỉ cần phở răng quốc vương vẫn còn, các ngươi liền vẫn là một cái chế độ quân chủ quốc gia. Các ngươi liền sẽ không biến thành chuyển vận tư tưởng ôn dịch đầu nguồn hơn nữa. Giữ lại các ngươi, cũng là cho ổ dựng nên một cái nhìn thấy địch nhân. Lệ Vị cười cười, cái kia trong tươi cười không có nhiệt độ. Ngài biết sao? Đối với một cái đang tìm kiếm thống nhất quốc gia đến nói, không có so với một cái thời khắc muốn báo thù hàng xóm càng tốt chất keo dính. Bởi vì phờ răng thời khắc nghĩ đến đoạt lại án xạ sở cùng xá lìn, cho nên nội bộ những cái kia bang quốc không thể không ôm chặt lấy trung tâm chính phủ bắt đuổi. Bởi vì phờ răng cùng đế quốc đại do uy hiếp, cho nên chúng ta dân chúng nguyện ý chịu đựng kết xù quân phí chi tiêu, nguyện ý đem nhi tử đưa vào quân doanh. Đây chính là tể tướng ổ tổ lựa chọn hắn đem các ngươi biến thành một cái hoàn mỹ bồi luyện, một cái dùng để ma luyện ở thanh kiếm này đá mài đao. Lucas chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn vẫn cho là năm đó hiệp ước là sỉ nhục, hiện tại xem ra, vậy căn bản chính là bị nuôi nhốt bắt đầu. Cái kia hoàng đế FRIESG đâu? Lucas khó khăn hỏi. Hắn chính thức tự mình chấp chính thời điểm, tất cả bang quốc thế nhưng là đã bị vị kia tể tướng chính thức lập pháp phế trừ, khi đó Osp đã đầy đủ cường đại, vì cái gì hắn vẫn là không có động tờ răng? Bởi vì hắn đang bận bịu giết người, đội vàng kiên thiết. Lệ Vị nhún nhún vai, nói tiếp cá nhân hắn lý giải. FRIESG bệ hạ đó cũng là cái âm đến không biên giới quái vật. Lệ Vị dùng quái vật cái từ này tới hình dung bọn hắn tiên hoàng, trong giọng nói lại không có mảy may bất kính, ngược lại tràn đầy một loại nào đó lý tính. Tể tướng ổ tổ sau khi chết, tất cả mọi người cho rằng FRIESG bệ hạ chỉ là cái khôi lỗi. Nhưng hắn đã làm gì? Hắn tiếp quản hiến binh, để tướng linh cao cấp tuyên thệ hiệu trùng, thanh tẩy phe chống đối, sau đó làm một kiện vĩ đại nhất chuyện, hắn tiếp tục đem thống nhất từ địa lý khái niệm hướng về chế độ khái niệm cất bước. Tại hắn tự mình chấp chính phía trước, tất cả bang quốc, công quốc, tự do thị đều bị hủy bỏ. Cái này nghe tới đơn giản, nhưng cái này cần tội bao nhiêu người? Bao nhiêu cũ quý tộc hận không thể ăn bọn hắn thịt. Vào lúc đó, nếu như đối với phở răng phát động chiến tranh, những cái kia cũ quý tộc liền sẽ thừa cơ ở phía sau đâm dao nhỏ. Cho nên, bệ hạ lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn đưa ra câu kia khẩu hiệu, kinh khủng tuế nguyệt đã đi qua, kiến thiết thời đại đã đến gần. Lệ Vị nhìn xem Lucas, ánh mắt so với đối phương còn cảm khái. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, đoàn trưởng các hạ. Chiến tranh thắng lợi chỉ là trong nháy mắt đó khói lửa, nhưng kiến thiết đó là dài dằng dặc, khô khan, cần cực độ kiên nhẫn cùng lực chấp hành quá trình. FRIESG bệ hạ lợi dụng đoạn kia thời kỳ, tiếp quản đồng thời tiếp tục phát triển vị kia tể tướng lưu lại di sản, ngân hàng đế quốc, đường sắt lưới, cường đại trọng công nghiệp hệ thống, hắn không phải là không muốn động tờ răng, hắn là tại xúc tích lực lượng, hắn tại cho sức đài này cố máy chiến tranh thăng cấp thay đổi triều đại. Hắn rất rõ ràng, chiến tranh không chỉ là quân đội đối kháng, mà là công nghiệp năng lực đối kháng, là động viên hiệu suất đối kháng, là quốc lực. Tại cái kia hệ thống hoàn thành phía trước bất kỳ cái gì tùy tiện mở rộng đều là ngu xuẩn. Tại lẽ vì sau khi nói đến đây, Lucas đã trợn tròn mắt. Cho nên, ngài hỏi vì cái gì người tờ răng không có loại này chính trị công nhân? Lẽ vì lắc đầu. Không phải là bởi vì chủ thiên bị Os, mà là bởi vì hoàn cảnh. Os nằm ở đại lục thánh luật trung tâm, đông có đại rốt, tây có phờ răng, bắc có hải dương, chúng ta thời khắc gặp phải bị chia cắt nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy cơ bức bách chúng ta nhất định phải thống nhất, nhất định phải tập quyền, nhất định phải đem mỗi một phần tài nguyên đều dùng đến trên lưới đao. Chúng ta cường nhân không phải tuyển ra tới, là tại loại này tuyệt vọng duyên hoàn cảnh bên trong bước đi ra. Là sinh tồn bản năng để cho chúng ta lựa chọn máu và lửa. Lẽ vì chỉ dưới chân cung điện mặt trời, lại chỉ nơi xa phồn hoa lại hỗn loạn lũ tệ tí ạ. Mà phờ răng đâu? Các ngươi thổ địa quá màu mỡ, khí hậu quá tốt rồi. Các ngươi không cần giống chúng ta như thế vì sinh tồn mà liều mạng mệnh. các ngươi có thời gian đi làm lãng mạn, đi làm nghệ thuật, đi tại hội nghị bên trong vì một cái thuế suất tầm ý 3 tháng. Các ngươi quốc vương cảm thấy chỉ cần đem đầu vùi vào hạt cát bên trong, chỉ cần cùng ký cái hiệp ước, liền có thể tiếp tục tại trong cung điện mặt trời mở vũ hội. Đây chính là khác nhau. Lucas há to miệng, lại phát hiện chính mình không phản bắt được. Lẽ vì lời nói tinh chuẩn cắt ra phở răng quốc gia này ổ bệnh, cũng cắt ra ổ sức cường đại bí mật. Cái này không chỉ là hai người chênh lệch, đây là hai quốc gia, hai loại sinh tồn triết học chênh lệch. Ổ là tại trong đống người chết bỏ ra tới sở ta, mà phở răng là nằm ở tơ lụa trên giường nệm nằm mơ Adens. Cho nên, đoàn trưởng các hạ, lẽ vì bố vô Lucas bả vai, động tác kia không giống như là an ủi, càng giống là một loại tuyên bố. Đừng có lại mê mang lịch sử không có nếu như, cũng không tin nước mắt. Hôm nay ta đứng ở chỗ này, tái diễn năm đó tể tướng ổ tổ làm qua sự tình bảo vệ các ngươi quốc vương, cho các ngươi lương thực, kéo các ngươi một cái. Ý gì nguyên không phải là bởi vì nhân tử, mà là bởi vì thế cục bây giờ, chúng ta cần một cái còn sống thờ răng trở thành bằng hữu, cần các ngươi tiền cùng hải quân đi hạ dạ tạ đem nước máy đủ, chúng ta cần các ngươi đồng thời đi chia sẻ áp lực. Đây chính là hiện thực. Lucas cảm thấy một trận đắng chát. Bao nhiêu tinh chuẩn nhưng hắn không cách nào phản bác, thậm chí còn muốn cảm ơn Levi. Bởi vì nếu như không phải hắn, thờ răng hiện tại liền đã nát. Làm tốt vào a, Lucas. Levi thu tay về, một lần nữa dựa vào về lan can. Ít nhất các ngươi còn có thể tiếp tục sống miễn là còn sống, liền có biến số, không phải sao? Lucas thật sâu liếc Levi một cái. Người trẻ tuổi này so với ổ tổ càng ngạo mạn, so với phở y ẹt dịch càng thẳng thắn. Hắn đem tất cả âm mưu đều bày ra trên mặt bàn, để cho ngươi biết rõ là độc dược, còn phải khóc lóc hô hào uống hết. Thu giáo, tu nạn các hạ. Lucas đội nón an toàn lên, cuối cùng hướng Levi chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Đây không phải là đối với minh hữu kính ý, mà là đối với cường giả e ngại. Ta sẽ đi chỉnh đốn cận vệ quân, bảo đảm tương lai lương thực phân phát sẽ không sai lầm. Thờ răng sẽ thực hiện hiệp ước. Nói xong, Lucas quay người rời đi, tấm lưng kia lộ ra đặc biệt tiêu điều. Trên sân thượng chỉ còn lại có Lệ Vi cùng Cọ Dạ Ly. Gió tựa hồ càng lạnh hơn một chút. Ngươi hù đến hắn. Cọ Dạ Ly nhẹ nói. Nàng một mực lặng lặng nghe, giờ phút này mới mở miệng. Ngươi mới vừa nói những cái kia liên quan tới tiên hoàng cùng tể tướng đánh giá, nếu như truyền về quốc nội, những cái kia lão cổ đồng có thể sẽ thống mạ ngươi đại bất kính quái vật gì bọn hắn biết cái gì. Lệ Vi cười nhạo một tiếng. Chương 334, ô tô, ta muốn thống nhất FISG, ta phải bảo đảm thống nhất. 3, chương 334, ô tô, ta muốn thống nhất FISG, ta phải bảo đảm thống nhất. 3, tại cái này ăn thịt người thế giới bên trong, quái vật là đối người thống trị cao nhất khen thưởng. Chỉ có quái vật mới có thể đối kháng quái vật, chỉ có quái vật mới có thể tại đàn sói vây quanh bên trong giết ra một đường máu. Hắn xoay người, nhìn xem Cọ Dạ Ly. Cọ Dạ Ly, ngươi biết ta vì cái gì dám như thế nói với Lucas sao? Bởi vì ngươi là tên hỗn đản. Cọ Dạ Ly hỏi dò. Mặc dù đây cũng là một bộ phận nguyên nhân. Lẽ vì bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì ta tại hướng giờ răng biểu hiện ra lực lượng không chỉ là lực lượng quân sự, càng là tư tưởng bên trên lực lượng. Ta muốn để bọn hắn minh bạch, cột cường đại không phải ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên lo dịp chỉ có để cho bọn họ từ trong đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy không cách nào đuổi theo, bọn hắn mới sẽ đàng hoàng đi hạ dạ tạ giúp chúng ta kiếm tiền, mà không phải nghĩ đến ở sau lưng dở trò. Lẽ vì dối lưng một cái. Tốt, lịch sử trên lớp xong, chính trị khóa cũng nói xong. Hắn một lần nữa nhìn hướng cái kia đình viện trống rỗng, trong đầu lại lần nữa hiện ra vừa rồi cái kia ngàn vạn người hợp sướng hình ảnh. Bài hát này không thể không thừa nhận, thật sự rất mê người. Lẽ vì nhẹ nói, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tể tướng ổ tổ cùng tiên hoàng giải quyết ổn vấn đề sinh tồn cùng thống nhất vấn đề. Nhưng bọn hắn lưu lại cái kia đế quốc, cái kia xây dựng ở máu và lửa, quân đội cùng hoàng đế uy tín bên trên đế quốc, y nguyên không đủ hoàn mỹ. Nó quá cứng, cứng đến nỗi giống một khối gang mặc dù kiên cố, nhưng thiếu hụt tính bền dẻo. Sẽ có một ngày, ta cũng muốn đi đối thoại như thế một đám người một đám hát bài hát, leo lên xe ngựa, muốn đem hết thể đều tạc toái người. Lẽ vì nghĩ đến Kim Bình Nguyên, nghĩ đến hắn tại nơi đó làm sự tình, nghĩ đến cái kia bị hắn từ hỏi ẹn trong ngục giam vớt đi ra bờ. Cho nên, chúng ta muốn so tiên hoàng đi được càng xa. Lẽ vì quay đầu, đối với Cọ Dạ Ly vươn tay. Chúng ta không chỉ muốn để cho phở răng tiên biến đổi, chờ trở lại Os, chúng ta cũng nên cho cái kia cứng ngắc cự nhân, chuyển vào một điểm mới linh hồn. Cọ Dạ Ly nhìn xem Lẽ vì rôi ra tay. Rõ ràng không có cái gì không hợp thói thường chiếu sáng, nhưng người này giờ phút này trên thân chính là không hiểu sao có một tầng còn sáng. Nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết Lẽ vì trong miệng mới linh hồn đến cùng là cái gì. Nhưng nàng biết, chỉ cần đi theo cái này hỗn đản, liền chú định sẽ không có lo lắng không xong sự tình. Đi thôi. Cọ Dạ Ly đem tay đặt ở Lẽ vì trong lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt. Bất quá nói rõ trước, vừa rồi ngươi hử bài hát kia thời điểm lạc nhịp, tốt nhất trước tìm âm nhạc lão sư luyện một chút. Đó là phở răng tiếng địa phương khẩu âm. Ngươi không hiểu nghệ thuật. Đúng đúng đúng, ta không hiểu, ta chỉ hiểu ngươi gối đuổi phí phục vụ còn không có tính tiền đây. Hai người âm thanh càng lúc càng xa, biến mất ở cung điện mặt trời thâm thúy hành lang bên trong. Trời phù hộ. Hoặc là nói, trời phù hộ những cái kia dám đem chủ thần thánh phổ tổ sọc đánh vỡ người. Lutetia, đại học sột bọt khu. Dien ngồi ở kia ở giữa bị tư tưởng mới những người trẻ tuổi kia coi như cứ điểm tạm thời dưới mặt đất quán rượu bên trong, trong tay nắm một phần báo chí. Báo chí trang đầu dùng một loại gần như buồn nôn chữ xuất bản mới nhất quan phương thông báo, cái bắt tay vượt qua lịch sử, đoàn đại biểu đế quốc của sẽ xác nhận sẽ triển khai chuyến thăm sâu rộng tại lũ tệ thì ạ tie từng chữ từng câu đọc lấy nội dung phía trên. Quan phương thuyết pháp cũng làm đến giọt nước không lọt. Nói đây là vì kéo dài năm ngoái ổ hoàng chữ William điện hạ thăm hỏi phở răng lúc lưu lại chân quý hữu nghị, là vì tiến một bước hòa hoãn lưỡng quốc biên cảnh thế cuộc khẩn trương. Đưa tin bên trong tràn đầy hòa bình, phồn vinh, cộng đồng phát triển cái này tốt đẹp từ ngữ, thậm chí còn phối một tấm lệ vị cùng hoàng nữ xin tại cung điện mặt trời hướng quốc vương trịnh trọng hành lễ phát họa cầu trên họa. Quốc vương cười đến rất hiền lành, lệ vị cười đến rất khiêm tốn. Thiê nhìn xem bức họa này, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, muốn nói tất cả đều là nói dối. Hắn hiểu rất rõ cái này chính phủ cũng quá giải vị kia ngồi ngay ngắn ở cung điện mặt trời bên trong quốc vương. Nếu quả thật chính là vì hòa bình, vì cái gì trước mấy ngày đầu đường kỵ binh còn tại đối với quốc dân vùng vậy mã đao? Đó căn bản không phải cái gì hữu nghị chứng kiến, đây là một tràng bẩn thỉu giao dịch. Mặc dù Thiê không biết ngày hôm qua tại tòa kia vàng son lộng lẫy trong cung điện cụ thể phát sinh cái gì, nhưng hắn có thể đoán được kết quả. Buổi sáng hôm nay, Lũ Tệ Tỷ ạ các đại lương thực thương hình như người thấy phong thanh gì, đột nhiên treo lên nhãn hiệu, tuyên bố sẽ tại ngày mai bắt đầu sẽ từng bước giảm giá. Ngay sau đó, trên đường cảnh sát kỵ binh bắt đầu khắc chế, đồng thời gia tăng đối với ổ đoàn đại biểu bảo an lực lượng. Điều này nói rõ một việc quốc vương quỷ. Cái kia mềm yếu, tham lam phí lý bất đệ nhị, vì bảo vệ chính mình vương miệng, vì lắng lại đầu đường cái kia sắp đem hắn thôn phệ lửa giận, lựa chọn túi đầu trước người ổ. Hắn dẫn sói vào nhà, khẳng định là ăn xin đến người ổ lương thực tới ngăn chặn người phờ giang miệng, dùng người ổ lưỡi lê đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nhìn a, chúng ta chúa cứu thế. Rẽ nẹ ngồi ở Tie đối diện, âm dương quái khí rêu cợt một câu. Hắn đem chính mình cái kia phần báo chí vò thành một cục, hung hăng nện ở trên mặt bàn. Một tên đao phủ, một cái tại Kim Bình Nguyên giết người không chớp mắt đồ tệ, hiện tại lắc mình biến hóa, trở thành phờ giang thượng khách. Trên báo chí nói hắn muốn tại Lũ Tệ Tỷ A nghỉ ngơi một đoạn thời gian, còn muốn đi tham quan công xưởng, đi nhà hát xem kịch nhà. Hắn tại sao không đi khu ổ chuột nhìn xem? Tại sao không đi nhìn xem những cái kia bị hắn cái gọi là hữu nghị chết đói người? Rẽ nẹ cảm xúc rất kích động, trong ánh mắt của hắn hiện đầy tia máu đỏ. Đối với giống hắn dạng này cấp tiến người trẻ tuổi đến nói, lẽ vì tủ nạn cái tên này đại biểu cho một loại cực hạn trầm trọng. Thiê buông xuống báo chí, bưng lên cà phê trước mặt uống một ngụm. Hắn đương nhiên sẽ không đi. Thiê âm thanh rất tỉnh táo. Rẽ nẹ, ngươi còn không có nhìn thấu sao? Vị tiên sinh kia không phải tới du lịch, hắn là tới đón thu chiến lợi phẩm phờ giang hiện tại chính là một khối trên thất thịt. Hắn tất nhiên đã đem đao chen vào, tại không có đem thịt cắt đi mang đi phía trước, hắn là sẽ không rời đi. Thiê trong đầu đang bay nhanh vận chuyển. Hắn một mực tại nghiên cứu lẽ vì. Từ ban đầu tiên kia tiền của chúng ta đi đâu rồi càng về sau Kim Bình Nguyên dự luật đất đai lại đến liên quan tới đường sắt quốc hữu hóa những cái kia lôi đỉnh thủ đoạn. Thì e so với phở giang quốc nội bất luận kẻ nào đều càng quan tâm cái này ở sự tiêu tá. Hắn không thể không thừa nhận, lẽ vì là cái thiên tài. Nhưng loại này thiên tài giờ phút này để người cảm thấy sợ hãi, thậm chí so với đối mặt phở giang những cái kia ngu xuẩn quý tộc còn muốn sợ hãi. Bởi vì lẽ vì hiểu bọn hắn. Lẽ vì hiểu giai cấp, hiểu tư bản vận hành logic, hiểu như thế nào phát động tầng dưới chót, hiểu làm sao lợi dụng người tham lam cùng sợ hãi. Nhưng hắn đem những thứ này vốn nên dùng để lật đổ đế chế lý luận vũ khí, toàn bộ ngược lại dùng tại giữ gìn hoàng quyền không đúng, là ổn định. Bất quá bắt đầu từ nơi này, Rẽ Nẹ cách nhìn liền cùng hắn không đồng dạng. Tại Rẽ Nẹ xem ra, lẽ vì tại Kim Bình Nguyên làm việc, mặt ngoài nhìn là đả kích quý tộc, phân thổ địa, nhưng cái này cũng không có mang đến tự do. Ngược lại, hắn thành lập một cái to lớn hơn, càng thêm nghiêm mật, càng để cho người hít thở không thông cơ quan quốc gia. Hắn đem mỗi người đều biến thành đài này máy móc bên trên đinh ốc, dùng một đầu nhìn không thấy xiềng xích, cái kia cái gọi là công sở, đem tất cả mọi người khóa cứng. Đây là một cái hất lên nhà cách mạng áo khoác kẻ độc tài. Mà bây giờ, nhà độc tài này ngay tại Lũ Tệ Tỷ ạ. Chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem. Thiê bên cạnh một người đeo kính kính trợ giáo thấp giọng nói, hắn có vẻ hơi nhát gan, nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nói quốc vương đã đem thở răng bán nói chúng ta muốn bỏ tiền ra người đi giúp người ở sân đánh trận. Nếu như đây là thật, vậy chúng ta phía trước chống lại tính là gì? Chúng ta đổ máu tính là gì? Đương nhiên không thể cứ như vậy nhìn xem. Rẽ Nẹ bỗng nhiên đứng lên, tay đặt tại bên hông, nơi đó căng phồng. Cất giấu một cái không biết từ nơi nào làm tới kiểu cũ súng ngắn ổ quay. Chương 334, ô tô, ta muốn thống nhất FRIESG, ta phải bảo đảm thống nhất. 4, chương 334, ô tô, ta muốn thống nhất FRIESG, ta phải bảo đảm thống nhất. 4, tất nhiên hắn dám ở Lũ Tệ Tỷ A nên ngang hoạt động, đó chính là chúng ta cơ hội. Thiê, chúng ta có người, có súng, còn có phẫn nộ. Chỉ cần chúng ta tại hắn đi nhà hát hoặc là đi công xưởng trên đường ngồi xuống. Thiê lập tức đánh gây hắn. Người thái cực mang. Thiê nhìn xem Rẽ Nẹ. Ánh mắt giống như là tại nhìn một cái còn không có lớn lên hải tử. Ngươi giết hắn, đế quốc của quân đội ngày mai liền sẽ vượt qua biên cảnh. Đến lúc đó, chúng ta liền thật sự trở thành phờ giang tội nhân, trở thành bước lên chiến tranh người điên hơn nữa. Ngươi cho rằng hắn dễ giết như vậy? Ngươi không thấy được ngày hôm qua tại nhà ga cái kia mặc ma trang khải quái bật sao? Không nghe nói liền vĩ lên liễu vợ cái kia kiếm thánh đều vào công quán chẳng sao? Nghe vậy, Rẽ Nẹ cứng đờ, hắn không cam lòng cắn răng, cuối cùng nặng nề mà ngồi trở lại trên ghế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở đây uống cà phê? Nhìn xem hắn tại chúng ta quốc thổ bên trên diếu võ dương ai. Thiê không có trả lời ngay. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Hắn đang suy nghĩ lẹ vì động cơ. Quan vương công bố nhật trình trong ngoài, lẹ vì muốn tới chỗ thăm hỏi, tham quan, hiệp đàm hữu hảo thủ tục. Điều này nói rõ lẹ vì cần biểu hiện ra một loại tư thái, một loại người văn minh tư thái. Hắn cần nói cho phở giang thượng tầng xã hội, hoặc là có thể hợp tác. Hắn cũng cần nói cho phở giang phần tử trí thức, hắn không phải dã man nhân. Đây là một cái công tâm chiến. Lẽ vì muốn từ tư tưởng bên trên chinh phục phờ răng, tựa như hắn tại Kim Bình Nguyên làm như thế. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một cỗ sen lẫn hàn khí gió rớt vào. Một cái vây quanh khăn quàng cổ nữ sinh thở hồng hộc chạy vào, mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, nhưng thần sắc lại dị thường phấn khởi. Tin tức xác thực. Nữ sinh kia vọt tới DM một bàn này, liền khí đều không để ý tới thở đều đặn, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn truyền đơn, đập vào trên mặt bàn. Biểu ca ta tại Bộ Giáo dục công tác, đây là bọn hắn mới vừa lấy được nội bộ tiếp đãi trả lời thư ấn kiện. Đã xác nhận. DM lập tức cầm lấy tờ giấy kia. Đây là một phần nhật trình an bài đơn phó bản, phía trên che kín tờ rằng Bộ Giáo dục con dấu. Tại mùng ngày 7 tháng 2 cái kia một cột bên trong, dùng bắt mắt chữ viết một nhóm an bài, buổi sáng 9 giờ, Đế quốc của Đại khu Kim Bình Nguyên đoàn đại biểu tham hỏi Đại học Sorbonne. Chủ giảng người, Lệ Vị Tù Nạn. Chủ đề, thời đại mới trật tự cùng phát triển, kiêm luận lượng quốc thanh niên lịch sử trách nhiệm. DE nhìn chằm chằm cái kia mấy dòng chữ, con người bỗng nhiên có rút lại một chút. Đại học Sorbonne. Đó là phờ răng tư tưởng thánh địa, là vô số tư tưởng mới tiên phong chết nôi, là bọn hắn những học sinh này vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần thành lũy. Lệ Vị lại muốn đi đâu? Còn muốn đi nơi đó diễn thuyết? Đi nói cái gì thời đại mới trật tự? Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Như vậy cũng tốt so với một cái cường đạo xông vào chủ nhân tư phòng, sau đó ngồi ở chủ nhân trên ghế, bắt đầu cho chủ nhân bọn nhỏ truyền thụ đạo đức cùng pháp luật. Hắn làm sao dám? Rẽ nẹ nhìn thấy nội dung, tức giận đến toàn thân phát run, một quyền nện ở trên mặt bàn, chấn động đến chén cà phê kém chút là đổ. Đó là tìm kiếm nước, đó là chúng ta địa bàn. Hắn một cái ổ quân nhân, dựa vào cái gì đứng tại cái kia trên bục giảng? Hắn muốn làm gì? Muốn cho chúng ta tẩy não sao? Muốn nói cho chúng ta làm nô lệ là bao nhiêu quang vinh một việc sao? Xung quanh các học sinh cũng vây quanh, nhìn thấy tin tức này về sau, phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt tại nhỏ hẹp trong quán cà phê lan tràn. Chúng ta đi ngăn cửa miệng, tuyệt không thể để cho hắn đi vào. Đối với hắn ném trứng thối, ném tảng đá, đây là đối với tìm kiếm nước vũ nhục. Tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, đi e lại một mực không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy kia, nhìn chằm chằm Lệ Vị danh tự, trong đầu hiện ra ngày đó tại nhà ga chuyển về phát họa. Tuổi trẻ, bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia phong độ của người trí thức, hoàn toàn không giống cái cô nhân. Đi e đột nhiên minh bạch Lệ Vị muốn làm gì, đồng thời cũng cảm nhận được thất vọng, cố này đối với Lệ Vị thất vọng diễn sinh ra đối dưới mắt thế cục tuyệt vọng. Nguyên lai hắn thật không phải là đồng chí Lệ Vị không sợ bọn họ ồn ào, thậm chí Lệ Vị chờ mong bọn hắn ồn ào. Nếu như các học sinh chỉ biết là ném tảng đá, ném trứng gà, sẽ chỉ giống ác ôn đồng dạng gào thét, vậy liền vừa vặn chứng minh một cái quan điểm phờ răng là hỗn loạn, là vô tự, là cần được cường quyền đến quản chế. Như thế, một ít người liền có thể đứng tại đạo đức cùng văn minh điểm cao bên trên, dùng một loại thương hại tư thái nhìn xem bọn hắn, tựa như nhìn xem một đám chưa khai hóa dã man nhân. Đó mới là nhục nhã lớn nhất. Tiến tĩnh, đi em mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, để xung quanh tiếng ồn ào dần dần bình ổn lại. Hắn ngẩng đầu, vẫn nhìn xung quanh cái này tuổi trẻ, nhiệt huyết nhưng lại tràn đầy mê man gương mặt. Đây là chuyện tốt. Tie nói ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ lời nói. Tốt chuyện tốt. Rẽ nẹ mở to hai mắt nhìn. Tie, người điên rồi sao? Ta không điên. Tie đứng lên, chỉnh lý một chút chính mình kiện kia có chút hư hại áo khoác. Hắn muốn tới, vậy liền để hắn tới. Hắn muốn nói chuyện, vậy liền để hắn nói. Tie ánh mắt trở nên sắc bén, giống một cái sắp lao tới chiến trường chiến sĩ. Đây là một cái cơ hội, rẽ nẹ một cái trước nay chưa từng có cơ hội. Tại đầu đường, chúng ta đánh không lại bọn hắn súng trong tay, tại trong cung đình, chúng ta đấu không lại hắn tiền bạc thế công. Thế nhưng, nơi này là tìm kiếm nước, là đại học, là giảng đạo lý, nói logic, nói tư tưởng địa phương. Tất nhiên hắn dám cởi xuống quân trang, mặc vào học giả thân sĩ trang đi vào chúng ta chiến trường, vậy chúng ta liền dùng phương thức của chúng ta tới hoan nghênh hắn. Die cầm lấy tấm kia nhật trình đơn, ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái mặt giấy. Hắn không phải nói trật tự sao? Không phải nói lịch sử trách nhiệm sao? Thật tốt, ta cũng đang muốn ở trước mặt hỏi một chút hắn, hỏi một chút vị này tù nạn các hạ. Die treo lên sắp bước lên chiến trường lúc biểu lộ. Ta muốn hỏi một chút hắn, hắn cái gọi là trật tự, đến cùng là nhân dân trật tự, vẫn là bạo quân trật tự. Ta muốn hỏi một chút hắn tại Kim Bình Nguyên phân cho nông dân thổ địa, đến cùng là ban cho ân điển, vẫn là một loại hình thức khác công xiềng. Ta muốn hỏi một chút hắn, coi hắn một bên hô to kiến thiết thời đại mới, một bên lại giữ gìn nhất mốc meo hoàng quyền lúc, lương tâm của hắn có thể hay không đau. Die hít sâu một hơi, cảm giác trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Loại này sôi trào không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì một loại kỳ phùng địch thủ khát vọng. Hắn vẫn cảm thấy Lệ Vị là cái to lớn câu đố, là một cái trên lý luận nghịch lý. Mà bây giờ, giải khai bí ẩn này để cơ hội liền bày ở trước mắt. Thông chi một chút đi. Die đối với cái kia đưa tin học sinh nói, ngữ khí quả quyết. Nói cho tất cả tiến bộ xã đoàn, nói cho mỗi một cái hội đọc sách, nói cho mỗi một cái vẫn còn đang suy tư phở rằng tương lai người trẻ tuổi. Mùng ngày 7 tháng 2, tất cả mọi người muốn đi. Không cần mang tảng đá, không cần mang trứng gà, càng không cần mang súng. Die nhìn thoáng qua rẽ nẹ, đặc biệt cường điệu một điểm cuối cùng. Mang lên các ngươi não, mang lên miệng các ngươi. Chúng ta muốn tại trước mặt mọi người, tại tất cả người phở rằng trước mặt, lột ra vị này của sự chúa cứu thế áo khoác. Chúng ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, hắn lý luận là bao nhiêu hoang đường, chính nghĩa của hắn là bao nhiêu dối trá. Die xoay người, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Bên ngoài, Lutetia bầu trời ý nguyên âm trầm, mây đen đè rất thấp. Nhưng ở Die trong mắt, một tràng không tiếng động phong bạo đã thành hình. Lệ Vị Tù Nạn. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm cái tên này. Người thắng quốc vương, thắng những cái kia đồ con lợn đồng dạng quý tộc. Nhưng nơi này là tìm kiếm nước. đừng tưởng rằng ngươi sẽ thắng cực kỳ nhẹ nhõm. Mùng ngày 7 tháng 2, thời gian đã xác định, sân khấu đã đi tốt. Die đem tấm kia nhật trình đơn xếp lại, chỉnh trọng bỏ vào thiếp thân trong túi, giống như là hảo hảo thu về một phần chiến thư. Chương 335, hắn là cái ưu linh, 1, chương 335, hắn là cái ưu linh, 1, mùng ngày 7 tháng 2 sáng sớm, lũ tệ tỷ ạ bầu trời vẫn như cũ âm trầm. Công quán trạm tầng 2 trong phòng khách, bầu không khí không hề giống thường ngày nhẹ nhàng như vậy. Lệ Vi đứng tại mặt kia kính trạm đất phía trước, mở hai tay ra. Hắn cũng không có xuyên cái kia một thân khiến người phở răng cảm thấy chen ép cùng sợ hãi quân trang, mà là đổi lại một bộ màu đen song bài trừ trang phục chính thức. Bộ quần áo này không hề xa hoa, chỉ là nghiêm cẩn thật dày. Không có bất kỳ cái gì dư thừa kim tuyến trang trí hoặc là gia tộc huy chương, ngoại trừ cổ áo đường biên kia biểu tượng công sở kim bình nguyên chức vị huy chương. Hắn thoạt nhìn giống như là một cái nghiêm túc giảng sư đại học, hoặc là một cái vừa mới đi vào chính đàn người trẻ tuổi. Cổ Dạ Lỵ đang cúi đầu, thần sắc chuyên chú vì hắn sửa sang lấy ống tay áo cúc áo. Động tác của nàng so với bình thường chậm một chút, có chút do dự. Xem như lần này sắp xếp hành trình người một trong, nàng quá rõ ràng hôm nay muốn đi đâu, cũng quá rõ ràng đại học sụt bọn bây giờ là cái gì tình hình. Mà Sĩ đang ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, hai chân bất mãn tới lui, trong ngực vẫn như cũ ôm cái kia gối ôm, miệng bệnh lên phải có thể treo chiếc bình. Vì cái gì không cho ta đi? Sĩ quay miệng, một mặt không cao hứng. Vừa rồi bỡ là phái người đến nói, nàng đều đã chuẩn bị xong, sẽ tại trên xe ngựa chờ chúng ta. Nàng là Phờ Giang công chúa, ta là ổ sòng nữ, dựa vào cái gì nàng có thể cùng đi, ta lại không thể đi. Sĩ đứng lên, đi đến Lệ Vi trước mặt, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn. Lệ Vi, ngươi có phải hay không chê ta đần? Sợ ta tại đám người tuổi trẻ kia trước mặt cho ngươi mất mặt. Ta nói cho ngươi, ta mặc dù không hiểu các ngươi những cái kia vòng vo môn kinh tế chính trị, nhưng ta biết ma pháp. Nếu có ai dám đối với ngươi bất kính, ta có thể không thể lấy. Có Dạ Lỵ trực tiếp đánh gãy nàng, chân mày níu chặt hơn. Nàng nhìn một chút Lệ Vi, lại nhìn một chút Sịp, ngữ khí nghiêm túc. Sịp, ngươi không thể đi. Đây không phải là có mất thể diện hay không vấn đề. Có Dạ Lỵ trong lòng rất rõ ràng. Đại học Sột Bon là địa phương nào? Nơi đó là cộng hòa tư tưởng môi trường thích hợp, là phản đối hoàng quyền, phản đối phong kiến tuyến đầu. Lệ Vi muốn đi nơi đó diễn thuyết, muốn đi trình bày hắn trật tự mới. Mặc dù có Dạ Lỵ không biết Lệ Vi cụ thể phải nói cái gì, nhưng lấy nàng đối với Lệ Vi hiểu rõ, cái kia hôn đản trong miệng nói ra đồ vật, tuyệt đối không phải cái gì ca tụng hoàng thất lời lẽ nhạt nhẽo. Vậy rất có thể sẽ là đối với hiện có trật tự một loại giải tỏa kết cấu, thậm chí là một loại ly kinh bạn đạo cải tạo. Nếu như Sịp ở đây, xem như đế quốc hoàng nữ, nàng nghe được những lời kia sẽ nghĩ như thế nào? Những người tuổi trẻ kia nếu như công kích hoàng thất, công kích Sịp gia tộc, Sịp có thể chịu được sao? Cái này không chỉ là an toàn nguy hiểm, càng là hình thái ý thức xung kích. Có Dạ Lỵ là tại bảo vệ Sịp, không muốn để cho nàng cái kia đơn thuần quý tộc thế giới quan nhanh như vậy liền nhận đến xung kích. Người ở đó không thích hoàng thất, Sịp. Có Dạ Lỵ tính toán giải thích. Bọn hắn có thể sẽ nói rất khó nghe lời nói, có thể sẽ tại cái này phương diện bên trên công kích người người tại trong công quán trở lấy liền tốt, chúng ta rất nhanh liền trở về. Ta không sợ. Sịp quật cường nói. Mang ta nhiều người đi. Ta muốn đi. Chúng ta là không thể chia cắt chính thể, dựa vào cái gì loại này thời điểm muốn đem ta vứt xuống. Lệ Vi nhìn xem hai cái này nữ hải. Một cái đang cực lực bảo vệ, một cái tại khát vọng tham dự. Hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó làm ra quyết định. Để cho nàng đi thôi. Lệ Vi mở miệng. Lệ Vi. Có Dạ Lỵ kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi biết nơi đó ta biết. Lệ Vi cho Có Dạ Lỵ một cái trấn an ánh mắt, sau đó chuyển hướng Sịp. Ngươi muốn đi cũng được, bất quá Lệ Vi vươn tay, giúp Sịp phủ chính cái kia đỉnh có chút lệch nghiêng tiểu quan miệng. Ngươi cùng Có Dạ Lỵ cũng không muốn đặc biệt bỏ đi rơi thân phận của mình nhãn hiệu. Có ý tứ gì? Sịp sửng sốt một chút. Ý tứ chính là, ngươi là hoàng nữ, liền mặc hoàng nữ y phục đi. Có Dạ Lỵ là sảnh trưởng tài chính, liền cầm lấy nàng cặp công văn đi, không cần ngụy trang, không cần tính toán dung nhập bọn hắn. Lệ Vi âm thanh rất bình tĩnh. Chúng ta muốn đi, liền thoải mái đi, để cho bọn họ nhìn thấy chân thật chúng ta. Có Dạ Lỵ nhìn xem Lệ Vi con mắt, nàng đọc hiểu ánh mắt kia bên trong ý tứ. Lệ Vi đây là muốn hiện ra chân chính hắn. Hắn không hề sợ hãi để cho Sịp thấy được cái kia về mặt tư tưởng lý kinh bạn đạo chính mình. Thậm chí, khả năng này là hắn kế hoạch một bộ phận. Sịp nhất định phải nhìn thẳng vào những vật này. Nàng không thể vĩnh viễn sống ở cung điện hồ hẹn hoặc nhà ấm bên trong, cũng không thể vĩnh viễn chỉ nghe đi vào bài hát ca tụng. Nàng phải đi nhìn xem những cái kia muốn lật đổ bọn hắn người đang suy nghĩ cái gì, nàng phải đi nghe một chút Lệ Vi muốn nói cái gì. Đây là một lần tẩy lễ cũng là Lệ Vi đối với Sịp một lần tín nhiệm. Hắn tin tưởng cái này bình thường thoạt nhìn có chút khờ hoàng nữ, có đầy đủ tính bền dẻo đi tiếp thu thời đại mới xung kích. Tốt đa có Dạ Lỵ trong lòng bất đắc dĩ, nhưng tất nhiên Lệ Vi đều nói như vậy, nàng cũng không tốt lại ngăn cản. Nàng thở dài, đem cặp công văn ôm chặt hơn nữa một chút. Thế nhưng Sịp, đến nơi đó, vô luận nghe được cái gì, vô luận những người tuổi trẻ kia nói cái gì, ngươi đều muốn khống chế lại tính tình của ngươi biết rồi biết rồi. Sịp trong nháy mắt đổi giận thành vui, hương phấn nhấc lên váy xoay một vòng. Tốt a, ta liền biết Lệ Vi đối với ta tốt nhất. Yên tâm đi, bản hoàng nữ hôm nay chính là đi làm linh vật, tuyệt đối đánh không hoàn thủ mắng không nói lại trừ phi bọn hắn mắng ngươi. Nhìn xem hương phấn Sịp, có Dạ Lỵ trong lòng âm thầm lắc đầu. Nàng biết, Sịp không hề biết nơi nào có cái gì đang đợi bọn hắn. Đây không phải là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, đó là tư tưởng chiến trường, là so với đao kiếm càng sắc bén quan niệm chém giết. Đi thôi. Lệ Vi cầm lấy treo lên móc áo cái mũ, chụp tại trên đầu. Đừng để khách nhân của chúng ta sốt ruột chờ. Ba người đi ra công quán cửa lớn. Phía ngoài không khí vẫn như cũ rất lạnh, cũng không có ánh mặt trời. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, là một chiếc trải qua đã sửa chữa lại không có bất kỳ cái gì gia tộc huy chương màu đen xe ngựa bốn bánh. Đây là Lệ Vi đặc biệt yêu cầu, mặc dù người không ngụy trang, nhưng phương tiện giao thông điệu thấp một điểm có thể giảm bớt trên đường phiền phức. Phờ Giang công chúa Bợ Lạ đang đứng tại bên cạnh xe ngựa, nàng hôm nay mặc phải cũng rất mộc mạc, không có giống thường ngày như thế phục trang đẹp đẽ. Nhìn thấy trang phục lộng lẫy xịn, Bợ Lạ sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Chuyện này đối với Khuê Mật, một cái muốn điệu thấp, một cái lại bị yêu cầu cao điệu, đúng làm điểm ai. Mà tại xe ngựa bốn phía, lực lượng hộ vệ có thể nói xa hoa. Phờ Giang kỵ sĩ đoàn cận vệ đoàn trưởng Lucas võ trang đầy đủ, cưỡi ngựa cao to canh giữ ở bên trái. Nét mặt của hắn nghiêm túc, tay một mực không hề rời đi qua chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh mỗi một cái nơi hẻo lánh. Bên phải bên cạnh là một cái vóc người khôi ngô giống đầu gấu đồng dạng nam nhân, là Di Chát. Nhưng hắn hôm nay không có mặc bộ kia rất có cảm giác gáp bách ma trang khải, đây là bị Lệ Vì đặc biệt yêu cầu. Di Chát mặc một bộ đặc biệt đại hào trang phục chính thức, cái này khiến hắn thoạt nhìn có chút buồn cười, giống như là một đầu bị cưỡng ép nhét vào lễ phục bên trong gấu ngựa. Hắn cảm thấy toàn thân không dễ chịu, càng không ngừng lôi kéo căng cứng cổ áo. Tu Nạn, thật sự không cần xuyên ma trang khải sao? Di Chát hỏi, trong tay mang theo một cái hình sợi dài bao khỏa, bên trong là hắn trọng kiếm. Ta cảm giác hiện tại ta như cái biếm nắm. Không mặc. Lệ Vị vô Di Chát cái kia thật dày sau lưng. Chúng ta muốn đi chính là đại học, không phải chiến trường. Ngươi xuyên thành như thế, những người trẻ tuổi kia sẽ bị dọa chạy. Ngươi bây giờ vừa vặn, thoạt nhìn như cái ân, cường tráng học thuật bảo tiêu. Lệ Vị không cần vũ lực uy hiếp, hoặc là nói, đem vũ lực giấu ở trang phục chính thức phía dưới, mới là cao cấp nhất uy hiếp. Mà tại xe ngựa phía sau, một cái mang theo du hiệp mũ, ôm vải rách quấn quanh trường kiếm nam nhân đang tựa vào bên tường. Kiếm Thánh Phở Răng, vị Lệ Liễu Vờ. Hắn ngẩng đầu, lộ ra vành mũ bên dưới cặp kia sắc bén con mắt, liếc Lệ Vị một cái, sau đó khẽ gật đầu. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đứng thẳng người, đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Hắn hôm nay là lấy tư nhân thân phận tới. Hắn cũng muốn đi xem một chút ngày đó tại công quán trạm, Lệ Vị nói kiếm của hắn trở nên chậm, nói hắn không biết nên chém về phía người nào. Hôm nay, Lệ Vị muốn đi cái kia toàn bộ Phở Răng tư tưởng nhất sinh động, địa phương hỗn loạn nhất. Vì Lệ Liễu Vờ muốn biết, cái này của sức người trẻ tuổi, đến cùng định dùng cái dạng gì kiếm, đi chặt đứt Phở Răng thế hệ tuổi trẻ trong lòng mê man. Xuất phát. Lệ Vị leo lên xe ngựa, ngồi ở xịt cùng có Gia Ly đối diện. Bánh xe chuyển động, ép qua mặt đường bên trên tuyết động, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chương 335, hắn là cái U Linh 2, chương 335, hắn là cái U Linh 2. Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời yên tĩnh khu sứ quán, hướng về ồn ào náo động sao động lại tràn đầy sự không chắc chắn đại học sột bọn khu chạy đi. Lệ Vị tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh đường phố, trong lòng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Ngược lại, hắn cảm thấy một loại lâu ngày không gặp hưng phấn. Hy vọng các ngươi chuẩn bị xong. Đại học sột bọn trường công giống thường ngày mở ra cửa hông, cầm trong tay chổi, chuẩn bị quét dọn tối hôm qua rơi xuống lá khô. Trong lòng của hắn có chút lẩm bẩm. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm, mỗi khi có đại nhân vật tới thời điểm, ví dụ như cái kia bộ giáo dục thứ trưởng tới trường học thị sát lúc, lúc này cửa trường học đã sớm có lẽ đứng đầy ăn mặc đồng phục cảnh sát. Những cái kia ngày bình thường diễu võ dương oai cảnh sát kỵ binh sẽ đem khu phố phong tỏa, bọn hắn sẽ thô bạo kiểm tra mỗi một cái ra vào nhân viên giấy chứng nhận. Càng đừng đề cập hôm nay cái kia trong truyền thuyết muốn tới người, là cái kia đem Kim Bình Nguyên biến thành binh doanh của Starma, cái kia để quốc vương bệ hạ đều phải cúi đầu tủ nạn các hạ. Nhưng là bây giờ, cửa trường học trống rỗng. Đừng nói kỵ sĩ đoàn cận vệ, ngay cả một cái bình thường trị an tuần cảnh đều không nhìn thấy. Trường công rủi rủi con mắt, cho là mình lên mánh liệt. Hắn một đường quét đến đại lễ đường cửa ra vào, phát hiện nơi này càng kỳ quái hơn. Đại lễ đường cửa lớn mở rộng ra, bên trong không có bất kỳ cái gì hoa tươi, không có thảm đỏ, thậm chí liền loại kia hoang nên quảng cáo đều không có treo. Mấy cái dậy sớm bù câu đang tại trên bậc thang tàn bộ, u cục kêu tìm kiếm thức ăn. Quái lao trưởng công lẩm bẩm, chẳng lẽ cái kia người ở Lâm thời đổi ý không tới? Vẫn là nói đây là một cái bẫy. Không chỉ là trưởng công, theo thời gian trôi qua, chạy đến trường học giáo sư cùng những người trẻ tuổi kia cũng cảm nhận được loại này không khí quỷ quái. Phòng giáo vụ mấy vị lao giáo sư đứng tại tòa nhà văn phòng cửa sổ, lo nghĩ mà nhìn xem cửa chính. Trong tay bọn họ cầm đã sớm chuẩn bị kỹ càng hoang nên tử, đây là bọn hắn nắm lô mũi viết ra, tràn đầy buồn nôn tội phồng cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Bọn hắn nguyên bản cho rằng hôm nay sẽ là một chàng tràn đầy mùi thuốc súng đối kháng. Đại gia sẽ kháng nghị, sau đó bọn hắn những thứ này lao già khổng kẹp ở giữa hai đầu bị khinh bỉ. Nhưng bây giờ sân trường, yên tĩnh như cái bình thường thứ tư. Không có thanh tràng thông báo, không có bảo an tiếp quản thông báo. Thóc Hoa Dâm phó hiệu trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thậm chí vừa rồi ta đi đại lễ đường nhìn thoáng qua, nơi đó vậy mà còn có người tuổi trẻ tại chiếm tòa tự học. Hơn nữa cái kia TE xin sáng sớm tòa đàm, vậy mà cũng không có người đi hủy bỏ. Cái này không hợp quy củ. Một vị khác cứng nhắc giáo sư gõ quả trượng. Còn có ba cái giờ sau vị kia các hạ liền muốn tới nói lời nói. Chẳng lẽ để cho hắn nhìn xem cái này lộn xộn tràng diện sao? Nhanh, để trường học đội bảo vệ đi không vân vân. Phó hiệu trưởng ngăn cản hắn, sắc mặt cổ quái. Bộ giáo dục bên kia vừa rồi trả lời điện thoại. Nói là tù nạn các hạ đặc biệt yêu cầu. Hắn nói, trường học là nghiên cứu học vấn địa phương, không phải duyệt binh tràng. Hắn nói hắn không hy vọng bởi vì hắn đến mà quấy rầy bất luận cái gì một đường đang tiến hành chương trình học, cũng không hy vọng nhìn thấy bất luận cái gì một cây xuất hiện tại trong sân trường. Cho nên, hết thể như cũ. Các giáo sư hai mặt nhìn nhau. Hết thể như cũ. Đây là một cái chinh phục giả nên có thái độ sao? Đây là một cái trong tay cầm trăm vạn tấn lương thực, vừa mới bức bách quốc vương ký không biết tên hiệp ước quyền thần nên có tư thái sao? Bọn hắn không hiểu. Mà giờ khắc này, tại đại lễ đường bên trong, không khí nơi này so với bên ngoài muốn nhiệt liệt phải nhiều, cũng khẩn trương nhiều lắm. Mặc dù không có quan phương bố trí, nhưng nơi này chỗ ngồi sớm đã bị lấp kín. Không chỉ là tìm kiếm nước người trẻ tuổi, còn có đến từ lũ tệ tỷ ạ từng cái học viện người trẻ tuổi, thậm chí còn có một chút mặc đồ lao động trà trộn vào tới tuổi trẻ công nhân. Bọn hắn không phải đến nghe lệ vì diễn thuyết, hoặc là nói, không hoàn toàn là. Bọn hắn là hưởng ứng TE hiệu triệu, tới đây chuẩn bị chiến đấu. Trên bục giảng, TE đang tại sửa sang lấy hắn giáo trình. Hắn ống tay áo cuốn tới khuỷu tay, ánh mắt sáng tỏ. Hắn cũng không có bởi vì sắp đến cái kia đại nhân vật mà cảm thấy bối rối, ngược lại, trạng thái của hắn bây giờ thật tốt. Đây là hắn sân nhà. Các bạn học. TE ngẩng đầu, nhìn xem dưới đài cái kia từng đôi tuổi trẻ mà nóng bỏng con mắt. Tại cái kia cái gọi là đại nhân vật đến phía trước, chúng ta còn có 3 cái giờ. Cái này 3 cái giờ thuộc về chúng ta. Chúng ta không nói những cái kia quan phương nói nhảm, chúng ta tới nói chuyện chân chính vấn đề, nói chuyện vì cái gì chúng ta bánh bao sẽ biến quý, nói chuyện vì cái gì chúng ta quốc vương sẽ quỳ xuống, nói chuyện thờ rằng cái này bệnh nguy kịch cự nhân, đến cùng chỗ nào có vấn đề. Dưới đài vang lên một trận trầm thấp tiếng ông ông, đó là tư tưởng cộng minh khúc nhạc dạo. TE cầm lấy phấn viết, tại trên bảng đen viết xuống một cái to lớn từ, lo dịp trong mấy ngày này, tất cả mọi người rất phẫn nộ. Có người muốn đi ném tảng đá, có người muốn đi du hành. Nhưng ta một mực nói, phẫn nộ là giá rẻ nhiên liệu, nó thiêu đến nhanh, diệt phải cũng nhanh. Nếu như chỉ có phẫn nộ, chúng ta liền sẽ giống như trước đây, đem cũ quốc vương đổi đi, sau đó nên đón một cái mới hoàng đế, hoặc là một đám mới tham lam ngân hàng ra. Chúng ta phải hiểu rõ logic, thờ răng cùng thế giới logic. TE âm thanh tại đại lễ đường bên trong quanh quẩn. Hắn bắt đầu giảng bài. Hắn nói đến rất thấu triệt. Hắn đem quốc vương so sánh sẽ chỉ thu tô chủ thuê nhà, đem nhà tư bản so sánh lòng tham không đáy trung gian thương, đem quốc gia so sánh một cái to lớn, phân phối không đều bánh bao phòng. Dưới đài những người trẻ tuổi nghe thấy như si như say. Rẽ nẹ ngồi ở hàng thứ nhất, trong tay xít sao nắm chặt bản bút ký, ngòi bút đều phải đem trang giấy rạch rách. Hắn sùng bái TE, bởi vì TE có thể đem trong lòng bọn họ loại kia mơ hồ biệt khuất cảm giác, dùng rõ ràng ngôn ngữ nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách lẹ vì dự định diễn thuyết thời gian chỉ còn lại không tới một giờ. Dựa theo lẽ thường, TE có lẽ kết thúc, có lẽ đem bục giảng để trống, chờ đợi vị kia tôn quý khách nhân. Nhưng hắn không có. Hắn nói đến chỗ mấu chốt nhất, nói đến liên quan tới thổ địa cùng quyền lợi bản chất. Dưới đài những người trẻ tuổi cũng không có người động, thậm chí không có ai đi nhìn thời gian. Bọn hắn đắm chìm tại cái này thuộc về bọn hắn thế giới tinh thần bên trong, vô ý thức bài xích sắp đến cái kia dị vật. Đúng lúc này, đại lễ đường cửa sau bị nhẹ nhàng đẩy ra. Không có tiếng còi cảnh sát, không có ủng chiến va chạm mặt đất chỉnh tề tiếng vang, cũng không có đám quan chức lớn tiếng quát lớn mở đường. Chính là rất bình thường, trục cửa chuyển động âm thanh. Ngồi ở hàng sau mấy người trẻ tuổi vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó trong nháy mắt sử sốt. Ngay sau đó, giống như là truyền nhiễm một dạng, càng ngày càng nhiều người quay đầu. Nguyên bản yên tĩnh đại lễ đường, đột nhiên xuất hiện một tia bạo động, sau đó cái này lẳng lơ động cấp tốc lắng lại, biến thành một loại càng thêm đáng sợ tĩnh mịch. Một đoàn người đi đến. Đi ở trước nhất là một người mặc trang phục chính thức người trẻ tuổi. Hắn tháo xuống cái mũ, màu đen tóc ngắn xử lý rất tinh thần, trên mặt mang một loại để người như một xuân phong mỉm cười. Hắn đi rất chậm, rất tùy ý, trong tay thậm chí không có cầm diễn thuyết bản thảo. Tại bên trái hắn là một vị mặc váy dài màu lam nhạt thiếu nữ, mái tóc dài màu bạc giống như ánh trăng chói mắt. Tại bên phải hắn là một vị ôm cặp công văn tóc hồng nữ tính, thoạt nhìn giống như là một vị lão luyện trợ giáo. Mà tại phía sau bọn họ là cái kia công chúa vợ lạ, còn có vị lệnh liệu vợ đại sư. Sau đó là mặc một thân có chút cũ áo khoác, đem vành mũ đè rất thấp kiếm thánh thờ rằng, vị lệnh liệu vợ. Là mặc nguyên bộ kỵ sĩ đoàn cận vệ chế phục, bên hông mang theo kiếm đoàn trưởng, Lucas. Còn có một người mặc màu đen trang phục chính thức, khổ người to đến giống một bức tường giống nhau cường tráng hán, Di Chát. Đây chính là toàn bộ hộ vệ. Không có số lớn quân đội, không có thành đàn binh sĩ. Chỉ có bọn hắn tại trong sân trường dạo bước lúc, hấp dẫn tới một sóng lớn không gặp được phần đuôi học sinh. Bọn hắn giống như là một đám tới đây tham quan du khách, hoặc là một đám tới chậm dự thính sinh. Lẹ vì đi vào đại lễ đường, nhìn thấy mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Những cái kia trong ánh mắt có địch ý, có hiếu kỳ, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không để ý, hắn nhìn thoáng qua trên bục giảng TE, lại liếc mắt nhìn trên bảng đèn cái kia còn không có viết xong công thức. Chương 335, hắn là cái ưu linh, 3, chương 335, hắn là cái ưu linh, 3, sau đó, hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới động tác. Hắn đem ngón trỏ dọc tại bên miệng, làm một cái xuýt động tác tay. Đó lấy, hắn chỉ bục giảng, lại chỉ chính mình, cuối cùng chỉ hàng sau trong góc một mảnh đất trống. Ý là, các ngươi tiếp tục, ta qua bên kia đứng nghe. Lucas muốn nói điều gì, dù sao để một vị nắm giữ lấy lương quốc vận mệnh đại nhân vật đứng nghe giảng bài, cái này quá không ra thể thống gì. Nhưng lẹ vì xua tay, ngăn lại hắn. Sau đó, đoàn người này thật sự cứ như vậy đi tới đại lễ đường tối hậu phương, tìm cái không thấy được nơi hẻo lánh, an tĩnh đứng vững. Lẹ vì hai tay ôm ngực, dựa lưng vào vách tường, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người, nhìn về phía trên bục giảng TE. Trong ánh mắt của hắn không có ngạo mạn, không có dò xét, ngược lại mang theo một loại chờ mong. Đúng vậy, đó là lao sư nhìn thấy một cái có tiềm lực người trẻ tuổi lúc ánh mắt. Toàn trường ngạc nhiên. Rẽ nẹ quay đầu lại, nhìn xem cái kia trong góc thân ảnh, trong đầu vang lên ong ong. Đây coi là cái gì? Thị uy sao? Vẫn là đang làm dáng. Hắn muốn đứng lên mắng to, muốn đem lẹ vì đuổi đi ra, nhưng lẹ vì loại kia yên tĩnh tư thái, để cho hắn tìm không được bất luận cái gì phát tác lý do. Trên bục giảng Die cũng sửng sốt một chút. Hắn hít sâu một hơi, đẩy đẩy vào kính, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động. Tất nhiên ngươi muốn nghe, vậy ta liền nói cho ngươi nghe. Die xoay người, phấn viết tại trên bảng đen nặng nề mà đánh một chút. Chúng ta tiếp tục. Thanh âm của hắn so với vừa rồi lớn một chút, tựa hồ là tại hướng hàng sau người kia tuyên chiến. Vừa rồi chúng ta nói đến phân phối logic, có ít người cho rằng trật tự chính là tuyệt đối phục tùng, chính là xây dựng ở súng pháo cùng cường quyền bên trên ổn định. Bọn hắn cho rằng chỉ cần đem thổ địa tập trung lại, chỉ cần xây dựng lên khổng lồ công xưởng, chỉ cần để tàu hỏa đúng giờ vận hành, đó chính là văn minh, đó chính là tiến bộ. Thế nhưng những người trẻ tuổi kia, chúng ta muốn hỏi một vấn đề, loại này trật tự là vì người nào trật tự? Nếu như tàu hỏa trở đi chỉ là chúng ta mồ hôi và máu, nếu như công xưởng sản xuất ra thương phẩm chúng ta mua không nổi, nếu như thổ địa bên trên mọc ra lương thực không thể lấp đầy trồng trọt người bụng, như vậy loại này trật tự chẳng lẽ không phải một loại hình thức khác nô dịch sao? Câu nói này nói đến rất nặng, cơ hồ là dán vào Lệ Vị mặt tại chuyển vận. Dưới đài những người trẻ tuổi nghe thấy nhiệt huyết sôi trào, không ít người lén lút quay đầu nhìn lại Lệ Vị phản ứng, chờ mong nhìn thấy cái kia người ở sự thẹn quá thành giận bộ dáng. Nhưng bọn hắn thất vọng, Lệ Vị không có sinh khí, hắn thậm chí tại gật đầu. Hắn nghe thấy rất chân thành, có đôi khi sẽ còn nghiêng đầu, cùng bên người có Dạ Lì nhỏ giọng giao lưu hai câu, chỉ vào trên bảng đèn cái nào đó quan điểm, trên mặt lộ ra tán dương biểu lộ. Loại cảm giác này, giống như là một cái đến nghe công khai khóa thâm niên giáo sư, tại đánh giá tuổi trẻ giảng sư giáo án. Loại này phản ứng Jin Tae cảm thấy một loại không hiểu cảm giác bất lực, giống như là một quyền đánh vào trên đông. Hắn càng nói càng sụt sôi, càng nói càng bé nhọn. Hắn bắt đầu phân tích đại khu Kim Bình Nguyên muốn làm hình thức, phân tích loại kia thể chế ở dưới người nhỏ bé, phân tích loại kia vì quốc gia ý chí mà hy sinh người hạnh phúc hoang đường. Cuối cùng, hắn nói xong, đây chính là ta cho rằng logic. Tae ném đi phấn viết đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Chân chính trật tự không nên tới từ phía trên bố thí cùng cấm chế, mà có lẽ đến từ phía dưới giác tỉnh cùng tự nguyện. Đó là thuộc về mỗi người, căn cứ vào công bằng cùng tôn nghiêm trật tự. Hoa, tiếng vỗ tay như sấm động, rẽ nẹ để bàn tay đều chụp đỏ lên. Hắn khiêu khích nhìn xem Lệ Vị, trong ánh mắt giống như là đang nói người đã nghe chưa. Đây chính là chúng ta âm thanh. Tiếng vỗ tay kéo dài thật lâu mới ngừng. Dựa theo quá trình, bây giờ là đặt câu hỏi phân đoạn. Nhưng hôm nay không có người nhấc tay, mọi ánh mắt đều tại bục giảng cùng hàng sau nơi hẻo lánh ở giữa vừa đi vừa về dao động. Tất cả mọi người đang chờ, chờ cái kia đại nhân vật phản ứng. Nếu như Lệ Vị hiện tại đi lên này, bắt đầu hắn quan phương diễn thuyết, như vậy vừa rồi hết thề cũng chỉ là một chàng thiếu niên của hoan, sẽ bị quyền lực bánh xe vô tình ép qua. Trong góc, Lệ Vị đứng thẳng người, hắn chỉnh lý một chút cổ áo, sau đó tại cái này tĩnh mịch đại lễ đường bên trong, thật cao giơ lên tay phải. Xin hỏi. Lệ Vị thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng, lực xuyên thấu cực mạnh. Vị này Tae tiên sinh, ta có thể nâng một chuyện không? Toàn trường xôn xao. Hắn giơ tay, hắn dùng chính là giọng thương lượng. Tae đứng tại trên bục giảng, nhìn xem cái kia giơ lên tay, cảm giác tiết hầu có chút phát khô, nhưng hắn không thể lùi bước. Đương nhiên, vị này tú nạn tiên sinh. Tae tận lực để thanh âm của mình bảo trì ổn định. Nơi này là tìm kiếm nước, bất kỳ người nào đều nắm giữ quyền đặt câu hỏi. Cảm ơn. Lệ Vị cười cười. Hắn không có đi bên trên bục giảng, cũng không có để người đưa cho hắn loa phóng thanh, liền như thế đứng tại đám người tối hậu phương, ngăn cách mấy ngàn cái tuổi trẻ đầu góc, bắt đầu hắn phát biểu. Vừa rồi nghe ngài tọa đàm, vô cùng đặc sắc. Lệ Vị câu nói đầu tiên là khích lệ, chân thành phải làm cho người tìm không ra ma bệnh. Ngài đối với phân phối không chia đều thích, đối với hiện có kết cấu thai hại phân tích, rất tinh chuẩn nói thật, tại Ở học viện Hoàng gia là phép bên trong, ta cũng rất ít nghe được như thế có kiến giải ngôn luận. Đây coi như là nâng giết sao? Những người trẻ tuổi kia cảnh giác nhìn xem hắn. Thế nhưng quả nhiên, chuyển hướng tới. Ta có một cái nho nhỏ nghi hoặc, muốn thỉnh giáo ngài, cũng muốn thỉnh giáo các vị tham dự. Lệ Vị buông xuống tay, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại sau lưng Tae. Ngài vừa rồi nâng lên bánh bao. Ngài nói, nếu như lương thực không thể lấp đầy trồng trọt người bụng, loại kia trật tự chính là nô dịch. Cái quan điểm này ta rất đồng ý. Lệ Vị nhẹ gật đầu, sau đó lời nói chuyển hướng. Như vậy, xin hỏi Tae tiên sinh, ngài tính toán qua một khối bánh bao từ ruộng lúa mạch đến bàn ăn, cần đi qua bao nhiêu cái phân đoạn sao? Tae nhíu nhíu mày. Trồng trọt, thu hoạch, mài, sấy khô, vận chuyển, tiêu thụ. Hắn hồi đáp. Đây là thưởng thức. Không sai, đây là thưởng thức. Lệ Vị cười, cười đến có chút ý vị thâm trường. Như vậy, chúng ta mà tính một khoản. Giả như hiện tại chúng ta đẩy ngã tất cả trung gian thương, đẩy ngã tất cả cường quyền, chúng ta đem thổ địa phân cho nông dân, đem công xưởng giao cho công nhân. Nghe tới rất đẹp tốt đúng không? Thế nhưng, nông dân trồng ra lúa mạch, người nào chịu trách nhiệm đem lúa mạch chuyển đến mấy trăm km ngoại thành thị nơi xay bột? Dựa vào nông dân chính mình sao? Hắn có lẽ chỉ có một chiếc số mã, gầy con lừa kéo xe ba gác hoặc là ngẽ con xe, chạy một chuyến muốn ba ngày, một lần chỉ có thể chuyển mấy trăm cân. Dựa vào tàu hỏa sao? Thế nhưng là tàu hỏa cần than đá, cần sắt thép, cần điều hành hệ thống. Nếu như ta ép đến mỏ than công nhân cảm thấy quá mệt mỏi mà quyết định hôm nay nghỉ ngơi, nếu như đường sắt điều hành nhân viên bị ta bức đến bởi vì muốn tôn nghiêm mà cự tuyệt tăng ca như vậy, lúa mạch liền sẽ nát tại trong kho hàng, mà thành thị bên trong người y nguyên sẽ chết đói. Lệ Vị âm thanh y nguyên rất ôn hòa, không có bất kỳ cái gì tính công kích. Tae tiên sinh, ngài nói tới đạo đức, nói tới chính nghĩa. Nhưng ở ta lý giải bên trong, lớn nhất chính nghĩa không phải tại cái này trên bục giảng hô to khẩu hiệu. Lớn nhất chính nghĩa là để cái kia một hàng tràn đầy lương thực tàu hỏa, không quản phát sinh cái gì, không quản tài xế hài lòng hay không, không quản bên ngoài là không phải đang có tuyết rơi, đều phải đúng giờ lái vào nhà ga. Đương nhiên, này hết thể điều kiện tiên quyết là, ta không phải tận lực, mà là nhất định phải bảo đảm công nông nhóm tại lúc này đoạn sức sản xuất bên dưới vốn có cơ bản quyền lợi, bằng không bọn hắn không cần thiết thực hiện nghĩa vụ, chỉ có hao tài quốc gia là nhất định sẽ bị tiêu diệt. Lệ Vị dừng lại một chút, nhìn xem rơi vào trầm tư những người trẻ tuổi kia. Ngài chán ghét cường quyền, chán ghét cái kia lạnh như băng máy móc. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngài, chính là cái này máy móc, bảo đảm cái kia ở tại tầng 6 quả phụ nuôi sáng sớm có thể mua được giá rẻ bánh bao, chính là cái này máy móc, để cái kia sinh bệnh hải tử có thể dùng đến mấy trăm km bên ngoài sản xuất ra dược phẩm. Cái này kêu là công nghiệp hóa logic. Lệ Vị mở ra hai tay. Vấn đề của ta là tại ngài tư tưởng cái kia tràn đầy tôn nghiêm cùng tự do thế giới mới bên trong, ngươi tính dùng cái gì tới thay thế cái này có thể cam đoan mấy ngàn vạn người thậm chí mấy ước người sống đi xuống, mặc dù lãnh khốc nhưng cực kỳ hiệu suất cao máy móc đâu. Dựa vào yêu sao? Vẫn là dựa vào đại gia ở bên ngoài bỏ phiếu quyết định hôm nay ai đi đào than đá, ai đi lái xe. Tĩnh Mịch. Chương 335, hắn là cái ưu linh, 4, chương 335, hắn là cái ưu linh, 4, so với vừa rồi càng thêm triệt để tĩnh mịch. Dieha to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình trong đầu những cái kia liên quan tới tự do, liên quan tới bình đẳng lộng lẫy tư tạo, đang đào than đá cùng lái xe hai cái này cụ thể động tác trước mặt, lộ ra như vậy trắng xám. Hắn muốn nói, giác tỉnh nhân dân sẽ có tính tự giác, nhưng hắn chính mình cũng không tin. Bởi vì hắn gặp qua nhân tính lười biếng cùng ích kỷ, cũng đã gặp không có tổ chức năm bẻ bảy mảng là cái dạng gì. Đây là quỷ biện. Hàng thứ nhất rẽ nẹ bỗng nhiên đứng lên, hắn mặt đỏ lên, chỉ vào Lệ Vị. Ngươi đang trộm đổi khái niệm. Chúng ta nói là bóc lột, là những cái kia ma cà rồng lấy đi đại bộ phận lợi nhuận. Không phải nói không cần máy móc, không cần đường sắt. Lệ Vị nhìn hướng rẽ nẹ, ánh mắt càng thêm lưu hòa. Rất tốt bổ sung, vị bạn học này. Lệ Vị vậy mà tại khen ngợi hắn. Bóc lột xác thực tồn tại, điểm này ta không phủ nhận. Thế nhưng, tiêu diệt bóc lột phương pháp là cái gì? Là đem cái kia lấy đi lợi nhuận người giết sao? Lệ Vị lắc đầu. Vật lý tiêu diệt là một cái đơn giản trực tiếp hữu hiệu biện pháp, nhưng giết một cái, như thế nào cam đoan sẽ không tới kế tiếp? Phải biết rằng rất nhiều vị trí cần người đi ngồi, cái kia phức tạp hệ thống cần người đi quản lý. Ngài cảm thấy hiện tại quý tộc cùng nhà tư bản là ma cà rồng, đó là bởi vì ngài còn không có gặp qua hệ thống sụp đổ về sau, chân chính nhân gian địa ngục. Tại cái kia trong địa ngục, không có ma cà rồng, chỉ có dã thú. Lệ Vị đi về phía trước hai bước, đi ra bóng tối, đứng ở lối đi nhỏ ánh sáng chỗ. Ta không phản đối các ngươi theo đuổi công bằng. Thật sự, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn thấy một cái không có đói bụng, không có chèn ép thế giới. Thế nhưng, thông hướng thế giới kia đường, không phải dùng đá cội cùng hoa tươi xếp thành, là dùng sắt thép, xi măng, bảng giờ giấc cùng kỷ luật xếp thành. Lệ Vị âm thanh trở nên có chút âm u, mang theo một loại chứng kiến qua lịch sử nặng nề cảm giác. Các ngươi muốn chia bánh ngọt, cái này không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trước tiên cần phải đem bánh ngọt làm lớn, phải cam đoan làm bánh ngọt lò nướng sẽ không nổ, phải cam đoan chuyển bánh ngọt xe sẽ không lật. Mà tại hiện tại sức sản xuất trình độ bên dưới, muốn làm đến điểm này, liền cần tập quyền, cần khống chế, cần một cái mạnh có lực ý chí tới chỉnh hợp tất cả tài nguyên. Cái này có lẽ không lãng mạn, có lẽ không tự do, thậm chí có đôi khi rất tàn khốc. Nhưng cái này là sinh tồn đại giới. Lệ Vị nói xong, một lần nữa dựa vào về vách tường, khôi phục loại kia dự thính sinh tư thái. Đây chỉ là ta một điểm thiện kiến, hoan nên phản bác. Đại lễ đường bên trong ý nguyên yên tĩnh. Những người trẻ tuổi kia hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị xong tảng đá, chuẩn bị xong trứng thối, thậm chí chuẩn bị xong những cái kia bén nhọn vấn đề, giờ phút này đều giống như bị ấm thuốc nổ, nổ không vang. Bởi vì Lệ Vị không có công kích bọn hắn lý tưởng. Lệ Vị chỉ là tại bọn họ lý tưởng phía dưới, đột một khối tên là hiện thực cục gạch. Khối này cục gạch quá cứng, cấn phải bọn hắn đau nhức, nhưng lại không cách nào rời đi. Die đứng tại trên bục giảng, nhìn xem cái kia tuổi trẻ người ổn. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có run rẩy. Người này hắn hiểu chúng ta. Hắn so với những cái kia sẽ chỉ kêu bạo dân quý tộc, so với những cái kia sẽ chỉ nói luật pháp qua lại, đều phải hiểu cách mạng bản chất. Hắn không phải đang phủ định cách mạng, hắn là tại nói cho bọn hắn hiện tại còn chưa xứng cách mạng. Rẽ nẹ ngồi trở lại trên ghế, hai tay ôm đầu. Đầu óc của hắn loạn vô cùng. Trái não tại nói cho hắn, người này là địch nhân, là ổ chó săn, là nhất định phải đánh ngã kẻ độc tài. Phải não lại tại nói cho hắn, người này nói đúng, đáng chết đúng, hắn chính là ta thật tượng. Nếu như không có đường sắt, không có kỷ luật, lũ tệ ti a người thật sự sẽ chết đói. Hắn hận Lệ Vị, hận hắn dễ dàng như vậy vỡ vụ đạo đức của mình cảm giác ưu việt. Nhưng hắn lại sùng bái Lệ Vị, sùng bái loại kia biết hết thảy bộ dạng, tựa như lúc trước nhìn thấy luận thuật tỉnh ở họa quốc dân hoàn cảnh khó khăn xã luận đồng dạng. Còn có người đặt câu hỏi sao? Lệ Vị cười hỏi. Không một người nói chuyện. Một lát sau, một cái rụt rẻ nữ sinh giơ tay lên. Cái kia tú nạn tiên sinh mới nói, ngay tại Kim Bình Nguyên phổ biến dự luật đất đai, ngài đem thổ địa phân cho nông dân cũng là vì loại này hiệu suất sao? Đúng thế. Lệ Vị trả lời rất thẳng thắn. Chính trị phương diện bên trên thuyết pháp chính là như vậy, đem thổ địa chia cho bọn hắn, không phải là bởi vì thiện tâm, cũng không phải bởi vì cảm thấy đó là thiên phú nhân quyền, mà là bởi vì chỉ có để cho bọn họ nắm giữ thổ địa, bọn hắn mới sẽ giống như bị điên đi làm việc, đi sinh sản lương thực. Chỉ có trong tay bọn họ có dư lương, bọn hắn mới sẽ đi mua công nghiệp phẩm, công xưởng mới có thể vận chuyển, đường sắt mới có thể lợi nhuận. Đây là một cuộc làm ăn, cũng là một cái khế ước. Ta cho bọn hắn sinh tồn tư bản, bọn hắn cho ta quốc gia phát triển động lực. tại cái này chàng giao dịch bên trong, chúng ta đều còn sống, cái này liền đủ rồi, không phải sao? Nữ sinh kia cái hiểu cái không gật gật đầu. Mặc dù nghe tới vô cùng máu lạnh, không có một chút vì nhân dân ôn nhu, nhưng vì cái gì nghe tới như vậy để người yên tâm đâu? Lệ Vi nhìn xem đám này rơi vào suy nghĩ người trẻ tuổi. Hắn biết, mục đích hôm nay đã tới. Hắn không cần chinh phục cơ thể của bọn họ, hắn muốn tại bọn họ trong đầu gieo xuống một viên chủ nghĩa duy vật hạt giống. Hạt giống này hiện tại có thể còn rất nhỏ, sẽ còn bị bọn hắn bản năng bài xích. Nhưng theo thời gian trôi qua, làm bọn họ chân chính đi ra sân trường, đi đối mặt cái kia tàn khốc xã hội lúc, hạt giống này liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Khi đó, bọn hắn liền sẽ rõ ràng vì cái gì Lệ Vi tù nạn là cái quái vật. Cùng với vì cái gì chỉ có quái vật mới có thể cứu đời. Xem ra không có người đặt câu hỏi. Lệ Vi nhìn thoáng qua đồng hồ quả quyết. Như vậy, Tiê tiên sinh, ngài tọa đàm thời gian tựa hồ còn không có kết thúc không ngại, ta nghĩ tiếp tục nghe xong. Liên quan tới cái kia phân phối logic, ta có chút cái nhìn khác biệt, có lẽ đợi lát nữa chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu thảo luận một chút, ví dụ như thế nào tại giữ lại cần thiết khích lệ cơ chế bên dưới, thông qua thu thuế và phúc lợi tới điều tiết loại này bất công. Ta cũng rất muốn nghe một chút các người ý nghĩ. Nghe vậy, Tiê hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem Lệ Vi, cái ánh mắt kia không còn là đối với địch nhân cựu thị, mà là một loại đối mặt một tòa núi cao lúc kính sợ cùng khiêu chiến muốn. Đương nhiên, tu nạn tiên sinh. Đi em một lần nữa cầm lấy phân biết. Tất nhiên ngài muốn nghe, vậy chúng ta liền tới nói chuyện tại ngài cái chủng loại kia công nghiệp hóa logic bên dưới, người dị hóa vấn đề. Đây cũng là một cái sắc bén góc độ. Lệ Vi cười, cười đến rất vui vẻ. Đây mới là hắn muốn. Không phải ngươi chết ta sống đầu đường ẩu đả, mà là tư tưởng va chạm. Dựa hai lắng nghe. Thế là, tại 1896 năm mùng ngày 7 tháng 2 cái này sáng sớm, đại học sột bòn đại lễ đường bên trong xuất hiện một màn kỳ cảnh. Trên bục giảng là một người mặc áo sơ mi cấp tiến người trẻ tuổi lãnh tụ đang giảng giải liên quan tới người tôn nghiêm cùng dị hóa. Dưới giảng đài mấy ngàn tên người trẻ tuổi lặng ngắt như tờ, mà tại đại lễ đường tối hậu phương, cái kia được xưng là đồ tể cùng kẻ độc tài nam nhân đang hai tay ôm ngực như cái nhất nghiêm túc học đồ mở dạng liên tiếp gật đầu. Mà tại xung quanh bọn họ, vì lệ liệu vợ giảm thấp xuống mảnh mũ, Lucas buông lỏng ra cầm kiếm tay xìm như có điều suy nghĩ nhìn xem Lệ Vi gò má. Ngoài cửa sổ mây đen tựa hồ tản đi một chút, mặc dù ánh mặt trời còn không có hoàn toàn lộ ra đến, nhưng ý ra gió không còn lạnh như vậy. Phờ răng tương lai có lẽ ngay tại trận này kỳ quái tọa đàm bên trong lặng lẽ phát sinh một chút chết đi. Đó là từ suy nghĩ viển vông hướng đi thật kiến bước đầu tiên, cũng là Lệ Vi ở quốc gia này chân chính đánh xuống biên thứ nhất cây đình, không mang máu lại tận xương ba phần. Nhưng mà thảo luận vẫn còn tại tiếp tục. Tại kỳ diệu bầu không khí phía dưới, Die không thể không nói với Lệ Vi, sự tích của ngài chúng ta đọc qua một vài lần, thật có chút đồ vật trốn tránh không ra ngài tại sự thực khách quan bên trên giữ gìn phong kiến hoàng quyền. Hắn nhất định phải phê bình điểm này, cho dù hiện tại Lệ Vi là đúng. Rất tốt phê bình, cho nên ta hy vọng chính là Lệ Vi đi lên bục giảng, hướng Die muốn tới phân biết. Sau đó hắn tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, dùng tiếng Pháp viết xuống một đoạn văn, cờ dị tịt ổ tỏ cờ dị tịt chương 336, 1, chương 336, 1, đuôi phấn viết trong không khí chậm rãi bay xuống, rơi vào Lệ Vi màu đen trang phục chính thức ống tay áo bên trên, giống như là một tầng thật mỏng tuyết. Trên bảng đen cái kia hành pháp văn cờ dị tịt ổ tỏ cờ dị tịt có vẻ hơi đột ngột, lại có chút chói mắt. Lệ Vi cũng không tiếp tục đứng tại chính giữa bục giảng cái kia tượng trưng cho quyền uy vị trí. Hắn tiện tay đem còn lại một nửa phấn viết ném bỏ vào trong hộp, sau đó đi đến bục giảng biên giới, trực tiếp ngồi ở bảng gỗ trên mặt nền. Động tác này để dưới đài mấy ngàn tên người trẻ tuổi sửng sốt một chút. Tại đại học sột bòn đại lễ đường bên trong, chưa từng có vị đại nhân vật nào sẽ như cái công nhân bến tàu đồng dạng ngồi dưới đất. Tất cả mọi người đứng tại chỗ ấy gương. Lệ Vi vỗ vỗ bên người mặt nền, lại chỉ hàng phía trước những cái kia trống không lối đi nhỏ cùng một thang. Người phía sau nghe thấy sao? Nghe không được liền hướng phía trước ngồi, không quản là trên mặt thảm, vẫn là lối đi nhỏ bên trong, chỉ cần có đất trống liền ngồi xuống. Chúng ta không phải tại mở hội nghị tác chiến, cũng không phải tại làm tông giáo giảng đạo. Tất nhiên muốn phê bình, vậy thì phải cách gần đó một điểm, bằng không các ngươi thấy thế nào trong trên mặt ta có hay không trột dạ biểu lộ. Một trận thưa thất xê dịch âm thanh về sau, hàng trước rẹ nẹ dẫn đầu đứng lên, trực tiếp ngồi bệnh mông xuống bên dưới bục giảng trên bậc thang, khoảng cách Lệ Vi chỉ có không đến 2 mét. Có dẫn đầu, người phía sau nhóm bắt đầu phun trào. Nguyên bản phân biệt rõ ràng bục giảng cùng khán đài giới hạn bị đánh vỡ, những người trẻ tuổi kia giống như là thủy triều tràn qua đến, vây quanh tại bên người Lệ Vi. Những cái kia tại trong sân trường bị hấp dẫn, đi theo Lệ Vi những người theo đuổi cũng cuối cùng có thể chen lấn đi vào. Die cũng buông xuống trong tay giáo trình, hắn do dự một chút, không có ngồi dưới đất, mà là tựa vào bàn giáo viên bên cạnh, ở vào một cái đã có thể nhìn thấy Lệ Vi, lại có thể nhìn thấy người tuổi trẻ vị trí. Xìm sách theo váy muốn qua, lại bị có ra ly giữ chặt. Hai người ngay tại bên cạnh trong bóng tối tìm hai cái ghế ngồi xuống. Di chắc tận lực đến gần, bởi vì Lệ Vi tên kia tại nhìn hắn không muốn dựa vào gần, nhưng cũng phải đi. Mà vì Lệ Liệu vợ thân thể đang run rẩy, Lucas cũng đồng dạng, chỉ là bọn hắn có chút khác biệt. Công chúa Bợ Lạc cũng có chút ngộng, lôi kéo xì váy, trong mắt mang theo kinh ngạc tiểu ý, mà đúng lúc này, Lệ Vi nhìn thoáng qua Di Chát, đột nhiên cười. "Ha ha, to con." Lệ Vi âm thanh tại đại lễ đường bên trong quanh quẩn, vô dụng khuyết đại âm thanh thuật, lại rất rõ ràng. "Ngươi còn nhớ rõ đế đô khu công nghiệp cũ cái mùi kia sao?" Di Chát sửng sốt một chút, tấm kia căng thẳng trên mặt lộ ra một tia đắng chát hồi ức, hắn buồn bực nói ra, "Xì than đá vị, còn có rau nát lên men hương vị tẩy 3 ngày đều rửa không sạch cái chủng loại kia." Lệ Vi quay đầu, nhìn xem dưới đài những kia tuổi trẻ lại tràn đầy tò mò gương mặt. rất nhiều người nhìn ta hồ sơ, nhưng khẳng định cũng có một số người chỉ biết là ta là học viện hoàng gia là phe tốt nghiệp học sinh xuất sắc, là một cái đại khu công sở tổng tham mưu, là đại khu bộ tham mưu liên hợp sĩ quan, là hoàng nữ điện hạ tin một bề thần tử. Lệ vì giải khai cổ áo viên thứ nhất quốc áo, để cho chính mình hô hấp thông thuận một chút. Nhưng bọn hắn không biết, tại tiến vào học viện phía trước, tại 12 tuổi phía trước, ta cùng sau lưng cái này to con, là đế đô khu công nghiệp cũ một đôi chuột. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Sắp thực có không ít người mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được cái này đem Kim Bình Nguyên làm lòng trời lở đất kẻ độc tài, vậy mà xuất thân từ loại kia địa phương. Khi đó chúng ta không có danh tự, chỉ có công hào ta là cái kia phụ trách tiến vào hẹp nhất ống khói bên trong đi thanh lý tích cho lao động trẻ em, bởi vì ta gầy. Di chát khi đó mặc dù cường tráng, nhưng đần, chỉ có thể ở phía dưới chuyển cho than lẹ vì rôi ra hai tay, biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Cái kia hai tay hiện tại thon dài sạch sẽ, nhưng hắn phảng phất xuyên thấu qua làn da, nhìn thấy đã từng vết sẹo. Chúng ta tại nơi đó làm 4 năm mỗi ngày vượt qua 14 tiếng, khi đó Di Chát tuyệt đối không hiểu cái gì kêu bốc lột, cũng không hiểu cái gì gọi là giá trị thẳng dư, hắn chỉ biết là đói bụng. Đó là chân chính đói, trong dạ dày giống như là có hỏa tại đốt, thiếu đến ngươi bắt tâm cào gan vì một cái mốc meo bánh mì đen, chúng ta có thể cùng chó hoang giành ăn. Lệ vị ngữ khí rất bình thản, bắt đầu giải thích hắn bọn hắn cố sự. Về sau, chúng ta đam kia hải tử bên trong, có người chết rồi, có người tàn phế. Có cái kêu rô, hắn kỳ thật rất thông minh, nhưng hắn vận khí không tốt. Khi đó đế đô chính sách thay đổi, mấy nhà đặc quyền tư bản lũng đoạn mới luyện kim kỹ thuật, cũ xưởng nhỏ toàn bộ đóng cửa. Thế là Dô thất nghiệp, chỉ có thể đi cho lao động bất hợp pháp xưởng làm cộng tác viên, cho dù về sau kinh tế chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng bởi vì cái kia mấy năm dinh dưỡng không đầy đủ cùng bệnh phổi, thoạt nhìn so với ta lão ít nhất 20 tuổi. Còn có một cái, chúng ta gọi hắn mập mạp, kỳ thật hắn không mập, chính là sư ngủ, công xưởng thuyết pháp là hắn tại ca đêm thời điểm quá buồn ngủ, tiến vào lò luyện thép thêm nhiệt nổi hơi bên trong. Đại lễ đường bên trong vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Không có nói là có kêu thảm, chỉ có loại kia thịt bị trong nháy mắt nóng quen hương vị. Lệ vị dừng lại một chút, hắn quét mắt xung quanh người trẻ tuổi. Cho nên ta chưa từng cùng người nói cái gì thiên phú nhân quyền, cũng không nói cái gì chủ từ bi, bởi vì tại cái kia nổi hơi bên cạnh, ta nhìn không thấy chủ, ta chỉ có thấy được trật tự thiếu hụt, cùng với lực lượng thiếu thốn. Về sau, Di Chát chạy, hắn không nghĩ chết đói, che giấu tuổi tác đi tham quân, đi cho hoàng đế bán mạng. Mà ta, có cơ hội đọc sách, bắt lấy hết thể có thể trèo lên trên cơ hội, biến thành trong miệng các ngươi cái kia lanh huyết, tinh thông tính toán xây dựng chế độ phái còn lại. Lệ vị mở ra tay. Đây chính là lúc ta tới đường không đủ hào quang, cũng không đủ lãng mạn. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút các ngươi. Lệ vì nhìn xem Die, nhìn xem Rene, nhìn xem những tia tuổi trẻ gương mặt. Ở ta nơi này đoạn kinh lịch bên trong, tại các ngươi mấy ngày nay trong quan sát, thậm chí là tại cái kia hai quyển sách ta phát biểu tại Kim Bình Nguyên trên báo chí văn chương bên trong các ngươi nhìn thấy cái gì? Chớ cùng ta nói những cái kia chính trị thuật ngữ, liền nói cho ta, các ngươi nhìn thấy cái gì? Trầm mặc kéo dài vài giây đồng hồ. Ta thấy được phẫn nộ. Die trước tiên mở miệng, hắn đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt phức tạp. Tu nạn tiên sinh, ta tại ngài văn chương bên trong đọc đến phẫn nộ. Đó là đối với quý tộc, đối với những cái kia ngồi không ăn bám người thống trị phẫn nộ. Ngài tại Kim Bình Nguyên làm những sự tình kia đo đạc thổ địa, đả kích vay nặng lãi, thành lập xây dựng cơ bản binh đoàn mặc dù thủ đoạn là quan phương, nhưng nội hạch là đối tầng dưới chốt một loại bồi thường thế nhưng. Die lời nói xoay chuyển, âm thanh trở nên bén nhọn. Loại này phẫn nộ bị ngài bao vây lại. Ngài đem nó đóng gói trở thành vì hoàng đế vinh quang, đóng gói trở thành đích lợi quốc gia. Ngài đem loại kia nguyên bản hẳn là thuộc về nhân dân tự phát lực lượng, biến thành củng cố cái kia mục nát đế quốc gạch đá, ngài là một cái mâu thuẫn thể, ngài dùng tân tiến nhất lý luận đi giữ gìn nhất lạc hậu chế độ. Không sai. Rẽ nẹ cũng la lớn, hắn vung vẩy nắm đấm, bởi vì kích động mà đỏ mặt. Ngươi biết rất rõ ràng cái tên mập mạp kia vì sao lại chết, là vì những cái kia nhà tư bản không có nhận đến giám thị, là vì cái kia đáng chết chế độ tư hữu. Nhưng ngươi tại Kim Bình Nguyên làm cái gì? Ngươi mặc dù đã kích quý tộc, nhưng ngươi lại nâng đỡ mới quốc gia tư bản. Ngươi thành lập những cái kia nông nghiệp công ty, những hang kia vẫn là tại nghiền ép công nhân, chỉ bất quá đổi một cái lao bản, cái này lao bản biến thành quốc gia. Ngươi nói đúng. Lẽ vì không có bất kỳ cái gì giải thích, hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Đây chính là ta muốn tiến hành bản thân phê bình. Thế là Lệ Vị duỗi ra một ngón tay. Ta thừa nhận, ta là cái kia mục nát đế quốc giữ gìn người. Ta thừa nhận, ta hiện tại thành lập bộ này thể chế, ý nguyên mang theo bóc lột tính chất. Thậm chí có thể nói, ta tại lợi dụng những nông dân kia cùng công nhân mồ hôi và máu, đi tới nước cái kia tên là đế quốc của máy móc. Toàn trường xôn xao. Không có người nghĩ đến hắn sẽ thừa nhận phải như vậy dứt khoát. Thế nhưng, vì cái gì? Lệ Vị hỏi lại. Để cho chúng ta tới thảo luận một chút, vì cái gì ta nhất định phải làm như thế? Các bạn học, các ngươi cảm thấy, trên thế giới này, tại cái này tràn ngập ma pháp, luyện kim thuật đại lục thánh luật bên trên, phàm nhân đang kia không có ma pháp thiên phú, liền hỏa cầu đều xoa không ra được người bình thường, dựa vào cái gì sống sót? Lệ Vị chỉ ngồi ở trong góc xịn. Chương 336, 2, vị tiên là hoàng nữ điện hạ, nàng là cao giai người thi pháp. Thậm chí không cần ngâm sướng, nàng một người, nếu như bất chấp hậu quả phóng thích ma lực, có thể tùy tiện phá hủy một cái võ trang đầy đủ bộ binh đại đội. Mà tại Phờ Răng, tại Ors, tại Ản Bị Ẩn, giống người như nàng, hoặc là so với nàng yếu một điểm nhưng y nguyên có thể dùng một ánh mắt giết chết người bình thường siêu phẩm giả, có bao nhiêu? Hàng ngàn hàng vạn. Lệ Vị âm thanh trở nên âm u mà xịp đối mặt tầm mắt của mọi người, đầu tiên là bối rối một chút, sau đó quật cường trở về đi qua, không giống cái hoàng nữ, giống như là cái trong trường học gây sự ủy. Tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, đây chính là thế giới logic lực lượng quyết định địa vị. Quý tộc sở dĩ là quý tộc, không chỉ là bởi vì huyết thống, càng là bởi vì bọn họ lũng đoạn ma pháp tài nguyên truyền thừa. Ma pháp là đi qua trên thế giới này lớn nhất bất công. Lệ Vi đứng lên, đi xuống bục giảng, hắn đi vào trong đám người. Chúng ta muốn bình đẳng, muốn tôn nghiêm thế, nhưng là nếu như đối diện một cái hỏa cầu đập tới, ngươi tất cả lý luận, tất cả tôn nghiêm đều sẽ biến thành cho tàn. Như vậy, thứ gì có thể đối kháng ma pháp? Súng tháo. Một người trẻ tuổi thử thăm dò trả lời. Đúng, súng tháo. Lệ Vi gật đầu. Nhưng không phải loại kia đời cũ súng mùi lửa, cũng không phải loại kia đắt đỏ phụ ma vũ khí. Là đối chống chọi ma pháp duy nhất giải dược là công nghiệp. Là một đầu sản xuất 1500 vạn khẩu súng trường dây chuyển sản xuất, là có thể đem sắt thép giống mì vắt đồng dạng nắn bóp máy ép sức nước, là có thể đem mấy trăm vạn người tổ chức giống một người đồng dạng hành động chiến tranh tổng lực thể chế. Lệ Vi dừng bước lại, nhìn xem rèn nhẹ. Ngươi mới vừa nói ta nâng đỡ quốc gia tư bản, nói ta tại nghiền ép công nhân. Đúng vậy, ta tại nghiền ép. Bởi vì chúng ta cần tích lũy. Chúng ta cần tại trong thời gian ngắn nhất, đem những cái kia nguyên bản phân tán, mềm yếu nông nghiệp tài nguyên, chuyển hóa thành sắt thép, chuyển hóa thành đường sắt, chuyển hóa thành có thể bảo vệ chúng ta không bị siêu phàm lực lượng nô dịch công nghiệp hàng rào. Nếu như ta không làm như vậy, nếu như không đem mỗi một phân tiền đều ném vào đến tái sản xuất bên trong đi, nếu như ta hiện tại liền đem lợi nhuận chia hết, để đại gia ăn uống no đủ đi phơi nắng như vậy chờ đến lần tiếp theo chiến tranh bùng phát, đợi đến địch quốc đánh tới, hoặc là những cái kia lũng đoạn siêu phàm lực lượng cũ quý tộc phản công thời điểm chúng ta lấy cái gì đi chống cự? Bắt chúng ta đầu sao? Lệ Vi trong thanh âm mang theo một loại bi tráng tỉnh táo. Đây chính là cục ta hạn tính, cũng là thời đại này tính hạn chế. Chúng ta thân ở một cái ma pháp, luyện kim cùng công nghiệp đan vào bình minh. Vì để cho cái kia 99, 100 phạm nhân nắm giữ cùng cái kia 1, 100 người thống trị đối thoại quyền lợi, chúng ta trước hết đem chính mình biến thành sắt thép. Cho dù quá trình này rất thống khổ, cho dù trong quá trình này chúng ta sẽ mất đi rất nhiều tự do, thậm chí sẽ hy sinh một thế hệ hạnh phúc. Nhưng đây là ta hiện nay lựa chọn con đường. Đại lễ đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Loại này thị giác là những người tuổi trẻ này chưa hề nghĩ tới. Bọn hắn chỉ có thấy được chèn ép, lại không có nhìn thấy loại này chèn ép phía sau, là phàm nhân vì tại cái này đồng thời nắm giữ ma pháp tồn tại chèn ép thế giới tranh thủ quyền sinh tồn mà tiến hành tuyệt vọng công kích. Thế nhưng là một người mang kính mắt nữ người trẻ tuổi đứng lên, âm thanh có chút run rẩy. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng sao? Chẳng lẽ người cũng chỉ là nhiên liệu sao? Nếu như chúng ta vì sinh tồn mà biến thành máy móc, vậy chúng ta chẳng lẽ không có chạy về phía bình minh tư cách sao? Tốt vấn đề. Lệ Vi nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa xuống. Đây cũng là ta muốn phê bình chính mình địa phương. Ta tại đem người biến thành máy móc quá trình bên trong, sát thực xem nhẹ người linh hồn. Ta quá mức theo đuổi hiệu suất, quá mức mê tín bảng giờ giấc. Tại Kim Bình Nguyên, ta thấy được những cái kia cầm tới thổ địa nông dân trong mắt ánh sáng, nhưng cũng nhìn thấy những cái kia tại trên công trường không biết ngày đêm làm việc công binh trong mắt chết lặng. Đây chính là ạ lì ẹ nảy sần lẹ vị quay người tại trên bảng đen viết xuống ạ lì ẹ nảy sần cái từ này. Chúng ta sáng tạo ra máy móc, cuối cùng lại bị máy móc nô dịch chúng ta vì đối kháng quái vật, chính mình cũng biến thành quái vật. Cái này không đúng, nhưng cái này tựa hồ là một đầu có thể nhìn thấy đường. Cho nên thế giới cần các ngươi. Lệ Vi xoay người, mở hai tay ra, giống như là tại ôm toàn bộ đại lễ đường. Đây chính là vì cái gì ta sẽ đứng ở chỗ này, vì cái gì ta muốn cùng các ngươi tiến hành trận này cờ gì tịt ổ tỏ cờ gì tịt. Bởi vì ta biết ta là không hoàn mỹ, ta biết con đường của ta tràn đầy vết tinh cùng thiếu hụt. Ta là một cái thời đại trước đốc công, có thể tự nhận là đang vì thời đại mới đánh nền đất mà nền tảng này bên trong trên thực tế hỗn tạp bùn đất cùng huyết nục, rất không thể diện. Nhưng ta hy vọng, làm nền tảng này đánh tốt sau đó, làm sắt thép hàng rào tạo dựng lên sau đó các ngươi, phở răng thanh niên, cột thanh niên, thế giới thanh niên, các ngươi những nắm giữ tri thức, nắm giữ lương trì, người có nhiệt huyết các ngươi có thể tại cái này nền đất bên trên che ra chân chính thuộc về người phòng ở. Lệ Vi đi đến Tie trước mặt, nhìn xem bọn hắn lãnh tụ. Tie, ngươi vừa rồi hỏi ta, loại kia trật tự có phải là nô dịch? Ta hiện tại trả lời ngươi đúng vậy, đó là nô dịch, là hèn hạ nô dịch. Nhưng các ngươi trách nhiệm, không phải hiện tại liền đem đài này máy móc hủy đi, bởi vì hủy đi chúng ta đều phải chết. Các ngươi trách nhiệm là đi học tập đài này máy móc vận hành nguyên lý, là đi nắm giữ nó, là đi xúc tích lực lượng. Mãi đến có một ngày, làm vật chất cực độ phong phú, làm ngoại bộ uy hiếp không còn chí mạng thời điểm các ngươi muốn đứng ra, đem đài này máy móc quyền khống chế, từ giống ta dạng này kẻ độc tài trong tay, từ những cái kia tham lam nhà tư bản trong tay, đoạt lại, trả lại cho mỗi một người. Die toàn thân run rẩy. Hắn nghe hiểu, cái này không chỉ là giải thích, đây là truyền thừa, thậm chí là sối dụng. Cái này của kẻ độc tài đang dạy bọn hắn như thế nào tại sau khi chết hoặc là bị lật đổ sau tiếp quản thế giới. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Rẽ nẹ đỏ hừng mắt hỏi, nước mắt tại hốc mắt đỏ quanh. Cứu hận của hắn tiêu tán, thay vào đó là một loại to lớn lại nặng nề sứ mệnh cảm giác. Sống. Lệ Vi trả lời rất đơn giản. Đem hết toàn lực sống sót các ngươi muốn sống sót, muốn trở lại trong lớp học, trở lại trong nhà xưởng, trở lại thổ địa bên trên. Đi học tập toán học, đi học tập vật lý, đi học tập như thế nào quản lý một nhà công xưởng, đi học tập như thế nào tổ chức một chẳng có kỷ luật bãi công, mà không phải một chàng rối loạn. Các ngươi muốn xúc tích lực lượng, giữ gìn mùi lửa. Lệ Vi ánh mắt trở nên thâm thúy, hắn phảng phất xuyên thấu qua đại lễ đường vách tường, nhìn về phía đông phương xa xôi. Các ngươi bên trong, có lẽ về sau sẽ có người nghe nói một cái gọi bờ ra hỏa. Bờ. Bộ phận những người trẻ tuổi kia hai mặt nhìn nhau, nhưng có người nhớ tới cái này tới phở răng du học qua người Osa. Ví dụ như Tie, Rẽ Nẹ còn có rất nhiều người biết hắn. Hết bờ. lẽ bị đọc lên cái tên này. Hắn không phải đại nhân vật gì, hắn chỉ là một cái tại họ ẻn làm hội tương trợ công nhân ra hỏa. Nhưng hắn rất nhiệt tình. Cho dù hắn đang tại đi một đầu chưa hề có người đi qua đường, con đường phía trước tràn đầy mê vụ, thậm chí có thể là vết núi, nhưng hắn vẫn như cũ dự định đi đụng cái thịt nát xương tan. Hắn tại thử nghiệm tại cái này công nghiệp quái thú trong cơ thể, tìm kiếm một loại để người không chỉ có thể ăn no, còn có thể có tôn nghiêm sống biện pháp. Ta cùng hắn đánh cái cược. Lẽ bị cười, cười đến có chút cô đơn. Ta ở phía trên làm tập quyền, hắn ở phía dưới làm kết hợp. Chúng ta tại nhìn, đến cùng con đường nào có thể thông hướng tương lai. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể gia nhập cái này đánh cược. Lẽ vì một lần nữa ngồi về trên mặt nền, lần này càng giống là một cái bể bại lữ nhân, tại đống lửa bên cạnh cùng đồng bạn chia sẻ hắn bản đồ. Chúng ta hôm nay thảo luận, không phải là vì phân ra thắng thua. Phê bình ta đi, các bằng hữu phê bình ta lãnh huyết, phê bình ta độc tài, phê bình cái này đáng chết thế đạo. Nhưng xin nhớ kỹ, phê bình sau đó, đừng quên đi làm việc. Bởi vì chân lý không tại ngoài miệng, tại tay của các ngươi bên trong, tại cái kia anh minh máy móc âm thanh bên trong, tại cái kia mảnh trầm mặc thổ địa bên trong. Đại lễ đường bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc. Chương 336, 3, chương 336, 3, không có tiếng vỗ tay, bởi vì tiếng vỗ tay quá dở hơi. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, đều đang tiêu hóa cố này to lớn tín tức lưu. Bọn hắn nguyên bản cho rằng cái này sẽ là một chàng liên quan tới chính ta biện luận, lại không nghĩ rằng, cái này biến thành một chàng liên quan tới văn minh tồn tiếp theo bi tráng diễn thử. Die nhìn xem ngồi dưới đất Lệ Vi, lại nhìn một chút trên bảng đèn cái kia đi cờ gì tịch ghét ổ tỏ cờ gì tịch. Hắn đột nhiên minh bạch Lệ Vi là cái ưu linh. Bởi vì cái này người tư tưởng đã trôi dạt đến so với bọn họ tất cả mọi người địa phương xa. Hắn đứng tại tương lai phế tích bên trên, quay đầu kéo bọn hắn một cái. Như vậy, tu nạn tiên sinh. Die hít sâu một hơi, cũng học Lệ Vi bộ dạng, trực tiếp ngồi ở trên bục giảng. Liên quan tới ngài vừa rồi nâng lên, thông qua thu thuế và phúc lợi tới điều tiết phân phối vấn đề, ta nghĩ chúng ta cần càng thâm nhập thảo luận một chút, nếu như tại ngài công nghiệp hóa logic bên dưới, như thế nào phòng ngừa quyền lực quá độ bành trướng dẫn đến mới quý tộc giai tầng sinh ra. Vấn đề này rất bén nhọn. Lệ Vi trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Mà Die thì là lời nói xoay chuyển, thế nhưng trước lúc này, ta cần thiết nói một câu, cờ gì tịt ghét ổ tỏ cờ gì tịt cho nên vẫn như cũng là cờ gì tịt, thời gian ngắn ngủi cùng đặc thù giai đoạn, có lẽ ngươi là đúng, nhưng cuối cùng chân lý muốn giao cho thời gian đi nghiệm chứng. Nghe được Die câu nói này, Lệ Vi mở to hai mắt nhìn, hắn cảm thấy quá đúng. Sau đó là, ổ tỏ cờ gì tịt Die ngồi ở bục giảng bên dưới. Vị trí này so với hắn phía trước đứng thẳng địa phương thấp một đoạn, nhưng hắn lại cảm giác tầm mắt của mình chưa từng như cái này trống trải. Hắn đẩy một cái trên sống mũi kính mắt tại quá khứ trong vài năm, Die vẫn cho là chính mình đang tại phát hiện chân lý. Hắn khắp nơi ba hoa khoác lác, tại đầu đường diễn thuyết. Nhưng hôm nay, Lệ Vi tú nạn cái này đến từ nước láng giềng trận doanh cái gọi là kẻ độc tài, đem cái kia phức tạp, màu xám, tràn đầy huyết tinh cùng sắt thép hương vị chân thực thế giới, cứ thế mà nhét vào trong đầu của hắn. Loại kia lực trùng kích, so với bị báng súng nện ở trên đầu còn muốn đau, còn muốn cho hắn thanh tỉnh. Die hắn không có nhìn Lệ Vi, mà là nhìn xem dưới đài những cái kia y nguyên ở vào trong rung động các bạn học, những cái kia từng theo hắn cùng nhau hô khẩu hiệu, cùng nhau nằm mơ đồng bạn. Hắn hít sâu một hơi, giống như là muốn đem trong lồng ngực cô kia tên là ngây thơ chọc khí toàn bộ phun ra. Ta thừa nhận, ta ý nghĩ trước kia quá đơn giản như cái chuyện cổ tích. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sáng lên, lần này là hướng về phía chính hắn. Ta vẫn cho là, chỉ cần chúng ta đẩy ngã quốc vương, chỉ cần chúng ta đuổi đi quý tộc, chỉ cần chúng ta tại tòa thị chính trên ban công tuyên bố cộng hòa, tất cả cực khổ liền sẽ trong một đêm biến mất, bánh bao sẽ tự động từ trên trời rơi xuống, sữa tươi sẽ giống nước sông đồng dạng chảy xuôi, mỗi người đều có thể hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Ta xem nhẹ đại giới cái từ này. Ta chỉ có thấy được thể chế ở dưới tăng cốc, nhìn thấy công binh đoàn mệnh nhọc, nhìn thấy dự luận đất ngay phía sau giao dịch, nhưng ta không có nghĩ qua, nếu như không làm như vậy, nếu như không thành lập loại kia điều khiển như cánh tay động viên hệ thống, làm nạn đói tiến đến lúc, chúng ta dựa vào cái gì đi điều phối lương thực? Làm chiến tranh lúc bộc phát, chúng ta dựa vào cái gì đi chống cự những cái kia biết ma pháp nắm giữ súng pháo địch nhân? Ta lúc nào cũng hô to muốn tạp thoái xiềng xích, nhưng xưa nay không nghĩ qua, nếu như không có mới xiềng xích đem chúng ta tổ chức, chúng ta có lẽ liền xem như nhiên liệu bị thiêu đốt tư cách đều không có, sẽ chỉ giống cỏ dại đồng dạng nát tại trên mặt đất bên trong. Ta thống hận công xưởng khói đen, thống hận máy móc anh minh, cảm thấy đó là đối với tình người dị hóa, nhưng chính như tù nạn tiên sinh nói, nếu như không biến thành sắt thép, chúng ta liền không cách nào đối kháng những cái kia cao cao tại thượng người thống trị chúng ta cái gọi là tôn nghiêm. Tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt, yếu ớt tựa như một tấm ướt đẫm báo chí. Die dừng một chút, tay hắn nắm thật chặt trên đầu gối vải bóc. Mà càng đáng sợ chính là, ta ý thức được ta phẫn nộ là mù quáng. Ta muốn phá hủy trật tự cũ, nhưng căn bản không biết trật tự mới nên dáng dấp ra sao, ta chỉ có phá hư nhiệt tình, lại không có kiến thiết năng lực. Nếu như chúng ta thật sự tại hôm nay thành công, đem quốc vương đưa lên kết thúc đầu đài ngày mai đâu? Người nào tới quản lý ngân hàng? Người nào để duy trì đường sắt? Người nào tới cam đoan cái kia tầng 6 quả phụ bánh bao cung ứng? Tỷ lệ lớn, vẫn là những cái kia ăn ý đổ thêm dầu vào lửa nhà tư bản, hoặc là những cái kia đổi tấm da cũ còn lại. Mà chúng ta, những thứ này chảy máu, tiêu khẩu hiệu người trẻ tuổi cùng công nhân vẫn là tầng dưới chót đại giới. Cái này kêu là duy tâm chủ nghĩa lý tưởng. Die cười chua xót cười, quay đầu nhìn hướng Lệ Vi. Tu nạn tiên sinh, ngài không chỉ là tại phê bình chính mình, cũng là tại cho chúng ta lên lớp ngài để cho chúng ta nhìn thấy, tại cái này sức sản xuất còn chưa đủ phát đạt thời đại bất kỳ cái gì thoát ly vật chất cơ sở đạo đức thẩm phán, đều là một loại rối trá ngạ mạn. Ta thừa nhận, hiện tại ta thậm chí không bằng ngài nhà độc tài này càng hiểu được như thế nào đi chân chính bảo vệ đại đa số người quyền sinh tồn. Cái này rất trầm trọng, cũng rất thống khổ, nhưng đây đúng là sự thật. Tiên nói xong, toàn bộ đại lễ đường y nguyên yên tĩnh. Nhưng cái này yên tĩnh không còn là tĩnh mịch, mà là một loại chịu nặng suy nghĩ. Những cái kia đã từng nhiệt huyết sôi trào những người trẻ tuổi, giờ phút này đều đang dò xét nội tâm của mình, dò xét những cái kia đã từng được tôn sùng là khuôn mẫu khẩu hiệu. Bọn hắn đang trưởng thành, lấy một loại gần như xé rách phương thức. Lệ Vi nhìn xem Tiê, trong ánh mắt kia sáng càng đậm. Cái này thờ răng tư tưởng mới lãnh tụ, sự thành thật của hắn, tại cái này tràn đầy nói dối cùng lừa gạt võ đài chính trị bên trên, thường thường so với trí tuệ càng khan hiếm. Không cần như thế tự coi nhẹ mình, Tiê tiên sinh. Lệ Vi đổi cái thoải mái hơn tư thế ngồi, hắn cái kia thân màu đen trang phục chính thức đã bị trên mặt nền bụi phấn biết cọ dơ bẩn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Người có thể ý thức được điểm này, liền đã so với rất nhiều người đi được xa. Thừa nhận hiện thực tàn khốc, cũng không có nghĩa là chúng ta muốn hướng hiện thực túi đầu. Tựa như ta mới vừa nói, ta mặc dù lựa chọn đầu này lánh khốc công nghiệp hóa con đường, nhưng ta không hề cho rằng đây chính là trung cực chân lý. Thời gian. Lệ Vi vươn tay, tại trên không khẽ bộ một cái, phản phất muốn đem cái kia hư vô mở mịt khái niệm nắm ở trong tay. Ta rất thích ngươi mới vừa nói cái quan điểm kia chân lý muốn giao cho thời gian đi nghiệm chứng. Ta hiện tại làm hết vậy, không quản là chiến tranh tổng lực thể chế, vẫn là đối với tư bản cường lực quản khống, đều chỉ là nhằm vào đế quốc của hiện nay hiện trạng, nhằm vào cái này cao áp quốc tế hoàn cảnh chỗ mở ra một liệu mánh dược. Nó là thuốc, liền có 3 phần độc. Nó có thể trị hết hiện tại bệnh, có thể để cho chúng ta xuất hiện mạnh vây quanh bên trong sống sót, có thể để cho chúng ta không bị tách rời, không bị nô dịch, nhưng nếu như một mực ăn loại này thuốc, nếu như không căn cứ bệnh tình biến hóa đi điều chỉnh liều lượng, thậm chí đi đổi phương thuốc, như vậy cái này liều thuốc cuối cùng cũng sẽ biến thành hạ độc chết độc dược của chúng ta. Lệ Vi thẳng thắn mà nhìn xem dưới đài những người trẻ tuổi. Ta chưa từng gặp qua chân chính điểm kết thúc là dạng gì, ta cũng tại mê man, ta có lẽ sẽ trong tương lai một ngày nào đó phạm phải to lớn sai lầm, có lẽ sẽ bởi vì quá mức mê tín lực lượng mà đi đến lạc lối. Cho nên, ta cần phê bình. Không chỉ là ta bản thân phê bình, càng cần hơn giống các ngươi dạng này người, đứng tại ta đối diện, thời khắc nhắc nhở ta này, Lệ Vi tù nạn, ngươi có phải hay không đi được quá nhanh? Ngươi có phải hay không đem linh hồn người vứt bỏ? Loại này âm thanh rất chói tai, nhưng ta biết nó rất chân quý. Bởi vì ta không phải toàn trí toàn năng, ta không phải. Cho nên, Tiê, ngươi bản thân phê bình rất có giá trị, nhưng cái này không đại biểu ngươi liền hoàn toàn sai. Các ngươi đối với chính nghĩa khát vọng, đối với mình từ theo đuổi, vẫn là nhân loại quý báu nhất đồ vật chỉ bất quá, loại này theo đuổi cần tăng thêm một câu, tôn trọng hiện thực. Lệ Vi tiếng nói rơi xuống, dưới đài vang lên một trận nhẹ nhàng bạo động. Những người trẻ tuổi kia nhìn xem cái này ngồi dưới đất Oscar lớn, trong lòng loại kia địch ta rõ ràng giới hạn triệt để là mơ hồ. Chương 336, 4, chương 336, 4, hắn không giống như là địch nhân, càng giống là một cái nghiêm khắc nhưng thẳng thắn huynh trưởng, hoặc là một cái nguyện ý đem sau lưng giao cho người chiến hữu. Hắn tại mời bọn hắn gia nhập một tràng liên quan tới vận mạng loài người hùng vĩ thí nghiệm, cho dù tại cái này thí nghiệm bên trong, bọn hắn ở vào phe phái khác nhau. Ngồi ở hàng phía trước trên bậc thang rèn nhẹ, giờ phút này đang dùng mu bàn tay loạn xạ lau mặt. Hắn là cái cảm tính người, so với Pierre càng xúc động, cũng càng yếu ớt. Hiện tại hắn biết, cái kia tại ống khói bên trong bỏ thân ảnh gầy nhỏ, mới là Lệ Vi tù nạn màu lót. Loại kia đau đớn người, dễ nhẹ có thể cảm động thân thụ. Bởi vì hắn cũng tới từ gia đình công nhân, hắn cũng đã gặp phụ thân bởi vì tai nạn lao động bị sa thải sau tại trong nhà say rượu thút thít bộ dạng, gặp qua mẫu thân vì mấy khối tiền đi cho người giàu giặt quần áo tẩy đến hai tay thối giữa bộ dạng. Bọn hắn là một loại người. Chỉ bất quá, Lệ Vi lựa chọn hóa thân thành long đi đối kháng ác long, mà bọn hắn còn tại cầm kiếm gỗ chơi nhà tròi. Tu nạn tiên sinh rẹ nẹ hít mũi một cái, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, như cái bị ủy khuất hải tử. Hắn không muốn khóc, nhưng cái này đáng chết nước mắt chính là ngăn không được. Nếu như ta muốn nói, nếu như rẹ nẹ ngẩng đầu, cặp tia đỏ rừng rực trong mắt tràn đầy mê man cùng chờ mong, hắn nhìn xem Lệ Vi, giống như là tại hướng cha sứ sám hối, lại giống là tại hướng đạo sư xin giúp đỡ. Nếu như ngài nói những cái kia đều là thật, nếu như chúng ta trước hết biến thành sắt thép, trước hết kinh lịch những thống khổ kia tích lũy cái kia tương lai đâu? Tại cái kia dài dằng dặc, hắc ám đường hầm phần cuối, thật sự có con sao? Chúng ta có thể hay không đi liền lạc đường? Chúng ta có thể hay không vì sinh tồn, cuối cùng đem chính mình biến thành loại kia không tình cảm chút nào quái vật, quên đi chúng ta xuất phát là vì cái gì? Những cái kia chết đi đồng bạn, cái kia rơi vào thép trong lò ngập mạng, cái kia được bệnh phổi dỗ bọn hắn hy sinh, thật sự sẽ có ý nghĩa sao? Hay là nói, đây chỉ là một cái khác luân hồi? Đợi đến chúng ta đánh bại cũ quý tộc, chúng ta có thể hay không biến thành mới quý tộc? Đợi đến chúng ta nắm giữ máy móc, chúng ta có thể hay không biến thành mới chủ nô? Cho dù ngài nói muốn đem quyền khống chế trả lại cho chúng ta, có thể khi đó, chúng ta còn tại sao? Loại này hy vọng, thật có thể đợi đến sao? Rẽ nẹ vấn đề rất dài, rất loạn, cũng không có cái gì logic. Nhưng đây cũng là đại lễ đường bên trong mấy ngàn tên người trẻ tuổi đấy lòng sợ nhất sợ. Bọn hắn không sợ hy sinh, không sợ chịu khổ. Người trẻ tuổi chính là không bao giờ thiếu nhiệt huyết. Chỉ cần nói cho trước mặt bọn họ là con mình, bọn hắn nguyện ý dùng thân thể đi san bằng khe ránh. Nhưng bọn hắn sợ chính là không có hy vọng. Sợ chính là trả giá mấy đời máu người mồ hôi, cuối cùng lại phát hiện chỉ là từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa. Sợ chính là tại cái này lãnh khốc công nghiệp hóa cối xay thịt bên trong, nhân tính cuối cùng sẽ bị triệt để ma diệt, còn lại chỉ có băng lãnh chữ số cùng bảng giờ giấc. Loại này sợ hãi, là đối không biết sợ hãi, cũng là đối với tình người không tín nhiệm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lệ Vi trên thân. Tiê cũng nhìn xem hắn, xì, có giác ly, công chúa bờ lạc cũng nhìn xem hắn, thậm chí liền vẫn đứng ở trong góc vì lệ liệu vợ cùng Lucas, giờ phút này cũng đi lên trước. Bọn hắn đang chờ một đáp án. Một cái có thể chống đỡ bọn hắn tại cái này mê man thời đại bên trong tiếp tục đi tới đích tín nhiệm. Lệ vị trầm mặc. Hắn nhìn xem dẹ nẹ tấm kia tuổi trẻ, mang theo nước mắt mặt. Cái này khuôn mặt để cho hắn nhớ tới rất nhiều người. Nhớ tới kiếp trước sách giáo khoa bên trong những cái kia ảnh đen trắng, nhớ tới những cái kia tại trong gió tuyết ngã xuống thân ảnh, nhớ tới những cái kia vì một cái lý tưởng mà thiêu đốt hầu như không còn linh hồn. Hắn đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ. Đời này hắn có rất ít loại này tâm tình chập chờn, nhưng hắn cũng là người liền sẽ bị loại này thuần túy tình cảm chỗ đả động. Hắn ở trong lòng thở dài. Hắn kỳ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lịch sử phát triển tràn đầy tính ngẫu nhiên, ai cũng không dám cam đoan được chiếc thuyền này cuối cùng sẽ lái về phía phương nào. Nhưng hắn biết, vào giờ phút này, những người tuổi trẻ này cần cái gì? Bọn hắn không cần phức tạp chính trị lý luận, không cần băng lãnh số liệu phân tích. Bọn hắn cần một chùm sáng, một chùm đủ để xuyên thấu cái này già đi nhưng lại chính vào tuổi trẻ mâu thuẫn thời đại ở dưới sương mù dày đặc quang. Lệ Vị chậm rãi đứng lên, hắn vô vô trên quần cho bụi, động tác rất chậm, giống như là tại chỉnh lý suy nghĩ của mình, cũng giống là tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Hắn đi đến dẹ nẹ trước mặt, vươn tay, nhẹ nhàng giúp cái này so với hắn nhỏ không được mấy tuổi người trẻ tuổi chỉnh lý một chút có chút xốc xếp cổ áo. Động tác này rất ôn nhu phải không giống như là cái kia thiết huyết tổng tham mưu. Dẹ nẹ, lo lắng của ngươi là đúng. Lệ Vị nhẹ nói, thanh âm cũng lớn, lại có thể để cho mỗi người cũng nghe được. Lịch sử xác thực có nó chu kỳ luật, nhân tính tham lam cũng xác thực rất khó trừ tận gốc, có lẽ chúng ta cố gắng cả một đời. Cuối cùng thật chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh, có lẽ chúng ta sẽ thất bại, sẽ bị hậu nhân phỉ nổ, sẽ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Thế nhưng, cái này không trọng yếu. Lệ Vị ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt toàn trường. Hắn ánh mắt thay đổi, không còn là loại kia tỉnh táo, dò xét ánh mắt, mà là một loại tràn đầy nhiệt độ, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm ánh mắt. Cái loại ánh mắt này xuyên thấu đại lễ đường mái vòm, xuyên thấu đại học sột bòn tường rào, xuyên thấu phở răng cùng một đường biên giới, thậm chí xuyên thấu thời đại này giới hạn, nhìn về phía cái kia xa xôi, hắn đã từng sinh hoạt qua, có lẽ vĩnh viễn không thể quay về tương lai. Trọng yếu là chúng ta lại đi, cho dù là bò, cho dù là quỷ, chúng ta cũng tại hướng về kia cái phương hướng đi. Chỉ cần chúng ta lại đi, đường ngay tại dưới chân kéo dài. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, cái kia luân hồi liền có bị đánh vỡ khả năng. Lệ Vị hít sâu một hơi, hắn xoay người một lần nữa đi đến đen tấm phía trước. Hắn cầm lấy phấn viết, tại cái kia cờ gì tịt ghét ổ tỏ cờ gì tịt phía dưới lại nặng nề vẽ một đầu đường kẻ ngang. Sau đó hắn đem phấn viết nhẹ nhàng đặt ở trên bục giảng. Hôm nay thảo luận liền nói đến nơi đây. Lệ Vị chỉnh lý một chút có chút nhăn nheo y phục, đối với dưới đài những người trẻ tuổi khẽ gật đầu. Gặp lại. Nói xong, hắn không có lại nhìn bất luận kẻ nào, trực tiếp quay người hướng đi cái kia một mực chờ ở trong bóng tối di chát, hướng đi xin cùng cọ dạ ly. Xin đứng lên, nàng nhìn xem hướng nàng đi tới Lệ Vị, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tia sáng. Có kiêu ngạo, có mê luyến, nhưng cũng có một tia sâu sắc kính sợ. Nàng hôm nay lần thứ nhất phát hiện, chính mình cái này không có công bố vị hôn phu, cái này một mực bồi tại bên người nàng nam nhân, lại có đáng sợ như vậy tư tưởng chiều sâu. Hắn giống như là một cái từ tương lai đi về tới tiên tri, đứng tại lịch sử dòng sông bên trên, lôi kéo tất cả mọi người cùng nhau ra tốc. Đi thôi, hoàng nữ điện hạ. Lệ Vị đi đến trước mặt nàng, vươn tay, trên mặt lại khôi phục loại kia đã từng mang theo ôn hòa nụ cười. Nhiệm vụ của ta hoàn thành tiếp xuống, nên đi nhìn xem có thể hay không tại lũ tệ tỷ ạ tìm ra dáng quán ăn, thật tốt khao một chút bụng của ta. Xìm sừng sốt một chút, sau đó tức giận lườm hắn một cái. Vừa rồi cái kia quang huy to lớn cao ngạo hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, biến trở về cái kia để người hận đến nghiến răng vô lại. Nhưng nàng vẫn là vươn tay, cầm Lệ Vị tay. Cái tay kia thật ấm áp, rất khô ráo, rất có lực. Người chỉ có biết ăn. Xịp lầm bầm một câu, nhưng khỏe miệng tiểu ý làm thế nào cũng giấu không được. Đi thôi, ta biết một nhà không sai cửa hàng, mặc dù so ra kém cung điện hổ hẹn học đâu biết, nhưng ít ra so với nơi này nhà ăn mạnh. Một đoàn người cứ như vậy đi ra đại lễ đường. Không có người ngăn cản, cũng không có người gieo họ. Tất cả người trẻ tuổi đều tự dắt tránh ra một con đường. Bọn hắn đứng tại lối đi nhỏ hai bên, dùng một loại phức tạp, tràn đầy kính ý ánh mắt đưa mắt nhìn Lệ Vị rời đi. Mãi đến Lệ Vị thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ngoài cửa lớn, mãi đến cái kia phiến nặng nề cửa lớn chậm rãi khép lại. Đại lễ đường bên trong mới bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Cái kia tiếng vỗ tay hồi lâu không ngừng, là hiến cho tương lai tiếng vỗ tay. Chương 337, bình thường một ngày, 2, chương 337, bình thường một ngày, 2, mang đi ra ngoài muốn có mặt mũi, hiểu không? Lệ Vị nhìn xem gần trong gang tấc xịt, trong lòng một loại bị chăn nuôi vi diệu cảm giác đi lên. Tuân mệnh, kim chủ đại nhân. Hắn hạ giọng phối hợp với nàng ác thú vị. Cút 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 cút. Người thật đáng ghét ta. Xịp tại bộ ngực hắn vỗ một cái, quay người tiếp tục đi thai họa những cái kia cả bạn. Mà tại một bên khác, họa phong thì hoàn toàn khác biệt. Có dạ lì không có tham dự trận này thay đổi trang phục trò chơi. Nàng đứng tại bên quầy, cầm trong tay một đầu thoạt nhìn rất bình thường găng tay lông cừu, đang tại lần xem mát. Làm nàng nhìn thấy phía trên hết giá thời điểm, con ngươi của nàng trong nháy mắt động đất. Nàng ở trong lòng cực nhanh chuyển đổi. Cứ như vậy một đôi phá găng tay. Trong này là nhét vào tơ vàng vẫn là kèm theo ma. Đoạt tiền A có dạ lì nhỏ giọng thầm thì, trên mặt viết đầy đau lòng cũng không thể nói lý. Từ khi tại sở chế tài sản quản lý ban chấp hành bắt đầu quản sổ sách về sau, nàng keo kiệt ma bệnh liền một chút xíu được nuôi đi ra. Có dạ lì buông xuống găng tay, lại cầm lấy một đầu khăn quàng cổ. Đầu này cũng không phải là loài người có thể tiêu xuất tới giá cả. Có dạ lì hít sâu một hơi, cảm giác giống như là bị người chọc vào một đao. nàng quay người liền nghĩ đi. Loại này cửa hàng quả thực là tội ác thâm uyên, chờ lâu một giây đều là đối với Kim Bình Nguyên tài chính không chịu trách nhiệm. Nhưng ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, một cái tay ngăn cản nàng. Lệ Vị không biết lúc nào thoát khỏi xỉm dây dưa, đi tới, cầm trong tay hắn một đầu hồng nhạt, cảm nhận rất tốt dê nhung khăn quàng cổ. Cái kia nhan sắc rất nhạt, cùng có dạ lì màu tóc quả thực là tuyệt phối. Thử xem cái này. Lệ Vị nói. Không muốn. Có dạ lì nhìn thoáng qua mát, kém chút ngất đi. Quá đắt. Cái này có thể mua một con trâu. Có dạ lì hạ giọng, vội vàng nói. Lệ Vị, chúng ta đi thôi. Loại này đồ vật không có chút ý nghĩa nào, đã không giữ ấm cũng không nô. Nàng còn chưa nói xong, Lệ Vị liền đã cầm khăn quàng cổ, trực tiếp tại cổ nàng bên trên đi vòng một vòng. Mềm dẻo xúc cảm trong nháy mắt bao khỏa nàng mảnh khảnh cổ, sự ấm áp đó cảm giác để cho nàng lời nói mắc kẹt ở trong cổ họng. Lệ Vị không có dừng tay, hắn lại đi vòng một vòng, mãi đến đem cổ dạ lì hơn phân nửa khuôn mặt đều vùi vào mềm nhũn khăn quàng cổ bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Lệ Vị lui lại một bước, quan sát một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Rất thích hợp ngươi. Thế nhưng là cổ dạ lì đem mặt từ khăn quàng cổ bên trong rẽ rùa đi ra, còn tại tính toán giảng đạo lý. Cái này thật sự quá lãng phí, ta có khăn quàng cổ, là so với cái đồ chơi này còn đắt dùng chính là ta trợ cấp ngươi cũng biết, ngoại trừ quên đi ra, ta chỗ tiêu tiền rất ít. Lệ Vị trực tiếp đánh gãy nàng, từ trong túi móc ra bóc tiền, rút ra một tấm đại ngạch tiền giấy đưa cho bên cạnh nhân viên cửa hàng. Bọc lại a không, cứ như vậy mang theo. Nhân viên cửa hàng cười đến không ngậm miệng được. Lệ Vị, có dạ lì có chút gấp. Ngươi đây là xài tiền bậy bạn. Bút chướng này ta trở về không có cách nào thanh toán. Còn tại thanh toán, đều nói đây là tư nhân tặng cho. Lệ Vị vươn tay, ngăn cách khăn quàng cổ nhẹ nhàng nặn nặn gương mặt của nàng. Hơn nữa, cái này không chỉ là vì để mắt. Hắn xích lại gần một chút, nhìn xem có dạ lì cặp kia tại hồng nhạt khăn quàng cổ phụ trợ bên dưới lộ ra đặc biệt thủy nhuận con mắt. Ngăn lại mặt của ngươi, có thể giúp ta giảm bớt không ít xua đuổi bắt chuyện người phiền phức. Ngươi không biết ngươi vừa rồi vừa vào cửa, bên kia hai cái kia phở răng nam nhân trong mắt đều nhanh rất xuống sao? Có dạ lì sửng sốt, nàng trừng mắt nhìn, vốn là muốn nói những cái kia liên quan tới tài chính kỷ luật cùng chủ nghĩa thực dụng lời nói, trong nháy mắt ngay tại câu này biến tướng khích lệ bên trong tan thành mây khói. Hắn nói sợ người khác bắt chuyện, hắn nói ta để mắt. Một cỗ hơi nóng từ trong cổ dâng lên, thậm chí so với vừa rồi khăn quàng cổ còn muốn nóng. Có dạ lì đem mặt một lần nữa vùi vào khăn quàng cổ bên trong, chỉ lộ ra thính thai đỏ đến nhỏ máu. Bạo quân, nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, âm thanh mềm nhũn, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, ngược lại lộ ra một câu ngọt phải phát chán người nói. Xịp lúc này cũng tới, trong tay nàng cầm một cái mũ, nhìn thấy có dạ lì trên cổ khăn quàng cổ, cũng không có ăn dấm, ngược lại ánh mắt sáng lên. Ánh mắt không tệ lắm, ta liền nói hồng nhạt thích hợp với nàng. Ngốc manh ngốc manh, ấy khà khà khà. Xịp đưa tay chọc chọc có dạ lì bị vây khăn bao thành bóng đầu, dần dần toát ra tà ác tiếng cười. Ngay sau đó, nàng lại quay đầu nói với Lệ Vị, ta cũng muốn. Ta nhìn chúng một đôi giày. Mua. Lệ Vị vung tay lên, hào khí bừng mây. Có sao nói vậy, hắn tiền tiết kiệm khẳng định không bằng xin tiền tiêu bằng nhiều, nhưng vẫn là có chút, mặc dù hôm nay trở về khẳng định là sắp tiếp cận phá sản. Từ trong cửa hàng lúc đi ra, sắc trời đã có chút tối. Lệ Vị con người đang run rẩy, nguyên lai thật sự có người có thể tại tiệm quần áo bên trong đợi đến nhanh trời tối. Còn tốt xin phía sau là tại hoa chính nàng tiền tiêu vặt, bằng không Lệ Vị trực tiếp muốn thiếu kết sù nợ nần. Góc đường đèn bân sân bên dưới, ngồi một cái mang theo mũ nổi, râu ria sồm soàm đầu đường họa sĩ. Trước mặt hắn mang lấy bàn vẽ, đang dùng bút than ký họa. Nhìn thấy ba người này đi tới, họa sĩ mắt sáng rực lên. Đây chính là hiếm hoi tài liệu. Vô luận từ kết cấu cùng nhắn trị, vẫn là ba người kia ở giữa vi diệu lại sức kéo 10 phần khí chàng đến xem, đều là hoàn mỹ tác phẩm hội họa. Tiên sinh, các nữ sĩ. Họa sĩ nhiệt tình vẫy chào. Tại cái này mỹ lệ tuyết hậu hoàng hôn, không lưu lại một tấm kỷ niệm sao? Chỉ cần 10 đồng tiền, ta cam đoan đem các ngươi họa phải so với vua mặt trời còn muốn lấp lánh. Lệ Vị vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Xịp đã dừng bước. Họa một tấm đi. Xịp tràn đầy phấn khởi, vừa bắt lưu làm kỷ niệm. Có dạ lì sờ lên trên cổ đầu kia ấm áp khăn quàng cổ, cũng không có phản đối. Thế là ba người ngay tại bên đường trên ghế dài triển khai trận thế. Vừa bắt đầu, Lệ Vị nghĩ đứng ở phía sau để hai nữ hài ngồi. Không được, giống bảo tiêu. Xịp bắt bỏ. Sau đó là Lệ Vị ngồi chính giữa, hai nữ hài đứng bên cạnh. Không được, giống Thẩm Phán Đỉnh. Có dạ lì cảm thấy quá nghiêm túc. Cuối cùng, tại họa sĩ đề nghị xuống, biến thành một cái cực kỳ mập mờ tư thế. Lệ Vị ngồi ở ghế dài chính giữa, hai chân tùy ý trùng điệp, hai tay đặt ở trên đầu gối, tư thái buông lỏng. Xịp ngồi ở bên trái của hắn, thân thể khẽ nghiêng, hai tay kéo Lệ Vị cánh tay trái, đầu thân mật tựa vào trên bả vai của hắn, mang trên mặt nàng cái kia mang tính tiêu chí, trương dương mà nụ cười tự tin, phản phất tại hướng toàn thế giới tuyên bố cái này nam nhân thuộc sở hữu của nàng. Có dạ lì ngồi ở phía bên phải, nàng hơi có chút câu nệ, không có tay trong tay, mà là đem thân thể nhẹ nhàng dựa vào Lệ Vị trên vai phải, mặt nửa chôn ở đầu kia hồng nhạt khăn quàng cổ bên trong, ánh mắt ôn nhu mà tĩnh mịch. Hoàn mỹ, bảo trì lại. Họa sĩ trong tay bút than trên giấy cực nhanh ma sát, phát ra sàn sạt âm thanh. Lệ Vị cảm thụ được hai bên trái phải truyền đến trọng lượng cùng nhiệt độ cơ thể. Bên trái là hỏa, bên phải là nước. Bên trái là đế quốc hoàng nữ bá đạo, bên phải là hào môn tiên kim dịu dàng. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người đầu đường, tại cái này dung chuyển thế cục bạo phong nhãn bên trong, hắn vậy mà nắm giữ dạng này một phần xa xỉ yên tĩnh. Hắn không có động, tùy ý bút than ghi chép lại giờ khắc này. Qua đại khái 15 phút, họa sĩ kéo xuống giấy vẽ, phun ra một tầm định họa dịch, sau đó cung kính đưa cho Lệ Vi. "Tiên sinh, đây là ta năm nay họa qua hài lòng nhất một tấm." Họa sĩ nhìn xem Lệ Vi, trong đôi mắt mang theo một tia nam nhân đều hiểu cực kỳ hâm mộ cùng kính nghệ. "Ngài nắm giữ lũ tệ tỷ ạ nhất làm cho người đấu kỵ mùa đông." Lệ Vi tiếp nhận họa. Hình ảnh là đen trắng, nhưng đường cong lại buộc vòng quanh loại kia tràn đầy đi ra sát thái. Họa bên trong xịp cười đến như cái lấy được toàn thế giới nữ vương, họa bên trong có dạ lì ôn nhu giống là một bài yên tĩnh thơ. Mà kẹp ở giữa chính mình chỉ có một loại bông lỏng mang theo vẻ cương triều bình tĩnh. Đây mới là chân thật chính mình sao? Lệ Vi nhìn xem họa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Họa phải không sai, không cần tìm. Trên đường trở về, ba người không có lại ngồi xe ngựa, mà là lựa chọn đi trở về công quán trạm. Di Chát ở phía sau chậm rãi đi theo, giống như là một cái bất đắc dĩ ưu linh. Trong mắt tràn đầy u oán hắn, là thật rất muốn biết Lệ Vi. Mà Lệ Vi tay y nguyên giấu trong túi, ý nguyên một bên giắt một cái. Không có người nói chuyện, chỉ có ủng ra giẫm tại tuyết động bên trên phát ra kéo kẹt âm thanh. Lệ Vi cảm thấy linh hồn của mình giống như là bị tắm rồi một dạng, một lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Lần sau còn muốn tới. Nhanh đến công quán cửa ra vào thời điểm, Sĩ đột nhiên nói. Nàng nhìn phía xa phồn hoa, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lần sau chúng ta đi cả kỳ viện, ta muốn ngồi bao xương. Lần sau một bên khác có dạ lì cũng mở miệng, nàng đem mặt nút ở khăn quàng cổ bên trong, âm thanh rất nhỏ. Có thể hay không đổi nhà tiện nghi một chút cửa hàng. Cửa tiệm kia lợi nhuận dẫn đầu tuyệt đối vượt qua 500, 100, đây là thương nghiệp lừa gạt. Lệ Vi nhịn không được cười lên. Hắn trong túi nặng nặng tay của hai người. Lần sau mang các ngươi đi đoạt ta không, đi thị sát quý hơn địa phương. Ai? Có dạ lì giả vờ như bất đắc dĩ thở dài. Tốt a. Xịp reo họ, nàng có thể rất ưa thích thuyết pháp này. Tại công quán trạm cái kia ngọn đèn dưới đèn đường mờ vàng, ba bóng người bị kéo đến rất dài, cuối cùng trùng điệp ở cùng nhau, hòa làm một thể, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Đây chỉ là phờ giang dài rằng giặc trong đêm đông bình thường một ngày. Nhưng đối với Lệ Vi đến nói, đây có lẽ là hắn tại cái này tràn đầy máu và lửa thời đại bên trong, đáng giá khắc ghi trong đó một ngày. Bởi vì tại một ngày này, hắn là cái người bình thường. Một cái có hai cái đáng yêu nữ hài làm bạn, hạnh phúc người bình thường.